Chương 150, thông báo cơm ăn xong, Ngân Hà ăn một bữa 6 cái bánh mì kẹp thịt lửa. Đến nỗi Cao Viễn nhà, bây giờ không phải là hắn có thể ăn bao nhiêu vấn đề, mà là hắn muốn ăn bao nhiêu vấn đề. Bánh mì kẹp thịt lửa là thật ăn ngon, Cao Viễn là thật muốn ăn, sau cùng hắn ăn một nửa con lửa, cũng chính là mấy chục cân thịt đi. Sau cùng Cao Viễn lựa chọn thừa một chút không phải là bởi vì hắn không ăn được, mà là hắn cảm thấy đừng một lần ăn quá nhiều, cũng nên cho người khác chừa chút, huống chi hắn bây giờ lại không đói bụng. Nhìn thấy đi, căn bản cũng không đói, đơn thuần liền làn đếm thử mùi vị, một hồi liền ăn một nửa con lửa. Cơm nước xong xuôi về sau, Cao Viễn cùng Ngân Hà cùng rời đi, nhưng lập tức Ngân Hà đi gặp những cái kia nhà khoa học, mà Cao Viễn lại là đi tìm Hướng Vệ Quốc. Cao Viễn hay là hết sức buồn ngủ, hắn cảm thấy nếu không còn chuyện gì có thể làm, không bằng tìm địa phương bổ cái thu hồi cảm giác, mà quay về Ngân Hà vừa rồi chỗ ở địa phương hắn là ngượng ngùng, như vậy tự nhiên nhất lựa chọn liền là đi tìm Hướng Vệ Quốc cùng Dư Thuận Chu bọn hắn. Chỗ ở khẩn trương, Hướng Vệ Quốc có một người ký túc xá đãi ngộ, mà Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đây, cũng chỉ phải hai người ở một căn phòng, bất quá còn tốt, bọn hắn tạm thời hưởng thụ đều là sĩ quan đãi ngộ. Đến, bánh mì kẹp thịt lửa, bây giờ còn nóng hồi đây, 20 cái, như thế nào cũng đủ các ngươi 5 người ăn đi. Đem bánh mì kẹp thịt lửa hướng Vệ Quốc trong phòng trên mặt bàn vừa phóng, Cao Viễn trực tiếp ngồi ở một bên, cực kỳ thỏa mãn nói, đi theo Ngân Hà được nhờ, bây giờ là hắn muốn ăn cái gì liền có cái gì, quay đầu ta muốn ăn cái gì, liền khuyến khích hắn ăn cái gì, này này, có lộc ăn. Liền ba người, như thế nào ngươi nói 5 người a, còn có ai tới? Lý Kim Cương cùng Phan Tân bọn hắn có thể tới không được a? Dư Thuận Chu hiếu kỳ hỏi một tiếng, sau đó hắn cầm lên lửa đốt, hung hăng cắn một cái về sau, lớn tiếng nói, này, cái này nữa à, ăn quá ngon. Cao Viễn không có trả lời Dư Thuận Chu vấn đề, hắn lớn tiếng nói, tống tiền, các ngươi đi vào. Tống Tiền cùng một cái chiến sĩ ngựa núi đẩy cửa vào phòng, sau đó hắn trầm giọng nói, tiểu đội trưởng, thế nào? Cao Viễn chỉ trên mặt bàn bánh mì kẹp thịt lửa, nói, vừa ra lò bánh mì kẹp thịt lửa, vội vàng ăn, ngồi liền ăn không ngon. Tống Tiền sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức nói, chúng ta ăn cơm xong, mà lại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, không thể ăn đồ vật. Cao Viễn cười nói, ai nha, để các ngươi ăn thì ăn thôi, thời gian dài bao lâu chưa ăn qua bánh mì kẹp thịt lửa rồi hả? Cơ hội khó được, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tống Tiền do dự một chút, nói, thật không thể ăn. Hướng Vệ Quốc cầm lên hai cái bánh mì kẹp thịt lửa, hướng Tống Tiền cùng một cái khác chiến sĩ trong tay bị lại, nói, ăn, đây là mệnh lệnh. Vâng, thủ trưởng. Tống Tiền cũng không phải đặc biệt cứng nhắc người, giới hạn trong quy củ hắn không thể ăn, thế nhưng là thủ trưởng đều ra lệnh, đâu còn có cái gì khách khí. Dư Thuận Chu nhìn xem có chút chần chờ Nhiếp Nhị Long nói, ngươi thất thần làm gì, ăn à, ngươi còn khách khí à? Nhiếp Nhị Long cười cười, cầm lên một cái bánh mì kẹp thịt lửa, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, thật không nghĩ tới còn có thể ăn vào cái này. Dư Thuận Chu cầm lên cái thứ hai lửa đốt, hướng về phía Cao Viễn nói, hai vị này là. Cao Viễn cười cười, nói, bảo hộ ta, hay là cọ Ngân Hà tiện nghi, hắn trọng yếu, liền mang theo ta cũng trọng yếu, ngươi nói chuyện này náo động đến. Dư Thuận Chu một mặt hâm mộ nói, cái kia chân dài to, chật chật, đây là chuyện tốt ta, ngươi nhìn ngươi một bộ mặt mày đủ rũ bộ dáng, nếu là đổi ta, vậy ta còn không được cao hứng chết rồi. Nói trở lại, Ngân Hà vì cái gì liền đối với ngươi cao liếc mắt nhìn đâu? Ngươi nhìn ta, ta không thể so người xóa nhiều. Cao Viễn còn không có đáp lời, Tống Tiền ngay tại một bên thấp giọng nói, loại lời này về sau nói ít, loại này trò đùa cũng ít mở. Tống Tiền buông xuống bánh mì kẹp thịt lửa, nói, ừm, ta biết các ngươi đều là bằng hữu, lời gì đều có thể nói, bất quá tại bên ngoài ngay trước người khác có thể tuyệt đối đừng nói loại lời này, thì như ta. Rất bất đắc dĩ cười cười, Tống Tiền thấp giọng nói, ta liền biết Cao Viễn địa vị đặc thù rất trọng yếu, nhưng vì cái gì trọng yếu, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, về phần hắn, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ bên cạnh chiến sĩ, Tống Tiền tiếp tục nói, nhưng bây giờ các ngươi cái này nói chuyện, chúng ta biết hết rồi. Dư Thuận Chu chẳng hề để ý nói, biết liền biết thôi, cái này có cái gì a? Tống Tiền thấp giọng nói, biết, chuyện liền phiền thoái, chúng ta sau này trở về a khả năng liền không có cách nào lại bình thường chấp hành nhiệm vụ, phiền phức đây, chúng ta tiếp xúc không nên tiếp xúc giải cấp, vậy sau này nhiều chuyện đây. Cao Viễn giật nảy mình, nói, không đến mức a. Như thế nào không đến mức, may mắn các ngươi cũng không nói quá nhiều, ngươi nếu là nói nhiều lắm, hai chúng ta trở về còn phải cố gắng học giữ bí mật điều lệ, sau đó điều động chức vụ, không thể lại cùng bên ngoài tiếp xúc đâu. Cao Viễn hít vào một hơi, nói, ta đây về sau cũng không tiếp tục nói, cũng không tiếp tục khi các ngươi mặt mà nói chuyện này. Bầu không khí giống như hơi có chút xấu hổ, Dư Thuận Chu suy nghĩ một chút, nói, tiểu vũ như thế nào chịu thả ra ngươi rồi hả? Nàng không phải tại ba nàng chỗ nào nha? Đúng rồi, ngươi thấy cha vợ, cái gì cảm giác? Không có cảm giác gì, không có thời gian dài bao lâu liền bị gọi tới nhà. Cao Viễn đứng lên, hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, hướng thúc, ta mượn ngươi địa phương ngủ một hồi, còn nốt đây, bây giờ cái này qua cũng không biết ngày sáng đêm tối, lúc nào mệt nhọc liền ngủ đi. Ừm, ngươi ngủ đi, chúng ta nói nhỏ chút. Tống Tiền lập tức nói, Cao tiểu đội trưởng, có muốn hay không ta cùng nơi này thủ trưởng báo cáo một cái, cho ngươi phân phối một cái nghỉ ngơi địa phương a. Không cần không cần, chờ một lúc. Được rồi, liền là không cần. Hay là đừng nói quá nhiều hại người, nhưng Cao Viễn khẳng định không cần lại cho hắn cái phòng nghỉ, bởi vì qua không được bao lâu, Ngân Hà khẳng định còn phải tìm hắn. Cao Viễn vừa mới nằm xuống, ánh mắt hắn còn không có đóng lại đây, lại nghe bên ngoài có người đang lớn tiếng nói, báo cáo. Tống Tiền cùng dưới tay hắn chiến sĩ mau đem bánh mì kẹp thịt lửa đặt ở trên mặt bàn. Hướng Vệ Quốc chờ bọn hắn đem miệng lau, mới lớn tiếng nói, mời đến. Một người lính đẩy cửa ra, hắn trước chào một cái, sau đó mới lớn tiếng nói, báo cáo thủ trưởng, ta phụ mệnh thỉnh Cao Viễn đồng chí đến hội nghị phòng. Vừa mới nằm xuống Cao Viễn chỉ có thể lại ngồi dậy, nói, biết là chuyện gì mà sao.
Được rồi, ngài cũng không cần nói, ta trực tiếp đi thôi.
Con tưởng rằng lại là Ngân Hà tìm hắn đây, nhưng lần này Cao Viễn đến phòng họp, mới biết được tìm hắn không phải Ngân Hà, mà là Lý Văn. Trong phòng làm tất cả đều là tướng quân, Cao Viễn vừa vào phòng họp, đầu tiên phản ứng liền là đây chính là nên túi chào đây, hay là không túi chào đâu. Suy nghĩ một chút, Cao Viễn hay là chào một cái, tất nhiên hắn khăng khăng chính mình là Đại Hồng Tam Liên một cái binh, vậy dĩ nhiên liền phải túi chào nha.
Chào thủ trưởng.
Vượt quá Cao Viễn dự kiến, trong phòng họp 10 cái tướng quân, lại còn tất cả đều hướng hắn đáp lễ, không chỉ có đáp lễ, lại còn là đứng lên đáp lễ. Lý Văn xông Cao Viễn khoát tay áo, nói, tiểu Cao à, ta nói với ngươi cái sự tình, đến, mời ngồi đi, ngồi xuống nói. Cao Viễn thế nhưng là thật không dám ngồi, ở trước mặt những người này, nơi nào có vị trí của hắn a, nhìn xem Cao Viễn có chút chân tay luôn cuống, Lý Văn cười nói, để ngươi ngồi ngươi liền ngồi, chỉ bằng ngươi đối với nhân loại làm ra cống hiến, ngươi cũng nên ngồi à. Cao Viễn hay là ngồi xuống, hiện tại hắn liền là nghi ngờ một sự kiện, hắn đến cùng đối với nhân loại làm ra cái gì cống hiến đâu. Chẳng lẽ chính là bởi vì cùng Ngân Hà có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Chờ Cao Viễn sau khi ngồi xuống, Lý Văn chậm rãi nói, chúng ta trải qua thảo luận, nhất trí quyết định muốn tổ chức một cái nghi thức, long trọng đối với Thạch Môn Nhị Sở cùng Nhất Sở phòng giữ bộ đội tiến hành khen ngợi, người, liền là 33.258 lữ đại biểu. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn đứng lên, vô ý thức nói, cảm ơn, đây quả thật là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nói hai câu nói, Cao Viễn mới phản ứng được, sau đó hắn lần nữa chào một cái, lập tức hắn run giọng nói, tất nhiên ta xem như 33.258 lữ đại biểu, vậy có phải hay không, chúng ta liền sẽ không rút lui biên. Lý Văn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, chúng ta sẽ tại nghi thức bên trên tuyên bố đối với lấy Vương Hổ đồng chí làm đại biểu toàn thể chỉ huy tiến hành khen ngợi, nhưng sẽ không tuyên bố hủy bỏ 33.258 lữ cái này biên chế, nói cách khác, 33.258 lữ vẫn còn ở đó. Cao Viễn nước mắt cuối cùng không hăng hái chảy xuống, sau đó hắn thấp giọng nói, cảm ơn, ta không biết nói cái gì, cảm ơn. Lần này cuộc họp biểu dương thông báo toàn quân, nghi thức định vào ngày mai 9 giờ sáng tiến hành, ngươi đến lúc đó xem như đại biểu, thay thế Thạch Môn Nhị Sở toàn thể chỉ huy tiếp nhận huân chương, ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cao Viễn vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng hắn lập tức đứng nghiêm một cái, cúi chào, lớn tiếng nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 151, nghi thức thụ huấn Cao Viễn học cái gì, kỳ thật liền học được học đi như thế nào đi nghiêm, như thế nào cúi chào, cùng với hắn đang tiếp thụ huân chương thời điểm nên nói cái gì. Kỳ thật đi, hoàn toàn cũng không cần nói cái gì. Bởi vì đây không phải phim đoạn trao giải, cầm giải thưởng về sau còn muốn phát biểu cái lấy được giải thưởng cảm nghĩ. Cái này quân nhân lấy được ban huân chương, đi lên liền là kính cái lễ, nhiều lời nhất bên trên như vậy hai ba câu xong việc. Trong quân đội nào có cái gì thủ đoạn con a, vinh dự bản thân là trọng yếu nhất, cái khác nói cái gì hư đầu ba nao đều không dùng. Các đồng chí, những đồng bào, hôm nay ta muốn tuyên bố một cái bất hạnh tin tức, chúng ta Thạch Môn hai cái chỗ tránh nạn, tại người ngoài hành tinh trong tập kích không may toàn bộ gặp nạn, hôm nay chúng ta mang trầm thống tâm tình, đối với Thạch Môn tạm thời chỗ tránh nạn Nhất Sở, Thạch Môn tạm thời chỗ tránh nạn Nhị Sở lâm nạn dân chúng biểu thị trầm thống chia buồn, đối với hy sinh các tướng sĩ biểu thị trầm thống chia buồn. Ta tuyên bố, vì hy sinh tướng sĩ cùng gặp nạn dân chúng, mặc niệm 3 phút. Sau khi nói xong, Lý Văn đứng qua một bên, rời đi mịt rộ phổn đối diện vị trí, cúi đầu mặc niệm. Tất cả mọi người cúi đầu mặc niệm. Tại số 12 trong căn cứ, nghe đài loa phong thanh mọi người mặc kệ ngay tại làm cái gì, giờ phút này tất cả đều để tay xuống bên trên công việc, đứng thẳng người, cúi đầu mặc niệm. Một cái tuổi trẻ mụ mụ lôi kéo hài tử, nàng cúi đầu mặc niệm thời điểm, nước mắt đang một mực rơi xuống, thẳng đến nàng không có sức chịu đựng, thân thể một cái lảo đảo, sủi lơ ngồi trên đất. Mụ mụ, ngươi thế nào? Mụ mụ. Tuổi trẻ mụ mụ ôm lấy hài tử, nghẹn ngào khóc giống nói, không có, cũng bị mất, chỉ còn lại hai chúng ta. Tuổi nhỏ hài tử khóc giống lên, mà tại bên cạnh hắn, một cái khác tuổi nhỏ hài tử lôi kéo mụ mụ tay, thấp giọng nói, cái gì không có, mụ mụ, cái gì không có. Xoa xoa nước mắt, một vị khác hài tử mụ mụ thấp giọng nói, nhà của chúng ta không có, hài tử, Thạch Môn không có. Nói là mặc niệm, nhưng nàng nhịn không được khóc ra tiếng, sau đó nàng bưng kín mặt, lên tiếng khóc lớn. Số 12 chỗ tránh nạn bên trong Thạch Môn quá nhiều người, cho nên rất nhanh một mảnh tiếng khóc. Lý Văn thanh âm tiếp tục ở trong loa phóng thanh quanh quẩn. Hy sinh của chúng ta rất lớn, nhưng là thông qua Thạch Môn chiến dịch, chúng ta tìm tới người ngoài hành tinh được điểm. Người ngoài hành tinh cũng không phải là không thể chiến thắng, chúng ta phản kích cho người ngoài hành tinh tạo thành trình độ nhất định sát thương. Các đồng chí, những đồng bào, đây là chúng ta cùng người ngoài hành tinh triển khai lần thứ nhất mặt đối mặt đọ sức. Mặc dù chúng ta chỉ huy toàn bộ hy sinh, nhưng là chúng ta biết ra tinh người không phải không thể chiến thắng, kiên trì liền là thắng lợi. Chúng ta nhất định có thể đem ngoài hành tinh kẻ xâm lược đánh bại, đoạt lại gia viên của chúng ta. Cũng không có thao thao bất tuyệt, Lý Văn rất nhanh liền nói, chúng ta Thạch Môn chỗ tránh nạn chỉ huy bỏ ra rất lớn hy sinh, bọn hắn hy sinh sẽ không bị lãng quên, bọn hắn ý chí chiến đấu, để cho chúng ta kế thừa biến chứng dương làm vinh dự. Ta tuyên bố, Thạch Môn tạm thời chỗ tránh nạn Nhị Sở phòng giữ bộ đội, vinh lập tập thể nhất đẳng công. Ta tuyên bố, Thạch Môn tạm thời chỗ tránh nạn Nhất Sở phòng giữ bộ đội, vinh lập tập thể nhất đẳng công. Vương Hổ dẫn đầu 33.258 lữ là Thạch Môn Nhị Sở phòng giữ bộ đội một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ, bây giờ là toàn bộ phòng giữ bộ đội tập thể nhất đẳng công, cho nên sẽ không nâng lên 33.258 lữ tên. Nhưng là Cao Viễn không đội, hắn đang chờ. Ta tuyên bố, đối với 33.258 lữ trưởng Vương Hổ đồng chí trao tặng hạng nhất công thần danh xưng, ban phát hạng nhất công thần huy chương, đổi dạy quân hàm thiếu tướng, thỉnh 33.258 lữ đại biểu đồng chí thay Vương Hổ tướng quân nhận lấy huân chương. Sau khi nói xong, Lý Văn một mặt nghiêm túc đứng qua một bên. Cao Viễn hít một hơi thật sâu, hắn ăn mặc không có quân hàm nơ con trang, nện bước đi nghiêm, đi đến trước sân khấu, đứng ở Lý Văn trước người chào một cái. Lý Văn theo bên cạnh hắn một vị sĩ quan trên tay trong hộp cầm lên một cái huân chương, hai tay giơ lên, hướng phía dưới đài đám người biểu diễn cùng yêu thích, sau đó hắn đem huân chương thả lại vớ đen đung trong hộp, lấy sau cùng qua trang huân chương hộp, hai tay đưa cho Cao Viễn. Cao Viễn lần nữa cúi chào, quay người hướng phía dưới đài đám người cúi chào, sau đó hắn tiếp nhận hộp, quay người, hai tay nâng hộp đối mặt dưới đài mấy trăm người xem. Cúi chào. Ở đây đại đa số đều là quân nhân, sở hữu quân nhân hướng về phía Cao Viễn cúi chào, không phải quân nhân thì là đứng trang nghiêm hành chú mục lễ. Đương nhiên, cúi chào không phải cho Cao Viễn, mà là Cao Viễn bưng lấy huân chương, đại biểu cho Vương Hổ huân chương. Cao Viễn bưng lấy hộp xuống đài, đem hộp bày tại trước mặt hắn trên mặt bàn. Ta tuyên bố, trao tặng 33.258 lữ mãnh hổ lữ anh hùng bộ đội danh xưng, dạy mãnh hổ lữ quân kỳ. Thỉnh mãnh hổ lữ đại biểu lên đài tiếp cờ. Cao Viễn kích động hô hấp đều có chút khó khăn. Một lá cờ tay, hai cái bảo hộ người tiên phong, nâng một mặt viết mãnh hổ lữ ba chữ to quân kỳ đi vào số 10 căn cứ đại lễ đường. Tất cả mọi người đứng trang nghiêm, nhìn chăm chú lên quân kỳ. Cao Viễn hướng về phía người tiên phong cùng bảo hộ người tiên phong cúi chào, sau đó hắn thò tay, tiếp nhận quân kỳ. Mặt này quân kỳ, ngưng tụ quá nhiều tâm huyết của người ta cùng máu tươi. Cao Viễn nhìn một chút trong tay quân kỳ, sau đó hắn quay người, hướng về phía trước nghiêng nâng quân kỳ đối mặt dưới đài người xem. Cúi chào. Lần nữa, tất cả mọi người cúi chào, lần này là đối với 33.258 lữ toàn thể tướng sĩ cúi chào. Ta tuyên bố, trao tặng 33.258 lữ đại hồng tam liên tập thể nhất đẳng công, thỉnh đại hồng tam liên đại biểu lên đài thay mặt nhận giải thưởng dấu. Cao Viễn lần nữa tiến lên, hắn đem quân kỳ giao cho ở một bên chờ người tiên phong, bởi vì quân kỳ còn muốn tiếp tục biểu diễn, sau đó hắn thay thế từ bỏ huyễn tưởng nên đón tử vong đại hồng tam liên tiếp nhận tập thể nhất đẳng công giấy chứng nhận thành tích. Cúi chào. Đồng loạt một mảnh tướng quân lần nữa cúi chào. Ta tuyên bố. Ta tuyên bố. Hôm nay thu hoạch được huân chương tập thể rất nhiều, đạt được huân chương người cũng rất nhiều, dưới đài khán giả từ đầu đến cuối không có ngồi xuống cơ hội, cũng một lần lại một lần tại cúi chào. Có rất nhiều quân kỳ bị lưu tại trên đài, do người tiên phong giơ lên, nhưng đó là vĩnh viễn rút lui biên phiên hiệu, vĩnh viễn biến mất bộ đội, vinh quang cũng đã thành lịch sử. Mãnh hổ lữ cờ sĩ cũng ở phía trên, cái này khiến Cao Viễn rất khẩn trương, mặc dù hắn đạt được hứa hẹn, có thể hắn thật sợ mãnh hổ lữ cờ sĩ sẽ cùng cái khác quân kỳ một đạo được đưa vào vinh dự chiến lãng phòng. Nghi thức thụ vẫn tiến hành trực tiếp, nhưng chỉ là loa phóng thanh mà không phải trực tiếp truyền hình. Tại bộ chỉ huy tối cao cũng là chỗ tránh nạn 13 cái căn cứ tất cả đều có thể nghe được. Nhưng là Ngân Hà không có đến, bởi vì hôm nay người tới nhiều lắm. Thế nhưng là Cao Viễn lại là một lần lại một lần lên đài nhận lấy huân chương cùng giấy chứng nhận thành tích. Đương nhiên, hắn chỉ là thay mặt lĩnh. Đến cuối cùng, Lý Văn tạm thời dừng lại một chút, sau đó trực tiếp lập tức bị chặn đứt. Tại Lý Văn dùng ánh mắt hỏi thăm phụ trách trực tiếp người, xác nhận trực tiếp đã trúng đoạn về sau, hắn mới lớn tiếng nói: Ta tuyên bố, trao tặng Cao Viễn đồng chí nhất đẳng công, thỉnh Cao Viễn đồng chí lên đài chịu vân. Rất nhiều người không rõ, bọn hắn không biết Cao Viễn người thế nào, thậm chí Cao Viễn chính mình cũng không hiểu, vì cái gì hắn cũng có huân chương, hơn nữa còn là quân công dấu. Cao Viễn có chút ngọng lên đài, nhưng hắn tốt xấu không có quên nên làm cái gì, tại hắn hướng về phía Lý Văn cúi chào về sau, cùng Lý Văn duỗi ra tay cầm nắm, sau đó Lý Văn quay người theo trong hộp cầm lên một cái ánh vàng rực rỡ huân chương. Hôm nay ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, ta có thể thay ngươi đeo lên huân chương. Lý Văn hết sức cảm khái, hắn cầm huân chương, thay Cao Viễn đem huân chương trở tới khi ngực trên vị trí, sau đó hắn thở ra một hơi, nói: cảm tạ ngươi vì quốc gia cùng nhân loại vận mệnh làm ra công hiến, Cao Viễn đồng chí. Cao Viễn cúi chào, sau đó hắn quay người hướng về phía người ở dưới đài cúi chào. Tại được tất cả mọi người đáp lễ về sau, toàn bộ lễ đường lần thứ nhất vang lên tiếng vỗ tay. Chờ tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, Lý Văn lớn tiếng nói: ta tuyên bố, lần này nghi thức thụ vấn kết thúc. Nâng quân kỳ, bưng lấy không người có thể lĩnh huân chương một loại binh sĩ chuyển hướng, bắt đầu hướng dưới đài đi đến, nhưng nâng mãnh hổ lữ quân kỳ người tiên phong nhưng lưu tại chỗ không nhúc nhích. Cao Viễn cơ hồ là lấy cấp về tư thái đem quân kỳ cầm trong tay, sau đó hắn thật dài thở ra một hơi, dùng người khác không nghe được thanh âm thấp giọng nói: Vương lữ trưởng, xung quanh đại đội trưởng, chúng ta 33.258 lữ vẫn còn, hơn nữa còn thành mãnh hổ lữ, các ngươi yên tâm đi. Tiếp xuống, Lý Văn còn muốn phát biểu nói chuyện, nhưng Cao Viễn lúc này lại nghe không thế nào tiến vào, nội tâm của hắn rất bình thản, hết sức vui mừng, cũng rất vui vẻ. Nhưng là Cao Viễn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn bây giờ đến cùng coi là gì chứ? Một cái nhất đẳng công thần, thành 33.258 lữ duy nhất người thừa kế, hoặc là nói người sống sót, có thể hắn bây giờ lại liền cái chính thức thân phận quân nhân đều không có, đây coi là chuyện gì xảy ra đâu? Cao Viễn cũng không trông cậy vào chính mình có thể làm lữ trưởng, hắn biết chuyện như vậy cũng không có khả năng phát sinh, nhưng là cái này cũng không quan trọng, dù là hắn không phải 33.258 lữ một cái binh cũng không quan trọng, chỉ cần cái này phiên hiệu còn tại là được. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, nếu như có thể lập tức điều đi vài trăm người xây lại 33.258 lữ, Cao Viễn mới cao hứng đây, nhưng đến bây giờ nhưng không có bất luận cái gì phương diện này mệnh lệnh hoặc là tin tức. Kia rốt cuộc muốn làm sao tính đâu? Cao Viễn rơi vào thật sâu nghi ngờ bên trong. Cuối cùng, nghi thức thụ vấn kết thúc,
Lý Văn nói chuyện cũng kết thúc, tại tham dự hội nghị mọi người bắt đầu rời sân về sau, Cao Viễn lại bị đơn độc gọi vào một bên. "Cao Viễn đồng chí, xin đem chiến kỳ cho ta đi, ta thay ngươi tạm thời đảm bảo, bây giờ mời ngươi đi mở cái tiểu hội." Cao Viễn vô ý thức đem quân kỳ về sau vừa thu lại, mà không phải giao cho trước mặt hắn một vị sĩ quan. Tại do dự một lúc sau, Cao Viễn nói, "Quân kỳ sẽ không thu hồi đi thôi." "Sẽ không, ta chỉ là thay ngươi tạm thời đảm bảo, có chuyên môn địa phương cất giữ, thủ trưởng cố ý bằng giao, để cho ta chuyển cáo ngươi, mặt này quân kỳ sẽ không tiến vinh dự triển lãm phòng, ngươi yên tâm đi." Cao Viễn cuối cùng yên tâm đem quân kỳ giao cho người khác, sau đó hắn lần nữa tại một cái nhỏ chút phòng họp gặp được Ngân Hà. "Ta vừa rồi đều thấy được, ngươi cũng đã nhận được nhất đẳng công, đối với ngươi biểu thị chúc mừng." Cao Viễn nhỏ giọng nói, "Cái này nhất đẳng công không phải ngươi cố ý yêu cầu cho ta a?" "Yêu cầu của ta?" "Không phải, hoàn toàn không có." "Thật không có?" "Thật không có, ngươi nên được, vì cái gì ta cần đặc biệt yêu cầu cho ngươi đâu?" Cao Viễn thở nhẹ ra giọng nói, nói, "Bất quá khẳng định có liên hệ với ngươi, nhưng ta cũng vẫn là rất cao hứng." Ngân Hà bày ra tay, nói, "Ta muốn đi ra ngoài nhìn ngươi, nhưng bọn hắn không cho, nói như thế không an toàn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đợi ở chỗ này nhìn. À, chúc mừng ngươi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi." Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 152, đại cục đã định thời gian bắt đầu biến đến nhàm chán mà bực. Nhàm chán là bởi vì tại chỗ tránh nạn bên trong thời gian khẳng định sẽ nhàm chán, không gian cứ như vậy lớn, chuyện cứ như vậy nhiều, mấu chốt nhất là Cao Viễn không có bất kỳ cái gì kỹ năng, có thể tại cái này giấu ở núi lớn phía dưới trong căn cứ phát huy tác dụng của mình. Toàn bộ bộ chỉ huy tối cao liền là một cái cỡ lớn căn cứ, nhưng không phải chỗ tránh nạn, biết trong này khác nhau à, đó chính là bộ chỉ huy tối cao mặc dù có 13 cái căn cứ phụ, có thể sở hữu căn cứ tồn tại ý nghĩa, lại không phải đơn thuần cho người sống sót một cái nơi ở nút. Cái này 13 cái căn cứ gánh chịu nghiên cứu khoa học, sản xuất, chỉ huy tác dụng, đương nhiên còn có đóng quân công hiệu, nói cách khác toàn bộ Thần Châu tinh anh trên cơ bản tất cả ngọn núi lớn này chỗ sâu trong căn cứ. Tại cái này trong căn cứ quân nhân chuẩn bị chiến đấu, không đánh trận liền không sao làm, công nhân tạm thời cũng không có chuyện gì làm, mặc dù một khi có cần, toàn bộ bộ chỉ huy tối cao 13 cái căn cứ liền sẽ mở đủ mã lực sản xuất cần thiết hết thảy vật tư, cùng với có thể sản xuất hết thảy vật tư, nhưng bây giờ dự trữ vật tư hết sức sung túc, hoàn toàn không có chuyển động máy móc sản xuất nhu cầu. Cho nên bận rộn nhất là nhà khoa học cùng Thần Châu quyết sách tầng lớp. Cao Viễn không phải cái nhà khoa học cũng không phải cái công nhân, hắn nghĩ đem mình làm một người lính, thế nhưng là Lý Kim Cương cùng Phan Tân Tại đến bộ chỉ huy tối cao về sau lập tức liền về đơn vị, bây giờ nghĩ thấy cũng không thấy, có thể Cao Viễn đây, hắn lại là tức không có chức vụ cũng không có nhiệm vụ. Cao Viễn chỉ có thể cùng Ngân Hà ở cùng một chỗ, sau đó không có chuyện gì đi xem một chút Lạc Tinh Vũ. Nhàn, thật nhàn, nhàn muốn chết. Người rảnh rỗi một cái, không có bất kỳ cái gì công hiến, bên người vẫn còn tổng đi theo mấy cái cảnh vệ biên, còn ở toàn bộ chỉ huy tối cao điều kiện tốt nhất phòng ở, kỳ thật Cao Viễn cũng không có quá cao giác ngộ, cho là mình hưởng thụ không nên có đãi ngộ về sau sẽ cảm thấy hổ thẹn, không có, hoàn toàn không có, hắn vô cùng thỏa mãn cuộc sống bây giờ, cũng là biết bao cảm thấy xấu hổ cái gì. Xem như người địa cầu đại biểu, gánh chịu cùng người ngoài hành tinh đại biểu Ngân Hà câu thông trách nhiệm, Cao Viễn hưởng thụ một chút cao đãi ngộ thế nào? Nhưng chính là dành đến hoàng. Ngân Hà lại một lần nữa đi cùng các nhà khoa học trao đổi, dựa theo Cao Viễn kinh nghiệm, loại này trao đổi không có mấy cái giờ là không thể nào xong việc, cho nên hắn liền có chí ít nửa ngày thời gian có thể tự do chi phối. Đi làm cái gì đâu? Cao Viễn cầm lên điện thoại cố định microphone, ấn cái dây số, sau đó điện thoại rất nhanh liền được kết nối, lập tức vang lên Lạc Tình Vũ thanh âm. "Honey, ngươi chừng nào thì đến xem ta ạ? Lúc nào sửa gọi thân ái đúng không?" Cao Viễn suy nghĩ một chút, giống như lần trước cùng Lạc Quốc Đống còn có Lạc Tinh Vũ cùng một chỗ ăn cơm, mà Lạc Quốc Đống vô tình hay cố ý nói câu Lạc Tinh Vũ còn nhỏ về sau, Lạc Tinh Vũ liền bắt đầu gọi hắn thân ái. "Nhà đầu này tinh đây." Cao Viễn cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, "Làm gì, nhớ ta?" "Ừm, rất nhớ ngươi, lao công." Khu khụ. Lạc Tinh Vũ kêu một tiếng lao công, sau đó trong điện thoại lập tức truyền đến trùng điệp tiếng ho khan, bất quá đó là Lạc Quốc Đống tiếng ho khan. Lạc Tinh Vũ thở dài bất đắc dĩ nói, "Honey, ngươi chừng nào thì đến xem ta ạ, hoặc là ta đi tìm ngươi được hay không? Ta nhớ ngươi lắm, rất nhớ ngươi, không có ngươi ông ta ngủ không yên." Khụ khụ, khụ khụ. Lần này ho khan không phải nhắc nhở Lạc Tinh Vũ, mà là Lạc Quốc Đống thật bị sặc nước đến. Cao Viễn vội vàng nói, "Ngươi đừng như vậy, ngươi bị như thế à, như thế nào nghe được ta như thế khó chịu đây, ngươi lại kích thích cha ngươi, ta còn có thể đi tìm ngươi à? Ngươi muốn đi qua?" "Đúng vậy à, ngươi bên kia không có chuyện gì ta liền đi qua tìm ngươi, bên này mà ngươi tới không được, bảo an cấp bậc quá cao, đừng nói ngươi, hướng thúc cũng không cho vào đến, ai, ta muốn tìm bọn hắn trò chuyện cái thiên nhi cũng khó khăn, không thể nói cái này. Ta vẫn là vội vàng xuất phát tìm ngươi đi thôi, ngươi chờ ta à, ta rất nhanh liền đến." Cúp điện thoại, Cao Viễn vội vã liền hướng bên ngoài đi. Bây giờ ăn ở quốc gia điều quản, Cao Viễn thật là nghĩ quan tâm đều không có cơ hội. Ra cửa, Cao Viễn hướng về phía cổng hai cái cảnh vệ nói, "Ta muốn đi số 12 căn cứ." "Được rồi, xin ngài chờ một chút." Cảnh vệ lập tức gọi xe, xe điện lập tức đến, sau đó xe điện lập tức đem Cao Viễn đưa đến cái này độc lập khu cư trú bên ngoài, tại khu cư trú bên ngoài, tống tiền bọn hắn mới có thể đi theo bên trên xe điện, lại sau đó, một chiếc xe riêng đem Cao Viễn đưa đến số 12 căn cứ đi. Có người chuyên cho Cao Viễn phục vụ, 24 giờ tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, sau đó thì sao? Đẳng cấp cao nhất trong căn cứ quân sự đoàn tàu cao tốc hắn có thể tùy tiện dùng, ngươi nói cuộc sống như thế sướng hay không? Thoải mái, nhưng cũng có chịu, bởi vì Cao Viễn cảm giác mình tựa như ở ngục giam, chẳng qua là cao cấp nhất ngục giam, mà lại cũng là thụ nhất lễ ngộ ngục giam. Có thể cho dù tốt ngục giam cũng là ngục giam a. Xuống đoàn tàu, Cao Viễn chính mình dẫn theo hai cái túi lớn, bên trong đựng tất cả đều là các loại nguyên liệu nấu ăn. Cao Viễn còn có thể trắng trợn lấy việc công làm việc tư, hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần nói là ngân hàng muốn, căn cứ liền phải nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được, sau đó thì sao, hắn lại cho Lạc Tình Vũ đưa tới. Nhưng là không có bất kỳ người nào đối với Cao Viễn cách làm đưa ra qua dị nghị, cho nên Cao Viễn cũng liền yên tâm thoải mái làm như vậy. Đến nơi Tống Tiền cùng một cái khác chiến sĩ, bọn hắn là cảnh vệ viên không phải tùy tùng, cảnh vệ viên trách nhiệm là bảo vệ Cao Viễn, không phải cho Cao Viễn làm người giúp việc, cho nên có đồ vật gì Cao Viễn đều phải chính mình dẫn theo, mà Tống Tiền ở bên cạnh đi theo cũng sẽ không nói thò tay giúp Cao Viễn cầm lên. Nhiều nhất giúp Cao Viễn kéo cửa xuống, hoặc là gõ một cái cửa. Lạc Thúc Thúc, Tiểu Vũ, ta đến rồi. Lạc Tinh Vũ từ bên trong mở cửa, sau đó hắn ôm chặt lấy Cao Viễn, đùng đùng tại Cao Viễn trên mặt liền hôn hai cái. Chuyện này không đúng, Lạc Tinh Vũ bình thường gặp Cao Viễn mặc dù vui vẻ, nhưng cũng không đến mức như thế trắng trợn tại cha nàng trước mặt làm ra như thế thân mật động tác. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Cao Viễn đi vào trong xem xét, quả nhiên, ngoại trừ Lạc Quốc Đống bên ngoài còn có hai người. Một người trung niên, một cái thoạt nhìn thập đại mấy chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Cao Viễn. Đây là có tình địch. Cao Viễn trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là, hắn rất nhanh liền cảm thấy chuyện này không đúng. Lạc Quốc Đống có ý gì, nói mình con gái còn nhỏ, sau đó nhưng cho những người trẻ tuổi khác sáng tạo cơ hội. Nhưng Cao Viễn không nổi, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên đời này rất nhiều chuyện sợ liền là tự cho là đúng, nhiều khi nhìn thấy không nhất định là chân tướng. Tiểu Viễn đến rồi, như thế nào còn mang nhiều đồ như vậy, đến, thả chỗ này đi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Trương Đức Lâm, là bằng hữu của ta cũng là nhiều năm hợp tác đồng bạn, ngươi gọi hắn Trương Thúc Thúc là được, vị này là ngươi Trương Thúc Thúc nhi tử, gọi Trương Hưng. Giới thiệu một chút về sau, Lạc Quốc Đống hướng về phía người trung niên kia cười nói, đây chính là Cao Viễn, ngươi hôm nay cuối cùng gặp được, à, ngồi xuống nói. Cao Viễn hướng về phía Trương Đức Lâm mỉm cười nói, Trương Thúc Thúc tốt, ngươi tốt. Trương Hưng đối với Cao Viễn miễn cưỡng cười cười, địch ý của hắn quả thực không cách nào che giấu. Trương Đức Lâm hướng về phía Cao Viễn cười nói, tiểu Cao dáng dấp quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, ngươi cùng tiểu Vũ chuyện ta đều nghe Lạc luôn nói qua, thật sự là may mắn mà có ngươi à, ta cái này làm thúc thúc cũng phải cảm tạ ngươi. Cùng lúc đó, Trương Hưng lại là hướng về phía Cao Viễn hết sức miễn cưỡng nói, ngươi tốt. Theo Cao Viễn lên tiếng chào về sau, Trương Hưng nhìn ngay lập tức Lạc Tinh Vũ nói, tiểu Vũ, ta nào có máy chơi game, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, bằng không lấy cho ngươi đến đây đi. Lạc Quốc Đống rất bình tĩnh, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, tiểu Viễn ngươi mang theo cái gì tới, ta có thể cùng ngươi Trương Thúc Thúc nói, ngươi cầm đều là đồ tốt, hôm nay nhất định có thể để hắn đại báo co lộc ăn, hắn nhất là thích uống phổ nhị, ngươi đã tìm được chưa? A, thật là có phổ nhị, mang theo đây, Lạc Thúc ngài nấu nước sao? Rất đơn giản đối thoại, nhưng là đây, Cao Viễn đã biết chuyện gì xảy ra. Lạc Quốc Đống đối với hắn luôn luôn là cảm giác phức tạp, nguyên bản cũng hết sức khách khí, nhưng tuyệt đối không có loại này cầm Cao Viễn là người trong nhà lời nói, mà bây giờ, hắn liền là rất rõ ràng đem Cao Viễn bày tại chính mình hài tử trên vị trí tới sai bảo. Trương Hưng còn tại nhìn xem Lạc Tinh Vũ, hắn giống như ý đồ dùng máy chơi game đến vãn hồi khả năng trước đó cùng Lạc Tinh Vũ quen thuộc quan hệ. Lạc Tinh Vũ ngược lại là nhìn Trương Hưng liếc mắt, sau đó nàng rất là không quan trọng nói, máy chơi game. A, ta không chơi cái kia, quá ngây thơ. Sau khi nói xong, Lạc Tinh Vũ kéo Cao Viễn cánh tay, một mặt không cao hứng quệt mồm nói, ta mấy ngày nay không cao hứng, ngươi cũng không tới nhìn ta, hại ta mỗi ngày mất ngủ, đều nói với ngươi, không có ngươi ta ngủ không được nha. Lạc Quốc Đống lần nữa như bị sặc nước, ho khan hai tiếng về sau, một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Trương Đức Lâm nói, bây giờ bọn nhỏ, thật sự là, ai, đây cũng quá không tưởng nổi, tiểu Vũ tuổi tác quá nhỏ, ta là muốn cho bọn hắn qua 2 năm lại kết hôn, làm gì cũng phải qua 26-27 lại kết hôn đi, thế nhưng là con gái lớn không dùng được à. Trương Đức Lâm cười nói, bây giờ không giống với lúc trước, Lạc Tổng, muốn ta nói tiểu Cao tuấn tú lịch sự, cùng tiểu Vũ lại là hoạn nạn thấy chân tình. Ngươi có cái như thế con rể nên bụng trộm vui vẻ, người trẻ tuổi chuyện của mình, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tốt ta, đây chính là đại cục đã định. Cao Viễn giống như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, quả nhiên, lại nhìn Trương Hưng, hắn vẻ mặt đã liền mù lòa đều có thể đoán được. Đương nhiên cũng chính là vẻ mặt, chừng 20 tuổi thanh niên, ngưỡng mộ Lạc Tinh Vũ như thế tiểu thư khuê các hay là cái đại mỹ nữ rất bình thường, đáng tiếc hắn còn chưa kịp bắt đầu, liền triệt để mất đi sở hữu hy vọng. Cao Viễn ngồi xuống, hắn cười nói, ta cầm nửa phiến dê thịt dê, còn có tương vừng, có đậu hũ, có rau giá, còn có một chút miến. Thật nhiều đồ vật, ta cảm thấy đủ nhúng một lần nồi lẩu, món ăn không có ống thì đủ, à, nơi này là phổ nhị trà, còn có chút cà phê, các ngươi hút thuốc sao, ta còn cầm hai gói thuốc, còn có hai túi lương trắng. Cao Viễn đem trà cùng cà phê đem ra, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, ngươi đem đồ vật thả một chút, ta để cho người ta đưa lọ vi ba cùng cái nồi đến, chờ một lúc chúng ta nhúng nồi lẩu ăn. Trương Hưng một mặt kinh ngạc nói, ngươi ở đâu ra những vật này? Cao Viễn cười không nói, đúng lúc này, cửa bị gõ, sau đó không đợi có người đi mở cửa, Tống Tiền liền đẩy cửa ra. Thủ trưởng muốn gặp ngài, biết ngài tới đây về sau, hỏi thăm ngài lúc nào có thể trở về. Cao Viễn lơ đang nói, người thủ trưởng kia a, liền nói ta ăn cơm. Không, liền nói ta làm chuyện liền trở về. Tống Tiền tại Cao Viễn bên thai thấp giọng nói, số 1. Cao Viễn ngây ra một lúc. Số 1 là Lý Văn, số 2 là Ngân Hà, Cao Viễn coi là lại là Ngân Hà tìm hắn, nhưng không nghĩ tới lại là Lý Văn tìm hắn. Cao Viễn thật đáng tiếc thở dài, hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, thật xin lỗi, ta lại phải đi, các ngươi ăn đi, lần sau chúng ta lại ăn.
Như thế nào vừa đến lúc ăn cơm liền đi a?
Lạc Tinh Vũ sẽ vui vẻ là không thể nào, nàng chọc tức sắc khóc, thế nhưng là, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, vậy ngươi lần sau sớm một chút đến, đừng để ta một mực chờ ngươi.
Cao Viễn nhẹ gật đầu, cùng Lạc Tinh Vũ dùng sức ôm lấy, sau đó lần thứ nhất cả gan, lấy hết dũng khí, ngay trước mặt Lạc Quốc Đống hôn một chút Lạc Tinh Vũ. Sau đó, Cao Viễn mới quay về Lạc Quốc Đống nói, không có ý tứ Lạc thúc thúc, ta trước tiên cần phải đi, Trương thúc thúc, hừng, các ngươi lưu lại ăn cơm rồi đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Sau khi nói xong, Cao Viễn đi theo Tống Tiền Nội ba đi. Lạc Quốc Đống bọn hắn đưa ra cửa, chờ Cao Viễn lên cổng xe điện, rời đi thật xa còn cho Lạc Tinh Vũ vây tay từ biệt lúc, Trương Đức Lâm đột nhiên nói, Lạc tổng, ta đã cảm thấy ngài mệnh tốt, ngươi xem một chút, tiểu Vũ tìm bạn trai thật là không phải người bình thường a, cái này, ngài nhưng mà cái gì đều không cần buồn, ta phải chúc mừng ngươi a Lạc tổng. Lạc Quốc Đống khẽ thở dài, nói, này, không cầu nhi nữ lớn bao nhiêu bản lãnh, nhưng cầu bọn hắn bình an liền tốt, thời đại này, ai, tới đi lao trường, mặc dù Cao Viễn không có ở, có thể hắn cũng chính xác nên mời khách, chúng ta thời gian dài bao lâu chưa ăn qua thịt dê, hôm nay cố gắng ăn hắn một hồi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 153, ta có thể vào Cao Viễn gặp được Lý Văn, nhưng là hắn không có gặp Ngân Hà. Lý Văn hòa mấy cái tướng quân ngồi ở trong phòng chỉ huy tác chiến, mà Cao Viễn cũng là trực tiếp tiến vào phòng chỉ huy, khi nhìn đến Cao Viễn về sau, Lý Văn một mặt nghiêm túc vẫy vẫy tay, hướng về phía Cao Viễn nói, "Tiểu Cao, ngồi xuống bên này." Cao Viễn thấp giọng nói, "Vâng, thủ trưởng." Cao Viễn thật ngồi ở Lý Văn bên người. Lý Văn chần chờ một chút, sau đó hắn chậm rãi nói, "Tiểu Cao, ngươi cùng Ngân Hà quan hệ rất là thù, nói không qua trường." Ngươi là nhân loại cùng thiên nhân trong lúc đó một cây cầu xà nhà, hay là duy nhất cầu đối, cho nên không phải đặc biệt trọng yếu, ta là tuyệt sẽ không đồng ý đem ngươi gọi tới nơi này. Đây là có chuyện a, đây tuyệt đối là có việc a. Cao Viễn lập tức nói, thủ trưởng, có chuyện gì đâu? Lý Văn một mặt nghiêm túc nói, bây giờ đối với chúng ta tới nói, dựa vào hiện hữu kỹ thuật quân sự điều kiện cùng đại xà nhân chiến đấu là không thực tế, khi lấy được thiên nhân khoa học công nghệ về sau, lý luận của chúng ta cơ sở thu được cực lớn tiến bộ, thế nhưng là tại cụ thể ứng dụng bên trên tiến triển, tình huống không thể lạc quan. Cao Viễn cho là hắn biết Lý Văn gọi hắn tới làm gì, nhất định là muốn hắn hỗ trợ cùng Ngân Hà nói một chút cho điểm quân sự khoa học công nghệ. Trước đó Ngân Hà cho kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng là hắn chỉ cho cơ sở khoa học lý luận cùng hệ thống, nhưng không có cho bất luận cái gì cụ thể quân sự khoa học công nghệ, thật giống như Ngân Hà đối với thời hắn người giải thích cái gì là sức hút trái đất, nhưng không có cho thời hắn người một cây đao, càng không có cho thời hắn người siêu thời đại một khẩu súng. Cho nên Cao Viễn cho rằng Lý Văn là muốn cho Ngân Hà cho một chút cụ thể kỹ thuật đến chế tạo vũ khí gì. Có thể sự thật chứng minh, người ngoài ngành cũng liền có thể nhìn xem náo nhiệt. Lý Văn tiếp tục hết sức nghiêm túc nói, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển trọng yếu nhất, cho nên ta bây giờ tự mình bắt phương diện này công tác, gặp được bất luận cái gì khó khăn, chúng ta cũng sẽ loại bỏ hết thảy khó khăn, đem khoa học kỹ thuật phát triển đặt ở ưu tiên nhất cấp bậc. Cao Viễn nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Lý Văn lại là nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, ngươi biết ưu tiên nhất cấp bậc là khái niệm gì sao? Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn vẫn lắc đầu một cái. Lý Văn trầm giọng nói, toàn bộ Thần Châu vừa có 3 cái một cấp cỡ lớn trụ sở dưới đất, theo thứ tự là chúng ta vị trí Thái Hành Sơn bộ chỉ huy tối cao, cùng với thiết lập ở Tần Lĩnh vùng phía tây căn cứ, thiết lập ở Vũ Di Sơn mạch bên trong đông nam căn cứ. Cái này 3 cái cỡ lớn trong căn cứ có cáp quang kết nối, có thể kịp thời truyền tin. Chúng ta đã đem thu hoạch toàn bộ tin tức đều truyền đạt cho mặt khác 2 cái căn cứ. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó Lý Văn một mặt nghiêm túc nói, cái gọi là cao nhất ưu tiên cấp, liền là thà rằng bại lộ trong đó một cái cỡ lớn căn cứ, cũng muốn thỏa mãn mấu chốt khoa học kỹ thuật đột phá vào dương. Cao Viễn mở to hai mắt. Cái gọi là thà rằng bại lộ, liền là thà rằng hy sinh từ đồng nghĩa. Thà rằng hy sinh một cái cỡ lớn căn cứ, cũng muốn hoàn thành đột phá tính tiến triển, đây chính là quyết tâm, liền là dũng khí, liền là đập nồi dìm thuyền, liền là tử chiến đến cùng, liền là cầm nhân mạng cầm sau cùng át chủ bài đổi lấy một hy vọng, đạt được một cái tương lai. Cao Viễn hít một hơi thật sâu, mà Lý Văn lại là thở ra một hơi thật dài, sau đó Lý Văn nhìn xem Cao Viễn nói, bây giờ liền đến loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân đạt được mang tính then chốt tiến triển, nhưng chỉ là trên lý luận, chúng ta nhà khoa học có lòng tin tại trong thời gian rất ngắn đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thực hiện. Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, chuyện tốt. Thế nhưng là gặp được vấn đề, đó chính là thiếu hụt hoạch tài liệu, cùng với kiến tạo có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mấu chốt tài liệu. A. Lý Văn một mặt bất đắc dĩ nói, người của chúng ta tạo Thái Dương kế hoạch đã tiến hành rất nhiều năm, toàn bộ phòng thí nghiệm cùng toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học chỉnh thể di chuyển tiến vào căn cứ, nhưng là thời gian hay là quá vội vàng, tuyệt đối không ngờ rằng là bây giờ cần một loại kiểu mới hạch tài liệu, mà loại tài liệu này chỉ có một chỗ có, liền là tại đô thành kế thành hạch vật lý quốc gia phòng thí nghiệm. A, cái này không có chuyển vào tới sao? Lý Văn một mặt chua xót mà nói, chuyển vào đến rồi, nhưng là chỉ có thể kiểm trọng yếu chuyển, đây không phải dọn nhà nói chuyển liền có thể chuyển, chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng Thái Hành Sơn căn cứ, sau đó hạch vật lý phòng thí nghiệm có thể bắt đầu hướng bên này di chuyển thời điểm, về thời gian đã không còn kịp, rất nhiều thiết bị không phải ném ở trong sơn động liền có thể, cần nguyên bộ hoàn cảnh. Ừ, ta hiểu, ta nghĩ ta rõ ràng ý của ngài. Lý Văn thở dài, nói, tiểu cao, ngươi đến nơi đây có thời gian dài bao lâu? Nửa tháng đi, ta không rõ lắm, không có ban ngày đêm tối phân chia, thời gian khái niệm chậm rãi liền mơ hồ. Ngươi đi vào 17 ngày, 11 ngày trước, ta ký mệnh lệnh phái ra chi thứ nhất đội ngũ, ý đồ tiến vào kế thành, tiến vào hạch vật lý quốc gia phòng thí nghiệm cầm tới mấu chốt hạch tài liệu, nhưng là chi đội ngũ này rất nhanh mất đi liên hệ,
một tuần lễ trước, chúng ta phái ra chi thứ hai bộ đội, chỉ là điều tra, có thể chi bộ đội này cũng mất đi liên hệ. 3 ngày trước, chúng ta phái ra cái thứ ba đội ngũ, 12 người, chỉ là vì thăm dò trong thành tình huống. Lần này, chúng ta lớn mật, bắt đầu dùng chiến trường thời gian thực thông tin kỹ thuật. Lý Văn một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, nói, cái thứ ba đội ngũ cũng không thể trở lại, nhưng chúng ta cuối cùng biết kế thành bên ngoài tình huống. 3 chi đội ngũ, một đi không trở lại, cũng chỉ là biết kế thành bên ngoài tình huống. Cao Viễn im lặng không nói gì. Lý Văn vung tay xuống, sau đó phòng chỉ huy tắt chiến màn hình lớn sáng. Xem một chút đi. Trên màn hình lớn xuất hiện lắc lư hình ảnh, đó là chiến sĩ đeo trên người camera quay chụp hình ảnh, đập tới là buổi tối hình ảnh, cho nên trên màn hình lớn là màu xanh lá, đó là ánh sáng nhạt nhìn ban đêm điều tra thiết bị đập tới hình ảnh. Chúng ta tại kế thành ngoại thành, nhưng đã xuất hiện rải rác zombie, chúng ta phát hiện, tại ban ngày zombie hoạt động sẽ hơi sinh động một chút, có rõ ràng kiếm mùi hành vi, nhưng đã đến ban đêm, zombie trên người nhiệt lượng sẽ theo nhiệt độ không khí hạ xuống mà có chỗ hạ xuống, hoạt động cũng hơi chậm chạp một chút. Đã tiến vào vùng ngoại thành, zombie lượng lớn xuất hiện, nhưng chúng ta còn có thể tìm tới xuyên qua khe hở, trước mắt không phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Báo cáo chỉ huy biên, chúng ta bị phát hiện, zombie lượng lớn xuất hiện cũng nhanh chóng bắt tới. Ngay sau đó là tiếng súng, Cao Viễn vô ý thức nói, không thể nổ súng, càng nổ súng zombie càng nhiều a. Quay chụp hình ảnh người vận mệnh đã chú định, Cao Viễn biết, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cảm nhận được nội vàng sao động cùng bất an. Chúng ta đã bị vây quanh, dùng vũ khí lạnh, đừng nổ súng. A a. Nương theo lấy kịch liệt nhưng nhanh chóng yên lặng tiếng súng, sau cùng hình ảnh mãnh liệt lung lay về sau, có thể nhìn thấy mấy cái giòm bị khuôn mặt dữ tợn bổ nhào về phía trước mà lên, sau đó hình ảnh rơi vào hắc ám. Ba chi tốt nhất bộ đội, nhưng chỉ lấy được như thế cái tình báo, Cao Viễn lại là cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta không phải đã nói rồi sao? Đối phó giòm bị không thể dùng thương, mà lại phái nhiều người hơn nữa đi vào cũng là chịu chết ta. Ta biết, nhưng chúng ta như cũng cần nếm thử tiến vào kế thành, hiện tại xem ra, thông thường thủ đoạn đã không cách nào làm được. Sau khi nói xong, Lý Văn nói khẽ, bây giờ chúng ta chỉ còn sót 2 lựa chọn, 1, dùng vũ khí hạt nhân mở đường, 2, để có thể vào người đi vào. Cao Viễn không chần chờ, không do dự, hắn lập tức thấp giọng nói, 2, ta có thể vào. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 154, đào chân tưởng Lý Văn đưa mắt nhìn Cao Viễn một hồi, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, có cái gì yêu cầu, ngươi đưa ra. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, vũ khí phương diện nhất định có thể thỏa mãn, còn có liền là ăn ta phải nhiều chuẩn bị một chút, ta biết những này đều không phải vấn đề, cho nên ta liền có một cái yêu cầu, ngài đến cho ta một cái danh phận, chúng ta mánh hổ lữ. Lý Văn hít vào một hơi, hắn cười khổ một tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, ta liền biết ngươi phải nói cái này, tiểu Cao, ngươi đây là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó à. Cao Viễn rất không minh bạch, hắn thấp giọng nói, làm sao lại là ra vấn đề khó khăn đây, mánh hổ lữ là anh hùng bộ đội, xây dựng lại một cái không phải rất bình thường cũng là nên chuyện sao. Lý Văn trầm giọng nói, mãnh hổ lữ là một cái lữ, không phải một cái tiểu đội, ngươi biết bây giờ xây dựng lại một cái lữ ý vị như thế nào sao? Cao Viễn thật đúng là không biết bây giờ điều kiện này cùng dưới tình huống xây dựng lại một cái lữ ý vị như thế nào, hắn thấy, không phải liền là kéo một nhóm người sửa cái phiên hiệu chuyện à. Nhìn xem Cao Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Lý Văn tiếp tục nói, xây dựng một cái lữ không phải chuyện đơn giản như vậy, nhân viên, trang bị, mục đích tác chiến, muốn từng cái giải quyết không phải chuyện một câu nói, cho nên ngươi ý nghĩ ta có thể lý giải, nhưng bây giờ không phải xây dựng lại mãnh hổ lữ thời điểm. Bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm a? Cao Viễn thấp giọng nói, thủ trưởng, ta đã biết, vậy ngài nhìn như thế được hay không? Ta trước tiên làm cái tiểu đội trưởng được hay không? Ngài muốn cảm thấy ta không đảm đương nổi tiểu đội trưởng, vậy ta còn làm ta một cái tên lính mới, ngài liền trao quyền ta chiêu tân binh nhập ngũ tập hợp đủ một cái tiểu đội được hay không? Ngài cho ta phái một cái tiểu đội dài là được. Lý Văn cười cười, nhìn về phía bên cạnh La tướng quân, sau đó La tướng quân ở một bên nói, nói hiệu nói vượng, làm sao có thể để ngươi tự mình chiêu tân binh? Cao Viễn biết mình không nên nâng loại yêu cầu này, nhưng là hắn cũng biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thủ trưởng, vậy chúng ta cái này mánh hổ lữ cứ như vậy không trên không dưới treo, cái này cũng không thích hợp đi. Ta nếu là mánh hổ lữ một khỏa hạt giống, ta đây liền phải nợ hoa kết trái à? Ngài nhìn ta muốn chấp hành nhiệm vụ đúng không? Cũng không thể đơn thương độc mã đi thôi. La tướng quân nghiêm mặt nói, tiểu Cao à, chấp hành nhiệm vụ cũng không phải ngươi có thể có kẻ mặc cả chuyện, nhưng mà ngươi ý nghĩ ta cũng là có thể hiểu được. Ta nhìn như vậy đi, ngươi coi như cái tiểu đội trưởng tốt, ta nghĩ biện pháp cho ngươi phân phối một cái tiểu đội, về sau bọn hắn liền là ngươi đại hồng tam liên, lần này theo ngươi chấp hành nhiệm vụ tốt. Cao Viễn đạt được muốn, nhưng hắn bây giờ không phải là không vừa lòng, mà là không thể bị cực nhỏ lợi nhỏ cho che đôi mắt. Bây giờ cho một cái tiểu đội, sau đó thì sao? 33.258 lữ chỉ còn lại như thế một cái tiểu đội chống đỡ lấy. Cao Viễn dã tâm lớn vô cùng, hắn biết, bây giờ cho hắn một cái tiểu đội, vậy cũng là cái này một cái tiểu đội, rốt cuộc không thể cho hắn một cái đại hồng tam liên, càng không khả năng trả lại hắn một cái mánh hổ lữ. Rất là cẩn thận, Cao Viễn thấp giọng nói, là chuyện như vậy à, thủ trưởng, ta hiện tại thế nào, tình huống thân thể các ngươi cũng đều hiểu rõ. Chiến thuật của ta chiến pháp cùng trước kia có cực lớn khác nhau, ta là nghĩ như vậy, nếu như ta là tiểu đội trưởng, vậy có thể hay không để cho ta chính mình đến tuyển người đâu? Nếu như chúng ta sức chiến đấu không tệ, có thể xây dựng thêm biên chế, vậy chúng ta liền mở rộng nhà, có được hay không? Nhìn xem La tướng quân chừng tới ánh mắt, Cao Viễn đội bằng nói, ta đây cũng không phải là muốn tự thành lập thế lực a, ta chính là cảm thấy tất nhiên chúng ta có thể mở rộng, vậy dĩ nhiên liền nên mở rộng nhà, thế nhưng là sĩ quan này bổ nhiệm, chiêu binh nhập ngũ, đó là đương nhiên hết thảy đều phải dựa theo chương trình đến, ta chính là muốn trùng kiến mãnh hổ lữ, thật không nghĩ làm cái này mãnh hổ lữ lữ trưởng. Lý Văn Hòa La tướng quân lần nữa liếc nhau một cái, sau đó hai người đều cười cười. Lý Văn nhẹ gật đầu, mà La tướng quân lại là một mặt nghiêm túc nói, chính ngươi nhận người. Đi, chúng ta có thể cho ngươi cái quyền lợi này, một chút đặc thù đơn vị liền là có tự chủ tuyển người quyền lực nha, đây cũng là hẳn là, nhưng là ngươi muốn từ những bộ đội khác đào người. Ta khuyên ngươi hay là ngồi chết sớm cái ý niệm này. Cao Viễn rất có tự tin, hắn cười nói, không đào chân tường, kiên quyết không đào góc tường, nói như vậy liền là đáp ứng rồi hả? Lý Văn thản nhiên nói, chỉ là một cái tiểu đội hàng cấp đơn vị, cho ngươi bỏ quyền, không có vấn đề, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, coi như cho ngươi một cái liền cũng không phải vấn đề, nhưng là, cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Cao Viễn lập tức nói, không có vấn đề, ta tất nhiên dám ôm lấy nhiệm vụ này, vậy dĩ nhiên là có lòng tin, kỳ thật ta trước kia ngay tại kế thành công tác, nếu như muốn lẻn vào kế thành, trên mặt đất trên hình vấn đề không phải rất lớn. Lý Văn thấp giọng nói, ngươi phải tiếp nhận khẩn cấp huấn luyện, lúc nào có thể bắt đầu? Tùy thời có thể, nhưng là đang tiếp thụ huấn luyện trước đó, ta trước tiên cần phải giải quyết vũ khí của mình vấn đề. Đương nhiên, tại ngươi hết thể sau khi chuẩn bị xong lại hành động, La tướng quân, tiểu cao hành động liền giao cho ngươi phụ trách. Sau khi nói xong, Lý Văn đứng lên, hắn hướng về phía Cao Viễn đưa tay ra, một mặt nghiêm túc nói, Cao Viễn đồng chí, ngươi trên vai nhiệm vụ rất nặng, liền nhờ ngươi. Cao Viễn chào một cái, nói, thỉnh thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Văn đi, mà Cao Viễn thì là đi theo La tướng quân cùng nhau đi tới phòng chỉ huy tác chiến phụ cận một cái trong phòng họp nhỏ. Trong phòng họp nhỏ có hai người đang đợi, một cái là thiếu tướng, một cái là thượng tá. Vị này là lợi kiếm đặc chiến lữ lữ trưởng Triệu Huy đồng chí, vị này là lợi kiếm đặc chiến lữ đặc biệt Thạch Lỗi đội trưởng, bọn hắn sẽ phối hợp với ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bây giờ trước đơn giản mở họp hội ý, tiểu Cao, có ý nghĩ gì ngươi nói một chút đi. Cao Viễn trước túi chào là không cần nói, bất quá hắn thân phận bây giờ xấu hổ, xem như binh nhì, hay là hạ sĩ hoặc là trung sĩ. Bây giờ Cao Viễn chẳng phải là cái gì, theo đạo lý tới nói, hắn liền là đại hồng tam liên một cái còn không có chính thức nhập ngũ lính mới, bởi vì hắn mặt binh sĩ chứng đều không có. Bất quá bây giờ khẳng định không phải xoắn suýt những ngày thời điểm. Triệu Huy hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, tiểu Cao, chúng ta biết ngươi bây giờ tố chất thân thể đã vượt ra khỏi người thường, mà lại dựa theo yêu cầu của ngươi là sử dụng vũ khí lạnh, như vậy tại vũ khí trang bị lên, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Tại nhân viên bố trí bên trên lại có cái gì yêu cầu đâu? Cao Viễn nói, ta cần một tay đao, nhưng ta không cần bây giờ các ngươi phân phối đao, đối với ta không hợp dụng, bằng vào ta lực lượng bây giờ tới nói, ta không còn cần hai tay cầm đao, cho nên ta nghĩ lại đặc chế một cái chính mình dùng đến tiện tay đao. Triệu Huy lập tức nói, cái này không là vấn đề, cái khác đâu? Cái khác thật đúng là không có cái gì yêu cầu. Như vậy nhân viên bố trí bên trên đâu? Bây giờ có thể nói cho ngươi, ngươi quen thuộc Lý Kim Cương cùng Phan Tân đều là chúng ta lữ người, nếu như ngươi cảm thấy có thể, bọn hắn có thể phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, đương nhiên chúng ta sẽ chọn phái tinh binh cường tướng, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Cao Viễn thận trọng nói, có thể gia nhập tiểu đội của ta sao? Không phải tạm thời, mà là liền vĩnh cửu phân phối đến đây loại kia. Triệu Huy cùng Thạch Lỗi liếc nhau một cái, sau đó Triệu Huy mỉm cười nói, ngươi đại khái có thể làm người, cho ngươi mở cái đèn xanh, chỉ cần bọn hắn đồng ý ta có thể thả người. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 155, trưởng thành rất nhanh ôi, Kim Cương, Phan Ca, các người tốt. Một đội chỉ mặc quân trang không có mang theo bất kỳ vũ khí nào trang bị binh sĩ tại trong một cái phòng ngồi ngay thẳng, Cao Viễn sau khi đi vào, trước túi chào, sau đó lập tức hướng về phía trong đó hai người nhiệt tình nắm tay. Đã lâu không gặp, ta thật sự là nhớ các ngươi muốn chết. Lý Kim Cương cùng Phan Tân đều đứng lên, bọn hắn lần lượt đối với Cao Viễn đáp lễ, sau đó cùng Cao Viễn nắm tay. Triệu Huy xem như lữ trưởng, tự mình cùng đi Cao Viễn đến chọn lựa bọn hắn đã sơ bộ tuyển chọn ra đội viên. Kỳ thật căn bản không có gì có thể chọn, làm một đặc chiến lữ, nói cái này lữ bên trong mỗi cái đặc chủng binh sĩ đều là ngộ nhỡ tuyệt không là quá, tùy ý lôi ra một tiểu đội, đều tuyệt đối có thể thỏa mãn Cao Viễn yêu cầu, mà lại những này thành thục biên chế tiểu đội thành viên đều là trưởng kỳ sinh hoạt cùng huấn luyện cùng một chỗ, lại từ bên trong lấy ra từng người đến, còn không bằng trực tiếp lôi ra một tiểu đội đến càng thêm phù hợp. Triệu Huy cười cười, nói, tiểu Cao, nơi này một là 66 người, tứ đại tổ 8 tiểu tổ, ngươi có thể cùng bọn hắn trao đổi một chút. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, bọn hắn là muốn toàn bộ tiến vào kế thành, các ngươi trước tiên có thể câu thông một chút, hoặc là nói cho ta một chút ngươi có kế hoạch gì cùng yêu cầu. Cao Viễn nhìn một chút, sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Cương nói, Kim Cương ca, ngươi am hiểu cái gì? Bộ đội bên trên đừng tiêu ca. Trước nhỏ giọng hướng về phía Cao Viễn giải thích một chút về sau, Lý Kim Cương lớn tiếng nói, họ tên Lý Kim Cương, tuổi tác 31, cấp 5 sĩ quan, năng khiếu cách đấu. Cao Viễn nhìn về phía Phan Tân đứng nghiêm, một mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, họ tên Phan Tân, tuổi tác 29, trung úy quân hàm, năng khiếu đặc chủng chỉ huy tác chiến, tình báo quân sự điều tra. Theo hai người trả lời liền có thể biết, Lý Kim Cương là chuyên nghiệp binh sĩ, quân hàm của hắn là cấp 5 sĩ quan, nhưng chớ xem thường cái này sĩ quan, thế nhưng là chính doanh đãi ngộ. Mà Phan Tân thì là đã đề bạn, mặc dù hắn chỉ là một cái bình thường đặc chủng binh sĩ, nhưng hắn về sau khẳng định sẽ trở thành một cái tiểu tổ trưởng, chờ hắn lúc nào thăng lên úy, đoán chừng cũng liền có thể lên làm tiểu tổ trưởng, đến nỗi một cái 16 người đại tổ, cái kia phải là thiếu tá. Bộ đội đặc chủng liền làng như vậy, những bộ đội khác một cái trung úy có thể chỉ huy một cái liền, có thể Phan Tân liền là một cái đặc chiến đội viên, liền cái tổ trưởng cũng còn không có lăn lộn đến đâu. Đến nỗi Lý Kim Cương cùng Phan Tân nói năng thiếu, đó là cơ bản xạ kích, đặc chủng điều khiển, còn có truyền tin các loại bộ đội đặc chủng cơ bản kỹ năng đối với bọn họ tới nói căn bản đều không cần nói, nâng đều không cần nâng, khẳng định là mát điểm cấp bậc. Cao Viễn cười trên mặt đều nở hoa rồi, hắn nhìn một chút Triệu Huy, sau đó hắn nhỏ giọng nói, Triệu lữ trưởng, ta cùng bọn hắn hai cái rất lâu không gặp, có thể hay không nói chuyện riêng một chút? Triệu Huy cười cười, nói, có thể a, muốn hay không cho các ngươi nhường đất phương? Không cần không cần, chúng ta đi ra ngoài nói, không dùng đến thời gian dài bao lâu. Thủ trưởng có lệnh, Lý Kim Cương cùng Phan Tân tự nhiên là phục tùng, bọn hắn đi theo Cao Viễn ra đến bên ngoài, sau đó Cao Viễn không kịp chờ đợi nói, cái này, ta liền đi thẳng vào vấn đề a, các ngươi cảm thấy Vương Hổ lữ trưởng cùng Đại Hồng Tam Liên thế nào? Là tên hắn tử? Lý Kim Cương giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn một mặt không hiểu nói, cái này còn phải hỏi sao? Cái kia không bội phục bọn hắn a, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cao Viễn nhìn về phía Phan Tân, nói, Phan ca, ngươi cảm thấy Mãnh Hổ lữ cùng Đại Hồng Tam Liên thế nào? Tốt. Phan Tân đã nói một chữ, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, từ trên xuống dưới không có một cái thứ hèn nhát, bọn hắn thuyết minh cái gì mới là thần châu quân nhân. Cao Viễn cười đặc biệt thân thiết, nói, các ngươi cũng biết, ta là Mãnh Hổ lữ hạt giống, bây giờ thủ trưởng đáp ứng ta, có bao nhiêu người liền khôi phục bao lớn biên chế, hai vị. Lý Kim Cương cùng Phan Tân đều là một bộ hiểu rõ bộ dáng, sau đó Phan Tân lắc đầu, Lý Kim Cương lại là đưa tay nói, ngươi không cần nói, ngươi là nghĩ kéo chúng ta hai cái. Ách, đúng vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Phan ca, ngươi đến liền là đại đội trưởng, Lý ca ngươi cũng là, để bạn, muốn làm cái đại đội trưởng, nếu không hai người các ngươi thương lượng đi. Làm gì đều được. Lý Kim Cương một mặt bất đắc dĩ nói, ta nói huynh đệ à, ngươi suy nghĩ nhiều đi, cái này không phải ngươi nói như thế nào thì như thế đó chuyện. Ngươi trước tới nha, Triệu lữ trưởng cũng đáp ứng, các ngươi chịu tới hắn liền thả người. Phan Tân thở dài, nói, Cao Viễn, chúng ta rõ ràng ngươi ý tứ, chúng ta cũng bội phục ngươi không đúng, nhưng là chúng ta không có khả năng đi qua, bởi vì ngươi là Mãnh Hổ lữ hạt giống, nhưng chúng ta cũng không nguyện ý rời đi lão bộ đội à, ngươi đừng nói là, ta khẳng định là không đi. Lý Kim Cương mở ra tay, một mặt thương mà không giúp được gì biểu lộ nói, thật không có ý tứ, ta là thật không giúp được ngươi một tay, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút người khác. Cao Viễn nhìn một chút hai người, sau đó hắn một mặt chán nản nói, được rồi, ta liền biết, các ngươi thật không suy tính một chút. Không có ý tứ. Cái này coi như xong đi, cái gì khác bận bịu đều có thể giúp, cái này thật không được. Cao Viễn thở dài, nói, được, đi vào đi, cái khác ta cũng không cần nhiều lời. Có chút đầu đũa ủ rũ một lần nữa vào phòng, Cao Viễn nhìn một chút cả phòng người, trong lòng minh bạch hắn là không thể nào thành công đào chân tường, đám này lính đặc chủng từng cái lòng dạ mà cao ngất, để bọn hắn rời đi lão bộ đội, hay là đừng nói nữa đi, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Cao Viễn há to miệng, sau đó hắn hướng về phía Triệu Huy nói, Triệu lữ trưởng, ta biết bộ hạ của ngài đều lợi hại, bọn hắn cái kia cũng mạnh hơn ta nhiều lắm, ân, kỳ thật ta cảm thấy đi, nhiệm vụ lần này hay là chính ta đi tương đối tốt. Triệu Huy sửng sốt một chút, nói, cái gì? Chính ngươi đi. Cao Viễn sờ lên đầu, nói, ừm, bây giờ còn không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ a, ta cũng không nói được, nhưng ta cảm thấy chính ta đi là được, nhiều người ngược lại không tiện. Cao Viễn đã nhìn ra có thật nhiều trên mặt người hiện ra không phục biểu lộ đến rồi. Triệu Huy một mặt nghiêm túc nói, cụ thể trong khi hành động tha cho ngươi hiểu rõ sao? Biết mình nói sai, Cao Viễn vội vàng nói, không hiểu rõ, không phải nói cần trước cùng những cái kia nhà khoa học câu thông một chút nha, bằng không ta trước làm rõ ràng tình huống cụ thể về sau lại nói cụ thể hành động kế hoạch. Vốn là nên trước gặp nhà khoa học, sau đó lại tới gặp những lính đặc biệt này, có thể Cao Viễn vội vã nhìn thấy Lý Kim Cương cùng Phan Tân, mới muốn cầu tới trước bên này, kết quả vừa vặn rất tốt, đào chân tường thất bại không nói, đoán chừng còn đem những này lính đặc chủng cho đắc tội không nhẹ. Có chút ủ rũ, Cao Viễn đang phụ trách cụ thể hành động thạch lỗi cùng đi, hướng nhà khoa học chờ địa phương mà đi. Muốn đi cầm hạch tài liệu, dù sao cũng phải biết hạch tài liệu dáng dấp ra sao đi, mà lại hạch tài liệu có phóng xạ, còn phải hiểu rõ như thế nào phòng phóng xạ đem, cho nên Cao Viễn huấn luyện chủ yếu vẫn là những này nhà khoa học chuyện, đương nhiên phụ trách chỉ huy cụ thể hành động thạch lỗi cũng phải cùng một chỗ học. Ngồi tại thông cần trên xe, Cao Viễn thở dài thở ngắn, cùng hắn cùng một chỗ thạch lỗi nhịn không được nói, tiểu Cao đây là thế nào? Than thở cái gì a? Cao Viễn nhìn một chút thạch lỗi, bất đắc dĩ nói, quá khó khăn, ta liền không nên muốn đào các ngươi góc tường, Triệu lữ trưởng đáp ứng thống khoái như vậy, bởi vì là hắn biết ta không có khả năng thành công. Thạch lỗi cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, ta cảm thấy đi, ngươi tìm nhầm mục tiêu, tất nhiên thủ trưởng đáp ứng cho ngươi một cái tiểu đội, vậy ngươi nên nghĩ là chiêu mộ lính mới, mà không phải theo những bộ đội khác đào người, ngươi nghĩ à? Ai chịu vứt xuống chiến hữu cũ chạy chỗ ngươi đi. Ngươi được rõ ràng cái này lòng của quân nhân lý, vinh dự vậy vẫn là chính mình kiếm được tốt. Cao Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừm, có đạo lý, có đạo lý, ta vẫn là chiêu tân binh tương đối tốt. Thạch Lôi thấp giọng nói, bây giờ thủ trưởng khẳng định cho ngươi một đường đèn xanh, ngươi phải nắm chặt cơ hội à, ngươi cùng hướng chủ nhiệm có phải hay không rất quen, đây chính là vương bài huấn luyện viên, ngươi để đó tôn đại thần này không cần chính mình chơi đùa lung tung đốc. Hắn bây giờ lại không có chức vụ, ngươi đem hắn kéo qua đi à, sau đó để hắn cho ngươi chọn lính mới à. Đúng à? Cao Viễn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, sau đó hắn hận không thể chính mình đến hai cái tát, như thế nào ngốc như vậy, không nghĩ tới để hướng vệ quốc hỗ trợ đâu. Thạch Lôi tiếp tục nói, đoán chừng qua mấy ngày muốn chiêu mộ lính mới, chờ lính mới không có xuống liền thời điểm, ngươi tìm thủ trưởng muốn người à? Để hướng chủ nhiệm cho ngươi chọn tốt người kế tục, so cái gì không mạnh mẽ à? Đúng à? Cao Viễn lần nữa vô đuổi, sau đó hắn kích động nói, lúc nào chiêu binh? Ách, cái này ta còn thực sự không biết, nhưng là ta biết có kế hoạch này, ngươi hỏi thủ trưởng à? Ừm, ân, không sai, cứ làm như thế. Ai, đội trưởng Thạch, ngươi cùng hướng luôn không phải rất quen à? Thạch Lôi cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói,
hướng chủ nhiệm làm qua huấn luyện viên của ta, ta tại dưới tay hắn đây chính là đạt được rất lớn trưởng thành, ân, tại dưới tay hắn trưởng thành rất nhanh. Tại hướng vệ quốc dưới tay trưởng thành rất nhanh. Không đúng, trong lời nói có lời A. Cao Viễn nhìn xem Thạch Lỗi cùng Cao Viễn nhìn nhau một lát sau, gật đầu nói, không sai, hướng chủ nhiệm đó là nổi danh ma quỷ huấn luyện viên, tại dưới tay hắn, ân, trưởng thành rất nhanh. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 156, hậu sự Dư Thuận Chu, tham gia quân ngũ không. Dư Thuận Chu không có trả lời Cao Viễn vấn đề, lại là quay người liền hướng về phía Nhiếp Nhị Long nói, "Bọn người tham gia quân ngũ hay không?" Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, "Cái gì? Ý gì?" Dư Thuận Chu rất là lạnh nhạt nói, "A, liền là hỏi hắn có làm hay không binh." "Không phải, trước một câu ý gì?" "Bọn người, chính là có chút bọn người, tiếng địa phương, liền là hiểu xỉu người ý tứ, cũng không đúng, chỉ là có chút đốc, có chút hiểu xỉu, ngươi tiếp thu tinh thần là được." Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên nhìn xem Nhiếp Nhị Long, Nhiếp Nhị Long hay là rất bình thường một người nha, mặc dù không nói nhiều, nhưng là mặt chữ quốc, thoạt nhìn cũng chỉ là chất phát một chút, như thế nào cũng không thể nói người ta là cái. Bóp người a, mặc dù Cao Viễn hay là không quá có thể tiếp thu bóp người đến cùng là ý gì, nhưng biết chắc không phải cái hảo thơ mà chính là. Ngươi đừng hỏi người ta, ta hỏi ngươi đây, tham gia quân ngũ không? Dư Thuận Chu nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta cái này còn phải hỏi. Có phải hay không cũng tiến vào Đại Hồng Tam Liên? Ngươi nói cho ta nghe một chút làm cái đại đội trưởng được hay không? Con mẹ nó chứ quất ngươi mấy bàn tay được hay không? Thiện nhân. Tức giận mắng Dư Thuận Chu hai câu, Cao Viễn nhìn xem Nhiếp Nhị Long nói, Nhị Long, ngươi tham gia quân ngũ không? Nhiếp Nhị Long không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi đừng để ta cùng tiện nhân này ở một cái ký túc xá là được, ta sắp bị tiện nhân kia tức chết rồi. Dư Thuận Chu cũng không tức giận, hắn chỉ là cười ha ha một tiếng, sau đó cười hì hì nói, bóp người, ngươi cho ta làm thủ hạ, ta bảo đảm ngươi không chết được. Nhiếp Nhị Long thở dài, hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi xem một chút, gia hỏa này miệng nhiều tiện. Cao Viễn cau mày nói, mập mạp chết bầm ngươi nghiêm túc một chút, ta cái này nói chính sự đây, ngươi muốn làm binh liền phải huấn luyện luyện, còn có Nhị Long cũng giống như vậy, ân, ngươi ngoài miệng có chút giữ cửa, đừng lao nói mỏ. Dư Thuận Chu vội la lên, tiểu tử này thật là cái bốc người, ngươi chớ nhìn hắn một bộ người thành thật bộ dáng, kỳ thật tiểu tử này cũng không phải đồ vật, mấy ngày nay ta sớm đem hắn mò thấy. Nhiếp Nhị Long cũng không có tức giận, chỉ là một mặt không kiên nhẫn nói, Lan, ngươi mới bốc người, ngươi cái tiện nhân. Cao Viễn lười nhắc nghe Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long mắng nhau, hắn gấp giọng nói, ta phải đi tìm Hướng Thúc, hai người các ngươi có thể nghĩ tốt, chuyện này cũng không mang đổi ý. Dư Thuận Chu hay là cười hì hì nói, được rồi, vậy cứ thế quyết định, ngươi đi nhanh lên đi. Nhiếp Nhị Long cũng là gật đầu nói, quyết định, ta muốn làm binh, cứ như vậy xuống dưới cũng không có ý gì, ngươi nên vội vàng đi thôi, hai chúng ta nhập bọn. Liên làm mấy câu thời gian, hai một tân binh nhập bọn, không phải, Đại Hồng Tam Liên cái này nhiều hai cái binh, bất quá hai người này thoạt nhìn không giống có thể thành cái gì tốt binh bộ dáng chính là, mà lại làm không tốt còn phải thành. Nhưng là Cao Viễn cảm thấy giao cho Hướng Vệ Quốc thu thập một chút, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long hẳn là có thể luyện ra đi. Hướng Vệ Quốc chỗ ở cách Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long rất gần, ra Dư Thuận Chu bọn hắn ký túc xá, Cao Viễn lập tức tới ngay Hướng Vệ Quốc bên này. Gõ cửa một cái, Cao Viễn tiến vào Hướng Vệ Quốc phòng, sau đó phát hiện Hướng Vệ Quốc chính viết đồ đâu. Hướng Thúc, đội bằng đâu? Ừm, ngươi nói. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cho tuyển mấy một tân binh chứ sao? Hướng Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, ngươi không muốn để cho ta đi mãnh hổ lữ? Nghĩ a, ta đây chính là để ngươi gia nhập mãnh hổ lữ ý tứ a. Hướng Vệ Quốc thở dài, nói, ta cũng nghĩ, đáng tiếc không được. Có ý gì không được? Hướng Vệ Quốc buông xuống trong tay bút, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, ta bị lại nhận nhiệm vụ, sau đó ta phải ở trong căn cứ phụ trách huấn luyện lính mới. Cái gì? Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, nói, ta liền nghĩ có phải hay không gia nhập mãnh hổ lữ, đáng tiếc, bây giờ ngươi đừng suy nghĩ, ta là không thể nào, vị này mệnh đều xuống tới. Không được a Hướng Thúc, ngươi cũng không thể mặc kệ ta a. Hướng Vệ Quốc một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi làm đây là chơi nhà tròi đâu? Ngươi muốn để cho ta đi chỗ nào, ta liền có thể đi chỗ nào. Ta đương nhiên là đến phục tùng mệnh lệnh. Chúng chi ta có dạy bảo dạy kinh nghiệm, bây giờ trong căn cứ có cần phát triển một nhóm lính mới, vậy ta còn có cái gì nói, khẳng định là phục tùng mệnh lệnh a. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi huấn luyện ra lính mới, vụ trộm nói cho ta mấy cái kia là hạt giống tốt được đi. Ta theo thủ trưởng muốn người, chuyện này, bọn hắn dù sao cũng phải cho ta giải quyết đi. Cái này không có vấn đề, ta cho ngươi lưu tâm, ngươi trước thời hạn muốn người. Thuận Thuyền cùng Nhị Long khẳng định muốn cùng ta, ta vừa rồi nói với bọn hắn, Hướng Thúc, ngươi cho huấn luyện một chút chứ sao? Hướng Vệ Quốc khỏe miệng uốn cong, hết sức hiền lành cười nói, tốt, ta đem công tác bản kế hoạch viết xong liền để bọn hắn tới, để bọn hắn theo lính mới huấn luyện chung, ân, ta thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Thêm điểm dự đoán, không chết được là được. Hướng Vệ Quốc lần nữa cười cười, nói, còn cần ngươi dạy. Hướng Thúc, ngươi nói ta còn có thể đi chỗ nào đào người. Ta nghĩ vội vàng trước tiên đem một lớp nhân viên cho tập hợp đủ, sau đó làm lên một cái hàng, lại sau đó liền làm một cái liền, có thể ta không thể một mực chờ lính mới xuống liền đi, nước xa không cứu được lửa gần a. Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một chút, nói, đem Giả Vi Đông nghĩ biện pháp làm đi vào, hắn là mầm mống tốt, ngoại trừ Giả Vi Đông, còn lại chỉ có thể chậm rãi tìm, chờ ta huấn luyện lính mới thời điểm, ta cho bọn hắn chuyển vào một cái Đại Hồng Tam Liên quang binh sự tích, để bọn hắn chủ động xin đến ngươi đến nơi đâu. Được, Hướng Thúc ngươi đừng có thể quên rồi, ta bên này chuyện còn nhiều nữa, ta đi trước. Mặc dù Hướng Vệ Quốc đáp ứng Cao Viễn toàn bộ yêu cầu,
có thể Cao Viễn vẫn cảm thấy thất vọng mất mát, cảm giác mình người bị cướp đi, bất quá, mặc kệ hắn cùng Hướng Vệ Quốc quan hệ có bao nhiêu sát, vậy khẳng định hay là không có cách nào cùng quốc gia cướp người a rời đi Hướng Vệ Quốc cửa, Cao Viễn rất là buồn vô cớ thở dài. Bây giờ liền có hai cái rơi cái siêu bình, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long thấy thế nào cũng không muốn là khối tốt dự đoán, thế nhưng là Cao Viễn cũng liền có thể tìm được hai người bọn họ, cũng không thể lại ghét bỏ người ta. Nhìn xem Cao Viễn lần nữa trùng điệp thở dài một tiếng, Tống Tiền nói, "Cao tiểu đội trưởng, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Cao Viễn nhìn một chút Tống Tiền, sau đó hắn thấp giọng nói, "Ta nói, Tống tiểu đội trưởng, ngươi có muốn hay không suy tính một chút gia nhập Đại Hồng Tam Liên? Ngươi tới ta cho ngươi." "Cho cái gì? Sĩ quan này cũng không phải rau cải trắng có thể tùy tiện bán buôn, cũng không phải Cao Viễn có thể tùy tiện hứa hẹn a, Phan Tân cùng Lý Kim Cương đó là cấp bậc đến đâu mà, chịu gia nhập Đại Hồng Tam Liên lập tức liền có thể làm cái dẫn đội sĩ quan, thế nhưng là Tống Tiền chỗ này, hắn tới cũng vẫn là cái tiểu đội trưởng a, ngươi đến chúng ta Đại Hồng Tam Liên làm tiểu đội trưởng được hay không?" Mặc dù Đại Hồng Tam Liên tạm thời chỉ có một cái tiểu đội, nhưng là không quan hệ, ngươi còn tưởng là tiểu đội trưởng, ta về ngươi quản, mà lại khẳng định đặc biệt dễ dàng để bạn. Tống Tiền ngược lại là thật do dự một chút, sau đó hắn cười nói, ta suy tính một chút đi, chuyện này để nói sau, bây giờ nói cái này cũng vô dụng, bây giờ đi đâu đây? Cao Viễn thở dài, nói, ta phải đi thấy những cái kia nhà khoa học, chờ lấy ta đây, Tống Tiền, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, gia nhập Đại Hồng Tam Liên tiền đồ sáng lạn a. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 157, bước mặt Cao Viễn một mực đang chạy đến chạy tới, muốn đem Đại Hồng Tam Liên nhân viên cùng biên chế vấn đề trước giải quyết, vì cái gì hắn muốn vội như vậy, bởi vì hắn muốn đi kế thành A này vừa đi kế thành sẽ có hậu quả gì ai dám nói sao, Cao Viễn bây giờ là biến đến dị, có thể biến đổi khác cũng không phải thật vô địch, nộ nhỡ nếu là hắn có cái gì tốt xấu, cái này mánh hổ lữ cùng Đại Hồng Tam Liên duy nhất. Hạt giống có phải hay không liền không có. Cho nên Cao Viễn bây giờ ý nghĩ cũng đặc biệt đơn giản, đó chính là tại hắn đi chấp hành nguy hiểm cao nhiệm vụ trước đó, trước tiên đem nỗi lo về sau giải quyết. Cũng chính là trước xử lý tốt hậu sự, nộ nhỡ bên trong nộ nhỡ chết tại kế thành, cái này mánh hổ lữ truyền thừa không ngừng mới được. Bây giờ tốt, mặc dù cũng chỉ có Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long hai người, nhưng cũng coi là có người kế nghiệp. Ân, kế tục có người này cái từ này tương đương phù hợp. Tự giác trong lúc vô hình chiếm Dư Thuận Chu tiện nghi, Cao Viễn hiểu ý cười một tiếng, sau đó hắn đi theo Thạch Lỗi cùng nhau tiến vào các nhà khoa học vị trí phòng họp. Sáu cái nhà khoa học đã đang đợi. Mọi người tốt, lần này đi phòng thí nghiệm lấy tài liệu dự đoán chuyện, cuối cùng phải rơi vào Cao Viễn đồng chí trên người. Một người mặc đồ vest lao nhân nhẹ gật đầu. Hắn đối với Thạch Lỗi đưa tay ra, một mặt nghiêm túc nói, ta là hạch vật lý quốc gia phòng thí nghiệm người phụ trách tiền lớn mẫn, mời ngồi, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút tình huống. Chúng ta trong phòng thí nghiệm cất giữ rất nhiều hạch tài liệu, bây giờ căn cứ vận hành hai cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng, dùng chính là chúng ta trong phòng thí nghiệm nhiên liệu hạt nhân vậy, mà chúng ta trước đó nghiên cứu phương hướng là lợi dụng năm thấp áp suất tờ gì ủng chỉ sùm lì thủng tiến hành có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, nhưng là căn cứ ngân hà cung cấp tư liệu, chúng ta cần dùng nồng độ 50 trở lên liệu tờ gì ủng hệ lì ba tài liệu. May mắn là chúng ta trong phòng thí nghiệm thật đúng là có đầy đủ tờ gì ủng hệ lì ba, mà lại nồng độ cũng có thể chế biến đến cần thiết trình độ. Rất rõ ràng, Thạch Lỗi nghe không hiểu, Cao Viễn cũng nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn cũng không cần nghe hiểu. Ngài nói hoạch tài liệu là cố thể sao? Thể tích lớn bao nhiêu? Trọng lượng là bao nhiêu? Có phóng xạ sao? Thạch Lỗi hỏi mới là bọn hắn lý giải mà lại cần thiết biết đến đồ vật. Nhưng Tiền Lớn vẫn như cũ hết sức kích động nói, người hãy nghe ta nói hết, dùng tờ gì ủng hệ lì ba thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân cần vài tỷ độ nhiệt độ cao, trước mắt chúng ta kỹ thuật điều kiện căn bản không có khả năng đạt tới. Cho nên chúng ta chủ công phương hướng là cần nhiệt độ cùng áp lực nhỏ nhất tờ gì ủng chỉ sùm phản ứng, cái này đã tại nâng thẻ mát trang bị bên trong thực hiện, nhưng chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỳ thật ăn. Bạn không có khó như vậy, khó là bởi vì chúng ta không tìm được thích hợp phương hướng. Sau khi nói xong, Tiền Lớn vẫn bỗng nhiên bắt lấy Cao Viễn tay, sau đó hắn một mặt kích động nói, ta muốn cảm tạ ngươi à, ta cảm tạ ngươi đem ngân hà đưa đến bên người chúng ta, để cho ta có thể tại sinh thời thực hiện cuộc đời nguyện vọng lớn nhất, ta cho ngươi biết cái này một chút, liền là muốn nói cho ngươi có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng là bởi vì ngươi mà biến thành hiện thực nha. Cao Viễn vội vàng nói, ngài quá khen, chuyện này đi, cùng ta không quan hệ nhiều lắm a. Ta biết cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, nhưng ngươi có thể nhìn thấy ngân hà a, ngân hà nói, nếu không phải là ngươi hắn liền tới không được nữa, cho nên ta phải cảm tạ ngươi a. Tốt à, ngân hà lại cho khoác lác, Cao Viễn cảm thấy rất không có ý tứ, mà Thạch Lỗi lại là ở một bên nói, Tiền viện trưởng, ngài hay là trước trả lời vấn đề của chúng ta đi, ngươi nói nhiều, kỳ thật chúng ta cũng nghe không hiểu. Tiền Lớn vẫn liên tục gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, tốt, nói trở về đề tài chính, cái này hạch tài liệu vừa có 7,600 khác, cố thể, dự trữ tại một cái sở cô nì ủng sắc ngoài bịt kín trong thùng, liền là bộ dáng này. Tiền Lớn vẫn dùng ngón tay hướng về phía một cái bịt kín bình, Cao Viễn liếc mắt nhìn, bịt kín bình sáng long lanh, tựa như là một cái cây cột sắt giống như. Cái này vật chứa lại 120 kg, có thể cam đoan không có bức xạ hạt nhân tiết lộ, nhưng là dự trữ hạch tài liệu bị kín bình lại đóng kín để bảo tồn tại một cái nặng đến 4 tấn chỉ hợp kim bình bên trong, mà cái này chỉ hợp kim bình cất giữ trong chúng ta cỡ lớn trong tủ bảo hiểm. Thạch Lôi nói đúng là, chúng ta đi vào phòng thí nghiệm về sau, chỉ cần mang đi cái này nhỏ vật chứa là đủ rồi, không cần đem lại 4 tấn lớn dự trữ bình cũng mang đi à. Tiền Lớn vẫn tư tắc một lát, nói, theo đạo lý tới nói là không cần, cái này vật chứa đủ để cam đoan không có nguy hại. Thạch Lôi thở một hơi, nói, tăng thêm hạch tài liệu liền có 130 kg, a. Cao Viễn đột nhiên nói,
130 kg. Không có vấn đề, ta một người lưng rất nhẹ nhàng. Thạch Lỗi vì đó nghẹn lời, hắn theo thói quen dựa theo người bình thường lực lượng đi cân nhắc hành động lần này, nhưng hắn không để ý đến Cao Viễn lực lượng bây giờ đã không phải là người bình thường trình độ. Cao Viễn nhìn xem tiền lớn mà nói, tiền viện trưởng, ngài nói cho chúng ta một chút như thế nào đi vào phòng thí nghiệm, mở thế nào cất giữ hạch tài liệu két sắt cùng vật chứa. Tiền lớn mẫn cười nói là két sắt, nhưng thật ra là kho bảo hiểm, liền cùng các ngươi tại trong phim ảnh nhìn thấy ngân hàng kho bảo hiểm, rất lớn, cửa sắt độ dày đạt tới 1m, không có mật mã cùng chìa khóa là không thể nào đi vào, đương nhiên, các ngươi sẽ biết mật mã cũng sẽ đạt được chìa khóa. Cao Viễn cảm thấy như thế là đủ rồi, đã có chìa khóa có mật mã, vậy liền đi vào đem hạch tài liệu lấy ra xong việc chứ sao. Ngài nói cho chúng ta một chút đi. Tiền lớn mẫn nhìn một chút phía sau hắn người, một cái chuyên môn phụ trách đảm bảo hạch tài liệu người bắt đầu giảng giải như thế nào tiến vào phòng thí nghiệm, Cao Viễn nghe rất chân thành. Mà Thạch Lỗi thì là dùng camera đem toàn bộ quá trình đều chụp lại, chuẩn bị sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Ngay tại Cao Viễn rất nghiêm túc ngay lúc, cửa bị gõ, một cái cao cấp bảo tiêu, rất cao cấp, chuyên môn đi theo Lý Văn bên người cái chủng loại kia bảo tiêu đi đến, hắn trực tiếp tại Cao Viễn bên thai thấp giọng nói, "Cao Viễn đồng chí, ngân hà muốn tìm ngươi, mà lại rất gấp." Tại Cao Viễn cùng người thì thầm thời điểm, Thạch Lỗi tự giác đóng camera, theo mấy vị nhà khoa học còn đi xa một chút. Cao Viễn cảm thấy Thạch Lỗi bọn hắn là nghe không được, thế là hắn cũng thấp giọng nói, "Không phải lại muốn suy nghĩ ăn cái gì à?" "Không phải, lần này là thật sự có chuyện, thủ trưởng cũng tại." "Tốt ta, cái này qua được." Cao Viễn đứng lên, hướng về phía Thạch Lỗi nói, "Không có ý tứ, ta phải rời đi một cái, nhìn đến chỉ có thể ta một lần nữa, hoặc là đợi ngài cho ta giảng giải." Thạch Lỗi nhẹ gật đầu, nói, "Có thể, người trước bận điệu. Có cái người ngoài hành tinh bắp đùi có thể ôm là người tốt, bất quá chỗ xấu nhà, liền là phiền toái một chút, nhất định phải gọi lên liền đến đúng là phiền toái một chút." Cao Viễn cảm giác bây giờ chính mình cũng gần thành ngân hà chuyên nghiệp người hầu. Vội vã đi tới một cái cỡ nhỏ phòng họp, Cao Viễn phát hiện lần này chờ hắn nhân cấp đừng cao không nói, mà lại đều là một mặt nghiêm túc. Ngoại trừ ngân hà, Cao Viễn cũng không nói hoài tới khách sáo, hắn vào cửa liền nói, "Thủ trưởng, chuyện gì?" Ngân hà trước hướng về phía Cao Viễn cười cười, sau đó hắn một mặt nhẹ nhõm nói, "Phát hiện khoang trị liệu tín hiệu." "Khoang trị liệu tín hiệu?" Cao Viễn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Lý Văn bên cạnh một vị tướng quân trầm giọng nói, "Ngoài hành tinh máy truyền tin, chúng ta danh hiệu là gợi ý có thăm dò ngoài hành tinh năng lượng ba động công năng, trước đó chúng ta sẽ không dùng, nhưng là ngân hà sau khi tới, chúng ta có thể sử dụng toàn bộ công năng, khoang trị liệu chúng ta một mực đang tìm kiếm nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy, trước đó gợi ý cũng chỉ có thể biểu hiện một thứ đại khái vị trí, nhưng là bây giờ, ngay tại 24 phút trước đó, gợi ý phát hiện khoang trị liệu vị trí chính xác, vô cùng chính xác." "Phát hiện khoang trị liệu thì phải làm thế nào đây đâu? Mấu chốt là chuyện này theo chính mình có quan hệ gì đâu?" Cao Viễn chỉ có thể cho rằng ngân hà lại là không thấy hắn không chịu theo người khác trao đổi, cho nên hắn rất bất đắc dĩ nhìn về phía ngân hà. Nhưng là ngân hà đang nở nụ cười cười về sau, lại là gật đầu nói, "Ta muốn đi tìm khoang trị liệu." "Ừm, cái gì?" Cao Viễn lần này cuối cùng giật mình, "Ngân hà muốn đi tìm khoang trị liệu." Ngân hà tiếp tục rất lạnh nhạt nói, "Ta muốn đi tìm khoang trị liệu a." "Vì cái gì?" "Bởi vì trước tìm được khoang trị liệu, mới có thể đem khoang trị liệu cùng máy truyền tin kết hợp với nhau, mới có đầy đủ năng lượng tiến hành không tín hiệu thăm dò a." Cao Viễn lắc đầu, nói, "Không rõ." Ngân hà không sợ người khác làm phiền nói, "Ta giải thích cho ngươi một cái, chúng ta rất nhiều thiết bị đều không phải chỉ có một loại công năng, hoặc nói là thành hệ thống, tỉ như khoang trị liệu không có thăm dò tác dụng, nhưng là khoang trị liệu có càng cường đại pin a, có cường đại pin liền có thể thời gian dài vận hành, mà máy truyền tin ngoại trừ truyền tin bên ngoài còn như cái dạ đạ, thế nhưng là máy truyền tin tự mang tin không cách nào phát huy dạ đạ toàn bộ công năng vận hành, nếu như tại phi thuyền của chúng ta bên trên có đầy đủ nguồn năng lượng, như vậy đây không phải vấn đề, nhưng là muốn đem máy truyền tin lưu tại địa cầu, rời phi thuyền nguồn năng lượng cung ứng, còn muốn thời gian dài chậm rãi quét hình lấy ý đồ phát hiện chúng ta đánh rơi máy nguyên hình, vậy cũng chỉ có thể đem khoang trị liệu cùng máy truyền tin tổ hợp sử dụng." Nói một hơi về sau, ngân hà lấy hơi, nói, "Chúng ta tổ tiên mở ra tiên tiến nhất phi thuyền máy nguyên hình đi tới địa cầu nhưng mất tích, đằng sau có người tìm đến hắn lại không thể tìm tới phi thuyền, thế là lưu lại khoang trị liệu cùng máy truyền tin, tại địa cầu chậm rãi quét hình chậm rãi tìm, sau đó thì sao? Các ngươi cổ nhân đem khoang trị liệu cùng máy truyền tin tách ra, thế là máy truyền tin liền không cách nào tiếp tục quét hình, cũng không cách nào hướng chúng ta gửi đi tín hiệu. Cho nên ta chỉ có thể tự mình đến, nhưng phi thuyền của ta cũng hư hại, thế là ta chỉ có thể lợi dụng tổ tiên lưu lại thiết bị tiếp tục tìm, bây giờ ngươi rõ ràng đi." "Đừng nói Cao Viễn." Lý Văn đều là một mặt bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Cao Viễn nhìn một chút Lý Văn, lại nhìn về phía ngân hà, nói, "Những này ngươi là lần đầu tiên nói." "Đúng a." Cao Viễn thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ngươi vì cái gì không nói sớm đâu? Ta không phải nói cho ngươi, có cái gì chuyện quan trọng ngươi đến nói cho chúng ta biết sao? Ta bây giờ nói cho ngươi biết ta nói chính là chúng ta, bao quát bọn hắn." Ngân hà nhìn một chút Lý Văn, lại nhìn những người khác, sau đó hắn cau mày nói, "Tốt à, thế nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi a. Ngươi không nói, chúng ta làm sao biết có chuyện này, không biết có chuyện này, vậy cũng không có cách nào hỏi a." Ngân hà nhẹ gật đầu, nói, "Hay là tin tức không ngang nhau vấn đề, nhưng bây giờ các ngươi biết, cái này không được sao?" Cao Viễn xem như bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Lý Văn nói, "Thủ trưởng, ngài nhìn." Lý Văn nhìn về phía những người khác, sau đó bọn hắn căn bản cũng không có như thế nào do dự, chỉ là trên con mắt một cái trao đổi, Lý Văn liền trầm giọng nói, "Đem khoang trị liệu tìm trở về, liên hệ Hải Thần." Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 158,
sao Diêm Vương kế hoạch làm Lý Văn nói ra liên lạc Hải Thần câu nói này thời điểm, Cao Viễn liền biết khẳng định là có việc lớn phát sinh. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghe đừng nghe, đối với cái này Cao Viễn có tương đương giác ngộ, cho nên hắn hoàn toàn không muốn nghe Lý Văn sẽ nói gì tiếp. Đương nhiên Lý Văn cũng không thể lại nói cái gì, bởi vì hắn chỉ cần tới mệnh lệnh liền tốt, cụ thể chấp hành tự nhiên có người chuyên phụ trách. Thế nhưng là Cao Viễn không muốn hỏi cũng không muốn nghe, nhưng không có nghĩa là Ngân Hà không muốn biết Á Hải Thần là cái gì. Ngân Hà câu nói này vừa ra, bầu không khí lập tức có chút vi diệu, nhưng Lý Văn lại là không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp liền nói, là của chúng ta một cái gián điệp, gợi ý cùng Thánh Quý chuyện là hắn một tay thao tác, gợi ý có thể tại chúng ta trên tay, cũng là hắn theo một cái tổ chức bí mật chỗ nào đọc đến. Ngân Hà gật đầu nói, là như thế này a, như vậy liên hệ hắn làm gì chứ? Lý Văn trầm giọng nói, để hắn tiếp tục tìm kiếm Thánh Quý, cũng chính là khoang trị liệu. Lấy Ngân Hà trí thông minh phải hiểu Lý Văn bọn hắn đang nói cái gì rất dễ dàng, hơi suy tư một lát, hắn một mặt hiếu kỳ nói, các ngươi muốn để cái này gián điệp cướp đoạt khoang trị liệu? Lý Văn nhẹ gật đầu. Như vậy Hải Thần ngay ở chỗ này sao? Không, hắn tại Europa, nhưng hắn giờ phút này hẳn là ngay tại châu Phi. Cần viễn trình truyền tin sao? Lý Văn không chút do dự nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải bắt đầu dùng bẫn dấu kín vũ khí bí mật tiến hành truyền tin, bằng không mà nói, không cách nào liên lạc đến Hải Thần. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, ta muốn biết các ngươi là thế nào liên lạc. Lý Văn lập tức đứng lên, nói, đi phòng chỉ huy tác chiến. Phòng chỉ huy tác chiến có bây giờ toàn bộ thần châu hoàn chỉnh nhất truyền tin công trình, bộ chỉ huy tối cao tác dụng, liền thể hiện tại phòng chỉ huy tác chiến. Phòng chỉ huy tác chiến lần thứ nhất bị bắt đầu dùng, không phải có người ở bên trong ngồi họp liền là bắt đầu dùng, phòng chỉ huy tác chiến chân chính bắt đầu dùng, đó là phải đem phòng chỉ huy tác chiến chân chính công năng phát huy mới tính. Phòng chỉ huy tác chiến màn hình lớn mở ra, còn có rất nhiều máy tính mở máy, mà Cao Viễn cũng không biết những máy vi tính kia cùng với ngồi trước máy vi tính quân nhân là phụ trách cái gì. Làm Lý Văn nói ra khởi động rất nhiều kế hoạch thời điểm, Cao Viễn liền biết có việc lớn phát sinh, cảm tạ Ngân Hà, bằng không hắn đời này đoán chừng cũng không nhìn thấy trường hợp như vậy. Lý Văn ngồi xuống, hắn không nói lời nào cũng không động, mà cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn tướng quân tại cùng mấy người thấp giọng dì thai vài câu về sau, đi đến Lý Văn bên người thấp giọng nói, thủ trưởng, cần chờ một chút. Chờ cái gì? Có người chuyên môn phụ trách cùng Hải Thần liên lạc, chúng ta nhất định phải chờ hắn đến. Được rồi, chúng ta chờ một chút đi, cần trước tiên đem vệ tinh mở ra sao? Không thể, vì để tránh cho đại xà nhân phát hiện cũng phá hủy chúng ta vệ tinh, vẫn là chờ liên lạc thời điểm lại mở vệ tinh đi. Lý Văn nhẹ gật đầu, nói, được rồi, chờ một chút. Ngân Hà một mặt hiếu kỳ nói, cái gì vệ tinh? Lý Văn nghiêng đầu qua, nhìn xem Ngân Hà mỉm cười nói, lượng tử truyền tin vệ tinh, căn cứ vào lượng tử dây dưa nguyên lý mà chế tác truyền tin vệ tinh, đối với con người mà nói đây là tiên tiến nhất truyền tin vệ tinh, nhưng biết đối với các ngươi tới nói, khả năng liền không có tân tiến như vậy. Ngân Hà suy nghĩ một chút, hắn hiện tại không có cơ giáp trợ giúp, không có khả năng giống như kiểu trước đây đối với ngành nào thuật ngữ đều biết, bất quá đang suy tư một lát sau, hắn hay là gật đầu nói, ta đã biết, lượng tử truyền tin, các ngươi tiến triển đến một bước này, đây đối với chúng ta là quá hạn khoa học công nghệ, ta cũng không hiểu rõ. Cao Viễn ngồi ở một bên, hắn nghe đều cảm thấy trong lòng kích động không được, lượng tử truyền tin vệ tinh ai, không phải chỉ có một khóa thí nghiệm tinh sao, nhưng là hiện tại xem ra, đây cũng không phải là chỉ có một cái thí nghiệm vệ tinh chuyện. A qua 10 phút, một người trung niên bị mang theo tiến vào phòng chỉ huy tác chiến, hắn trước hướng về phía Lý Văn chào một cái, sau đó cái kia phụ trách công tác tình báo tướng quân lập tức nói, chúng ta trinh sát đến Thánh Quỹ vị trí, bây giờ quyết định khởi động sao Diêm Vương hành động. Người trung niên kia hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn rõ ràng kích động, thấp giọng nói, vị trí chính xác sao? Vô cùng chính xác. Ở đâu? Châu Phi Châu. Nhìn một chút Cao Viễn cùng Ngân Hà, đi vào người trung niên tựa hồ có chút kiến kỵ, Lý Văn bày ra tay, nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là Ngân Hà, cũng là chúng ta ngoài hành tinh bạn bè, vị này là Cao Viễn, là Ngân Hà bằng hữu, nhất đẳng công thần, mãnh hổ lữ hạt giống. Lý Văn lời này ý tứ liền là không cần che giấu, có lời có thể nói thẳng. Đơn giản giới thiệu một chút Ngân Hà theo Cao Viễn, Lý Văn lại chỉ vào cái kia 50-60 tuổi trung niên nhân nói, vị này là Tôn Bình, sao Diêm Vương hành động chuyên môn người phụ trách, hắn một mực chủ trì tìm kiếm Thánh Quỹ cũng chính là khoang trị liệu công tác, thuận tiện nói một câu, gợi ý cũng chính là máy truyền tin, liền là Tôn Bình đồng chí tìm trở về. Giới thiệu sơ lược hai câu về sau, Lý Văn hướng về phía Tôn Bình nói, bắt đầu đi. Có người đưa cho Tôn Bình một trang giấy, Tôn Bình cầm qua liếc mắt nhìn, gật đầu nói, tọa độ này, quả nhiên là Thanh Khiết Công khống chế khu vực, người áo xám cùng Thanh Khiết Công hợp lưu. Lấy phán đoán của ngươi nên làm như thế nào? Tôn Bình suy nghĩ một chút, nói, nếu như người áo xám cùng Thanh Khiết Công hợp lưu, như vậy thủy tổ chức đem không cách nào dựa vào lực lượng của mình đạt được Thánh Quỹ, chúng ta nhất định phải có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng là vẫn muốn thông chi Hải Thần, những năm này hắn một mực đang tìm kiếm Thánh Quỹ, có phong phú nhất kinh nghiệm cũng thủ đoạn, chỉ cần hắn biết ở đâu, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp, so với chúng ta cho rằng Hải Thần có ưu thế lớn hơn. Lý Văn gật đầu nói, chúng ta cũng là như thế phán đoán, cho nên là bây giờ liên lạc Hải Thần, vẫn là chờ chuẩn bị càng đầy đủ một điểm đâu. Cái này có thể do ngươi quyết định, nhưng là có một vấn đề, ngươi cho rằng Hải Thần còn sống không? Tôn Bình không chút do dự nói, Hải Thần tiêm vào vaccine, mà lại chúng ta tại thảm họa trước một lần cuối cùng nói chuyện bên trong, Hải Thần sáng tỏ nói muốn đi châu Phi, hắn đối với người áo xám cùng Thanh Khiết Công sát nhập sớm có phán đoán, cho nên, ta cho là hắn bây giờ không chỉ có còn sống, hơn nữa còn đang tìm kiếm Thánh Quỹ. Lý Văn than khẽ giọng nói, như vậy ngươi cho rằng bại lộ một cái vệ tinh là đáng giá? Đáng giá? Thủ trưởng, ta có một cái đề nghị, tất nhiên người áo xám cùng Thanh Khiết Công đã sáp nhập, như vậy chỉ dựa vào thủy tổ chức lực lượng có chút yếu kém, chúng ta hẳn là bắt đầu dùng tại châu Phi châu toàn bộ lực lượng, tất nhiên bây giờ hết thể lấy đánh bại người ngoài hành tinh vì trung tâm, như vậy là thời điểm dùng ra toàn lực, đem Sao Thiên Vương kế hoạch cùng một chỗ khởi động, mà lại đem toàn bộ lực lượng toàn bộ giao cho Sao Diêm Vương thống nhất chỉ huy, hình thành toàn lực. Lý Văn đang suy tư, còn bên cạnh có cái tướng quân cao mày nói, Sao Thiên Vương kế hoạch khởi động ta không có ý kiến, thế nhưng là đem Sao Thiên Vương giao cho Sao Diêm Vương chỉ huy, cái này sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Dù sao Sao Diêm Vương không phải chúng ta phái đi ra, Sao Thiên Vương mới là a, muốn thống nhất chỉ huy, cũng nên là Sao Thiên Vương chỉ huy a. Tôn Bình trầm giọng nói, ta cho rằng Sao Diêm Vương làm hết thệ đã chứng minh rồi hắn đối với tổ quốc trung thành, mà Sao Diêm Vương đối với người áo xám cùng Thanh Khiết Công tình huống càng hiểu hơn, tại trước mắt dưới tình huống, Sao Diêm Vương chỉ huy càng thêm phù hợp, tất nhiên muốn đem phân tán ngón tay nắm chặt nắm tay, như vậy đương nhiên cũng muốn để thích hợp hơn đầu nào đến chỉ huy nắm đấm. Tướng quân không nói gì, Lý Văn lại là thở dài, thấp giọng nói, chúng ta tại châu Phi làm ra hết thệ bố trí, chính là vì có thể giữ lại một tia hy vọng. Bây giờ tất nhiên tìm tới chiến thắng một cơ hội, vậy liền không muốn do dự, tại lúc cần thiết đem toàn bộ lực lượng ép xuống. Tôn Bình nói không sai, tất nhiên Hải Thần đáng giá tín nhiệm, vậy liền không muốn lại đối với hắn có bất kỳ giữ lại, ta tuyên bố, khởi động Sao Thiên Vương kế hoạch. Sao Thiên Vương tổ hành động thống nhất do Sao Diêm Vương chỉ huy. Tôn Bình thì là nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, như vậy, bây giờ sát nhập mở ra Sao Diêm Vương cùng Thiên Vương tinh kế hoạch, ta muốn bắt đầu liên hệ Hải Thần. Lý Văn vung tay xuống, nói, liên hệ đi. Tôn Bình lộ ra hết sức kích động, hắn lần nữa nhìn Ngân Hà liếc mắt về sau, hít một hơi thật sâu. Lập tức lớn tiếng nói, mở ra số 3 lượng tử truyền tin vệ tinh, khai thông sở hữu thông đạo. Một cái ngồi tại máy tính trước mặt quân nhân lập tức lớn tiếng nói, chuẩn bị mở ra số 3 lượng tử truyền tin vệ tinh, đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, mở ra chỉ thị truyền đạt. Mở ra chỉ thị truyền đạt. Khởi động máy đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Tôn Bình nắm lấy một cái microphone, hắn lộ ra rất khẩn trương, mà làm chiến phòng chỉ huy trên màn hình lớn xuất hiện một cái vệ tinh ô biểu tượng, cùng với vệ tinh quỹ tích vận hành. Số 3 vệ tinh toàn bộ thông đạo mở ra, vận chuyển bình thường, có thể nói chuyện. Làm xác nhận số 3 vệ tinh còn có thể vận chuyển bình thường, Lý Văn nắm chặt nắm đấm hung hăng vùng một cái, sau đó hắn thật dài thở ra một hơi. Bất quá tất cả người vẫn là một mặt khẩn trương, bởi vì vệ tinh mở ra chỉ là bước thứ nhất. Tôn Bình cầm microphone, dùng gấp rút nhưng rõ ràng thanh âm nói, "Ta là Lý Phạm, ta tuyên bố Sao Diêm Vương kế hoạch khởi động, Sao Thiên Vương kế hoạch khởi động, thỉnh thu đến tín hiệu người lập tức trả lời." Tôn Bình buông ra microphone, cái kia công nhân viên lớn tiếng nói, "Tín hiệu truyền thâu tốt đẹp, nhanh nhất 4 giây về sau thu đến hồi phục, Sao Thiên Vương số 1 thông đạo thu hoạch được trao quyền khai thông, số 2 thu hoạch được nói chuyện trao quyền." Sao Diêm Vương thông đạo thu hoạch được trao quyền. Mỗi khi công nhân viên báo ra một cái mã số, tại màn hình điện tử trên bản đồ sẽ xuất hiện một cái điểm sáng. Làm công nhân viên báo ra Sao Diêm Vương thu hoạch được trao quyền thời điểm, Tôn Bình lập tức hướng về phía mịt rộ phồn gấp giọng nói, Thánh Quỹ vị trí đã xác định, tọa độ như sau, mệnh lệnh, không tiếc một cái giá lớn lấy được Thánh Quỹ, Sao Thiên Vương tiểu tổ toàn thể chịu Hải Thần chỉ huy, không được sai sót, thế nào? Tôn Bình một câu cuối cùng thanh âm là run rẩy, hắn nhìn về phía phụ trách mở ra vệ tinh người. Cái kia phụ trách mở ra vệ tinh quân nhân quay đầu lại, sau đó hắn một mặt khó có thể tin, gấp giọng nói, truyền tin cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vệ tinh bị phá hủy. Nghe tới vệ tinh bị phá hủy câu nói này thời điểm, Tôn Bình thoáng cái như bị quất tới người đáng tin cậy, mà Lý Văn thì là nhắm mắt lại, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài đó bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Tôn Bình thấp giọng mắng câu thô tục, sau đó hắn gấp giọng nói, vệ tinh là thời gian nào bị phá hủy, tại ta báo ra tọa độ trước đó hay là về sau? Công nhân viên cẩn thận tra xét máy tính, sau đó hắn lớn tiếng nói, tại ngài tọa độ báo ra một nửa thời điểm, vừa mới nói ra kinh độ cũng không nói đến vĩ độ thời điểm. Lý Văn thất hồn lạc phách nói, chỉ có kinh độ, chỉ có kinh độ. Có thể kinh độ xuyên qua theo ở đồn Ba Châu đến Châu Phi, này lại cho Hải Thần tạo thành lừa dối, vĩ độ làm sao bây giờ, vĩ độ làm sao bây giờ. Thời gian A chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 159, vĩ độ có kinh độ không có vĩ độ, cái này hết sức phiền phức, bởi vì Lý Văn báo ra kinh độ là 15.1748657, mà cái này kinh độ xuyên qua toàn bộ ở đồn Ba, lại xuyên qua toàn bộ Châu Phi. Như vậy dựa theo kinh độ tìm, có thể là theo Bắc Âu xuyên qua Nam Âu, thế nhưng là xuyên qua Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi. Tôn Bình một mặt thất hồn lạc phách, hắn thấp giọng nói, ta vì cái gì không trước nói tại Châu Phi mà không phải trực tiếp báo tọa độ. Nếu như nói thẳng tại Châu Phi, như vậy phạm vi một cái liền thật to rút nhỏ, nhưng chỉ là báo ra kinh độ, như vậy cái này kinh độ chẳng những không có cho tiếp nhận người mang đến thuận tiện, ngược lại còn mang đến lừa dối. Bởi vì cái này kinh độ xuyên qua dãy núi Ản Cờ Mạch, mà dựa theo trước đó tình báo, Thánh Quỹ ngay tại dãy núi Ản Cờ Mạch bên trong ẩn nút. Nói cách khác, Hải Thần khi lấy được kinh độ về sau, có thể sẽ đem đã chuyển qua Châu Phi ánh mắt lại lần nữa quay lại ở Europa, mà đây là Tôn Bình tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tôn Bình tại tự trách, tự độ tự trách, ngắn ngủi là trong nháy mắt, hắn nhìn qua giống như già rồi mười mấy tuổi. Cao Viễn nhìn đến mà ngơ, kỳ thật hắn không biết đều xảy ra chuyện gì, có thể hắn có thể nhìn ra chuyện làm hư, đại xà nhân phá hủy nơi này tất cả mọi người cố gắng. Mấy người suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Một cái tướng quân đứng lên, hắn cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói, ta đề nghị, tiếp lấy mở vệ tinh. Mẹ nó, liều mạng vệ tinh cũng không cần. Lam Quân cũng muốn báo ra vĩ độ. Lý Văn tại do dự, làm hắn không do dự thời gian dài bao lâu, liền đỗng nhiên đứng lên. Tôn Bình một mặt tự trách, hắn quay người, trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Lý Văn một mặt nghiêm túc nói, có sai lầm ngươi liền phải chịu trách nhiệm, nhưng lần này ngươi cũng không tính là có sai lầm, chúng ta hay là đoán sai đại xà nhân thủ đoạn, không quan hệ. Chúng ta còn có 6 viên vệ tinh, bắt đầu dùng còn lại vệ tinh. Coi như tất cả đều bị phát hiện, cũng muốn báo ra vi độ. Công nhân viên thận trọng nói, báo cáo thủ trưởng, còn có một cái vệ tinh có thể dùng, còn lại muốn bắt đầu dùng, nhất định phải biến quỹ đạo, mà vệ tinh biến quỹ đạo khả năng dẫn đến bị người ngoài hành tinh phát hiện cũng phá hủy. Trâm ổn hào phóng Lý Văn đều gấp, lần này, hắn là thật gấp. Vậy trước tiên mở ra một cái, Tôn Bình. Trước nói tại Châu Phi, lại báo tọa độ. Lý Văn chẳng những gấp, mà lại hắn nảy sinh ác độc, vì đạt được khoang trị liệu, vì cướp được một tia hy vọng cuối cùng, hắn nhất định phải nảy sinh ác độc. Nhưng lúc này Ngân Hà đột nhiên nói, ta biết truyền tin của các ngươi phương thức, không muốn lại mở ra vệ tinh, vô dụng, khi các ngươi vệ tinh vừa mới mở ra liền sẽ bị đại xà nhân phá hủy, ta hết sức xác định điểm này, bây giờ ta muốn biết các ngươi như thế nào làm những vệ tinh này không có bị đại xà nhân trước tiên phá hủy đâu. Lý Văn thở ra một hơi, nói, ngụy trang thành vũ trụ rất rưởi. Ngân Hà tiếp tục nói, tại sao muốn tiến hành trao quyền đâu? Ta quan sát phát hiện chỉ ít dùng đi 10 giây đồng hồ thời gian. Lý Văn vung tay xuống, ra hiệu người khác nói, lúc này Tôn Bình thấp giọng nói, bởi vì chúng ta vệ tinh chủ yếu dùng để tuyệt mật cấp nói chuyện, có thể nói là quân sự chuyên dụng, gián điệp chuyên dụng, vì phòng ngừa mặt đất tiếp thu thiết bị kết nối rơi vào trong tay địch nhân, người sử dụng nhất định phải đem một cái duy nhất mật mã đưa vào về sau, mới có thể thu được nói chuyện quyền hạn. Ngân Hà hay là không hiểu nói, vậy tại sao có thể như vậy thiết lập? Đại xà nhân cũng sẽ không đoạt các ngươi tiếp thu thiết bị kết nối lại nghe trộm, bọn hắn chỉ cần trực tiếp phá hủy liền tốt. Lý Văn thở dài, thấp giọng nói, bởi vì những thủ đoạn này không phải để phòng người ngoài hành tinh, mà là để phòng người địa cầu, quốc gia khác người. Ngân Hà nhíu mày, Lý Văn một mặt bất đắc dĩ nói, tại tinh cầu của các ngươi đã không có quốc gia phân chia, nhưng là ở nơi này, quốc cùng quốc trong lúc đó mâu thuẫn mới là chủ yếu, kỳ thật tại đại xà nhân đến trước đó, nhân loại căn bản không có hy vọng đạt thành chân chính hợp tác, coi như cho tới bây giờ, lại có bao nhiêu người là có thể thật lòng hợp tác đâu. Tôn Bình hít một hơi thật sâu, làm Ngân Hà nói không cách nào lại dùng lượng tử truyền tin vệ tinh thời điểm, hắn thật trong nháy mắt liền giãn mua rất nhiều. Rốt cục vẫn là có người nhịn không được thở dài, sau đó, toàn bộ phòng chỉ huy tắt chiến rơi vào hệ bại cùng bất đắc dĩ bầu không khí bên trong. Tôn Bình ngã ngồi tại trên ghế, hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt cái ghế thật lâu, lại đột nhiên lại đứng lên. Có biện pháp, còn có biện pháp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Bình một mặt kích động nói, ngoại trừ lượng tử vệ tinh, chúng ta còn có một loại viễn trình truyền tin phương thức, cực dài sóng. Đối với tàu ngầm liên lạc dùng thật dài sóng vô tuyến điện. Một người mặc hải quân chế phục tướng quân cũng đứng lên, hắn gấp giọng nói, có thể cực dài sóng radio có sao? Người của các ngươi có cực dài sóng radio sao? Tàu ngầm tại dưới nước thời điểm, không cách nào sử dụng thường dùng sóng ngắn vô tuyến điện cùng liên lạc với bên ngoài, bởi vì sóng ngắn ở trong nước suy giảm thật nhanh, xa khơi đi tới tàu ngầm muốn tiếp vào chỉ thị, cũng chỉ có thể di động đến trên mặt nước, hoặc là thả ra một cái dây hẹn vẹn đến trên mặt nước cùng bên ngoài dùng vô tuyến điện liên hệ. Như vậy tàu ngầm tại dưới nước thời điểm như thế nào tiếp nhận mệnh lệnh đây? Tỉ như gánh vác hoạch phản kích tàu ngầm hạt nhân, vì cam đoan an toàn không thể lên di động, cũng không thể thả ra dây ẹn bèn thời điểm, liền nên dùng đến cực dài sóng hoặc là thật dài sóng liên lạc. Nhưng là thật dài sóng bởi vì bước sóng lớn hơn 100 km, cho nên tại nhất định đơn vị thời điểm tương đối truyền tống lượng tin tức vô cùng ít ỏi. Cái này có ý gì đây? Liền là truyền tin tốc độ sẽ phi thường chậm. Dùng thật dài sóng gửi đi tín hiệu chậm đến trình độ nào đây? Gửi đi một chữ cái cần 2 phút đồng hồ, gửi đi một cái ok, cần 4 phút, gửi đi một câu hơi phức tạp chọn món từ nhiều một chút mệnh lệnh, liền phải mấy mươi phút. Cho nên, ngoại trừ tàu ngầm bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì quân chủng sẽ áp dụng thật dài sóng vô tuyến điện truyền tin. Nhưng là thời gian dài lượng tin tức nhỏ vấn đề này ngược lại là dễ dàng giải quyết, đó chính là cùng tàu ngầm liên hệ thời điểm gửi đi mật mã, trước đó ước định cẩn thận từ tổ hoặc là con số đại biểu có ý gì, tàu ngầm thu đến về sau lập tức liền biết. Còn có liền là thật dài sóng tín hiệu là căn cứ phóng ra radio công suất quyết định chuyển tàu khoảng cách cùng dưới nước độ sâu, cho nên cùng tàu ngầm liên lạc radio nhất định rất lớn, lớn vô cùng loại kia. Tiếp nhận tín hiệu radio liền không nhiều lắm, nhưng vấn đề là ai sẽ có loại này chỉ ở tàu ngầm bên trên dùng thật dài sóng radio. Hải thần có thật dài sóng radio. Tôn Bình nói chém đinh chặt sắt, hắn một mặt kích động mà vui mừng nói, bởi vì chúng ta thảo luận qua vấn đề này, hắn một mực lo lắng nếu như truyền tin gián đoạn làm sao bây giờ, chúng ta thương lượng thời điểm, ta trong lúc vô tình nói một câu có thể dùng thật dài sóng radio, thật dài sóng radio có thể cam đoan toàn cầu phạm vi truyền tin, không giống sóng ngắn radio như thế không có chung kế tục liền không thể cam đoan liên lạc, ta lúc ấy không có quá đem cái này coi ra gì, nhưng hải thần. Nhưng quả thật, hắn còn cùng ta ước định một bộ thật dài sóng truyền tin mật mã, ta thật không nghĩ tới, thật sự có thể sẽ dùng tới a. Lý Văn cau mày nói, chuyện khi nào? Hải thần bọn hắn còn tại trong nước thời điểm. Thời gian mấy năm đi qua, ngươi xác định bọn hắn có thật dài sóng radio. Tôn Bình rất chân thành, cũng hết sức kiên định nói, xin tin tưởng ta, tựa như ta tin tưởng hải thần, tất nhiên hắn nói muốn đem thật dài sóng radio xem như sau cùng truyền tin phương thức, như vậy hắn liền nhất định sẽ có thật dài sóng radio. Chỉ là, chúng ta khẳng định chỉ có thể đơn hướng truyền tin. Thật dài sóng radio cần phóng ra công suất phi thường lớn, cho nên tiếp nhận thiết bị không có quá lớn yêu cầu, có thể phóng ra tín hiệu vô tuyến điện, vậy thì phải đặc biệt kiến tạo một cái trạm thông tin. Lý Văn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hải quân tướng quân, mà cái kia Hải quân tướng quân không có quá nhiều do dự, nói: "Chúng ta lấy ra một cái thật dài sóng vô tuyến điện phóng ra đường đến." Lý Văn thở ra một hơi, nói: "Tốt, cứ như vậy quyết định." Một cái cũng không tính hết sức thuận lợi quá trình, nhưng là, kết quả lại như cũng còn bảo lưu lại một chút hy vọng. Đúng lúc này, Ngân Hà lần nữa nói:
ta muốn đi tìm khoang trị liệu, tự mình đi, mà lại ta cần mang lên máy truyền tin, cũng chính là các ngươi nói gợi ý. Lý Văn do dự, hắn nhìn một chút Ngân Hà, nói, có cần thiết này sao? Ngân Hà nói, rất có tất yếu, không cách nào đem khoang trị liệu cùng máy truyền tin tổ hợp lại với nhau, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Văn suy nghĩ một chút, nói, vấn đề này chúng ta cần nghiên cứu một chút, hy vọng ngươi có thể đợi các loại. Ngân Hà nhẹ gật đầu, nói, các ngươi gián điệp nhất định có thể tìm tới khoang trị liệu sao? Tìm được về sau có thể đưa đến nơi này tới sao? Vấn đề này ai dám có trả lời khẳng định à? Bởi vì việc này dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hoàn thành, đương nhiên không cách nào cho ra xác định trả lời chắc chắn. Lý Văn lắc đầu, nói, không dám hứa chắc, nhưng nhất định hết sức nỗ lực. Ngân Hà yên lặng, hắn nhìn một chút Cao Viễn. Cao Viễn không biết Ngân Hà tại sao muốn nhìn chính mình, nhưng hắn có thể nhìn ra, Ngân Hà bây giờ là bắt đầu do dự, hoặc là nói hắn bắt đầu sầu lo. Suy tư rất lâu, Ngân Hà thấp giọng nói, các ngươi cần khoang trị liệu, có khoang trị liệu, mặc kệ đại xà nhân tương lai như thế nào thăng cấp bệnh độc của bọn hắn, khoang trị liệu đều có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra vaccine đến, các ngươi phải làm chỉ là phục chế vaccine. Chỉ bằng khoang trị liệu như thế một cái công năng, ngươi nói có trọng yếu hay không? Ngân Hà tiếp tục nói, máy truyền tin hiện tại không có tác dụng quá lớn, các ngươi không cách nào dùng máy truyền tin cùng chúng ta tinh cầu liên hệ, công suất không đủ, mà máy truyền tin bây giờ cũng chỉ còn lại có tìm kiếm khoang trị liệu tác dụng, còn có thể giám thị đại xà nhân phi thuyền. Một cái tướng quân thấp giọng nói một câu, nhưng Ngân Hà lại là gật đầu nói, đúng vậy, không sai, có thể đại xà nhân phi thuyền ngay tại trên trời, các ngươi biết vị trí thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy a, biết vị trí có tác dụng gì đâu? Lý Văn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Ngân Hà trầm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ đạt được khoang trị liệu, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Như vậy chỉ dựa vào sao Thiên Vương cùng sao Diêm Vương kế hoạch, có phải hay không có chút không đủ? Một cái tướng quân đưa tới rất nhiều người mình, tất cả mọi người tại gật đầu, thậm chí Cao Viễn đều cảm thấy đem nhân loại tương lai ký thác vào gián điệp trên người, không phải nói không đáng tin cậy, mà là chính xác không đủ. Thậm chí Tôn Bình cũng trầm giọng nói, Thanh Khiết Công tổ chức tại Châu Phi là có quân đội, mà lại bọn hắn có lẽ là trước kia liền bắt đầu chuẩn bị, ta không chút nghi ngờ, bọn hắn bây giờ có được một chi sức chiến đấu vô cùng khả quan quân đội. Lý Văn Hạ quyết tâm, hắn hướng về phía Ngân Hà nói, chúng ta muốn triển khai cuộc họp thảo luận một chút, thỉnh cho ta một chút thời gian, chờ chúng ta chế định kỹ càng kế hoạch về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 160, không thể trả lời ngươi sẽ bồi tiếp ta đúng không? Tại cùng người địa cầu trao đổi thời điểm, Ngân Hà biểu lộ khống chế càng ngày càng chính xác, nhưng là Cao Viễn lần thứ nhất phát hiện Ngân Hà xuất hiện rất chờ mong biểu lộ. Cao Viễn không có cân nhắc, hắn trực tiếp liền nói, đương nhiên, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ta khẳng định bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi. Ngân Hà cười cười, nàng lúc cười lên, nơi này nhất định phải dùng nàng mà không phải hắn, bởi vì lúc cười lên, Ngân Hà cuối cùng thể hiện nàng chân chính giới tính. Cao Viễn trong lòng có chút sợ, tim của hắn thình thịch nhảy mấy lần. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Ngân Hà tuyệt không có khả năng đẹp như vậy. Bất quá, Ngân Hà giống như chính xác lại lùn một chút, sau đó thân hình của nàng cũng không có như vậy gầy, hơi nở nàng một chút như vậy. Ngươi lại thấp. Đúng vậy, bây giờ ta thân cao 189.3 cm. Cao Viễn thật dài thở ra một hơi, mặc dù cùng một M9 không có gì sai biệt, nhưng cuối cùng là một M9 trở xuống. Ngân Hà lần nữa nhìn về phía Cao Viễn, sau đó nàng một mặt chờ mong nói đúng là ngươi sẽ cùng ta cùng đi tìm kiếm khoang trị liệu, đi tìm cái kia chiếc thất lạc phi thuyền, đúng không? Cao Viễn rất muốn nói ta chính là không muốn bồi cũng phải được à, nhưng là loại lời này sao có thể tùy tiện lối ra đâu? Không phải đã nói rồi sao, mặc kệ ngươi đi đâu vậy ta đều sẽ bồi tiếp. Ngân Hà lắc đầu, nói, ta muốn nghe rõ ràng trả lời chắc chắn. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi tìm khoang trị liệu, mặc kệ ngươi đi đâu vậy ta đều đi theo. Ngân Hà ánh mắt nhìn xem Cao Viễn bị nhìn trong lòng có chút run rẩy, hai người nhìn nhau một hồi về sau, Ngân Hà đột nhiên nói, sau đó thì sao? Sau đó? Cái gì sau đó, không có sau đó a? Có, ngươi mới vừa nói qua, bây giờ liền quên rồi sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn bừng tỉnh hiểu ra, nói, a, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngân Hà cuối cùng hài lòng cười, sau đó nàng mỉm cười nói, như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi, ta muốn ăn thịt lửa, ta rất ưa thích con lửa, ta yêu con lửa. Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói, ngươi nên nói thịt lửa. Được rồi, ta yêu bánh mì kẹp thịt lửa. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, ngươi ăn cái gì cũng có, bất quá bữa cơm này ngươi được bản thân ăn, ta cần phải đi làm vài thứ. Cái gì? Vũ khí. Vũ khí? Ừm, một chút thích hợp ta dùng vũ khí, có chuyện cần ta đi xử lý, ta phải mau chóng đem vũ khí làm được. Ngân Hà thoạt nhìn có chút thất vọng, nàng dùng có chút ánh mắt thương hại yên lặng nhìn chăm chú lên Cao Viễn. Cao Viễn vô ý thức quét mắt bốn phía, chủ yếu là vì tránh đi Ngân Hà ánh mắt. Ngân Hà đi hai bước, một lần nữa đứng ở Cao Viễn trước mắt, sau đó nàng tiếp tục dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Cao Viễn. Cao Viễn cúi đầu, nói, không dùng đến thời gian dài bao lâu, ngươi liền tự mình ăn bữa cơm tốt nha. Tốt a, vậy ngươi mau mau trở lại, ta chờ ngươi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng như chạy trốn rời đi Ngân Hà chỗ ở làm Cao Viễn đi ra thời điểm, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài thạch lỗi ở đâu một mặt chờ mong nói, được rồi, chúng ta đi trước đem chuyện ta nói giải quyết đi, thanh đao cái gì làm được. Thạch lỗi nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, chuyện này ta đã hướng về phía trước báo cáo, số 10 căn cứ là cái thuần căn cứ quân sự, không có công nghiệp sản xuất năng lực, muốn chế tác vũ khí lạnh đều muốn dựa vào số 12 căn cứ, nơi nào có hoàn chỉnh nguyên vật liệu dự trữ cùng chế biến thiết bị. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, không phải là Lạc Thị tập đoàn tinh vi máy móc chế biến a? Thạch Lỗi cười cười, thoạt nhìn hắn đối với Cao Viễn cũng là làm qua kiểm tra lý lịch.
Không sai, liền là ngươi nhạc phụ tương lai nhà máy. Cao Viễn khẽ cười nói, vậy thì tốt, liền đi số 12 căn cứ đi, vừa vặn ta cũng phải đi một chuyến. Thạch Lỗi có chút hiếu kỳ nói, ngươi muốn đích thân thiết kế chính mình dùng đao, vậy ngươi thiết kế ra được sao?
Đương nhiên, ta đã sớm nghĩ kỹ, trên cơ bản đều không cần chế tạo thử, trong lòng ta cũng có bản nhạc.
Đối với làm đao, Cao Viễn có kinh nghiệm phong phú cùng với cực độ tự tin, bởi vì có rất ít người có thể giống như hắn rõ ràng biết mình cần chính là cái gì.
Một cây đao tốt xấu, không cách nào dùng một hai cái tiêu chuẩn đến phân biệt, tỉ như sắc bén, rất nhiều người đều cho rằng một cái cực kỳ đao sắc bén liền là hảo đao, cái nhìn này không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nhìn cây đao này công dụng. Có thể thổi tóc tóc đứt xem như sắc bén biểu hiện, có rất ít đao có thể sắc bén đến trình độ này, thường thấy nhất cạo đầu đao cùng dao cạo râu xem như sắc bén đao đại biểu, thế nhưng là không có người sẽ đem một cái lưỡi lên mài đến có thể cạo lông trình độ sắc bén, bởi vì cực độ sắc bén liền mang ý nghĩa lưỡi dao nhất định sẽ rất mỏng, cũng nhất định phải rất mỏng mới có thể sắc bén. Trên thực tế, quân dụng lưỡi lê đều hết sức cùn, theo sắc bén mảy may không dính nổi một bên, vì cái gì? Bởi vì lưỡi lê đầu tiên phải bảo đảm cường độ, mà ra sức chém hoặc là đâm vào, lưỡi dao lợi hay không liền không như vậy trọng yếu. Đại danh đỉnh đỉnh ba cạnh dao găm quân đội tựa như một cái đua vít, nhưng ai không biết bị dao ba cạnh thọc trên cơ bản liền là cái chết đâu. Nếu như là cổ đại đánh trận vũ khí lạnh, vậy thì càng sẽ không hết sức sắc bén. Chém sắc như chém bùn có thể làm được hay không?
Có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là lưỡi dao mở sừng nhất định rất lớn. Như vậy chém sắc như chém bùn đao có phải hay không một cái hảo đao hay là nhìn tình huống, ngươi muốn bắt một cái chém sắc như chém bùn cắt thịt sẽ tức chết. Bởi vì trên thực tế chân chính có thể làm được chém sắc như chém bùn đao là dao thiện. Đến nỗi những cái kia tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh xuất hiện bảo đao, có thể vô cùng sắc bén, còn có thể chém sắc như chém bùn, đã có thể cạo râu còn có thể một đao chặt đứt đối thủ đao mà tự thân không hư hao chút nào, thật đáng tiếc, trong hiện thực không có. Cao Viễn dùng đao không phải một cái hảo thủ, nhưng hắn làm đao tuyệt đối là một tay người có nghề, lấy kỹ thuật của hắn cùng trình độ, đặt vào cổ đại có thể trở thành tuyệt thế danh tượng, đặt vào hiện tại thế nào, cũng chính là cái phổ thông đao tượng, nhưng cũng có thể dựa vào làm đao kiếm cơm. Cho nên Cao Viễn đương nhiên có thể cho mình làm ra một cái hảo đao, mà cái này hảo đao định nghĩa là thích hợp hắn dùng, so bất luận cái gì công nghệ cao làm ra đao đều thích hợp hắn hơn dùng hảo đao, đối với cái này Cao Viễn có lòng tin tuyệt đối. Số 12 căn cứ đến, mặc dù là phải dùng Lạc Tinh Vũ ba nàng sản nghiệp, nhưng vẫn như cũng là Thạch Lỗi ra mặt, mà không phải để Cao Viễn đi cùng Lạc Quốc Đống đàm luận. Bởi vì giúp Cao Viễn chế tạo tiện tay vũ khí là Thạch Lỗi bây giờ nhiệm vụ, tất nhiên đây là hắn nhiệm vụ, như vậy thì nhất định phải do hắn ra mặt.
Ngươi tốt, ta gọi Thạch Lỗi, đây là ta giấy chứng nhận, ta cần chế tạo vũ khí, đây là ta giấy chứng nhận, đây là được phép chế tạo vũ khí văn kiện.
Ở trong căn cứ chế tạo bất kỳ vũ khí nào đều cần thu hoạch được phê chuẩn, Thạch Lỗi đương nhiên mang đến phê chuẩn văn kiện. Lạc Quốc Đống có chút xấu hổ tiếp nhận Thạch Lỗi đưa tới văn kiện, nhưng hắn không có tiếp Thạch Lỗi chứng nhận sĩ quan. Tiếp nhận văn kiện về sau, Lạc Quốc Đống có chút xấu hổ nhìn xem Cao Viễn nói, ta tiếp vào thông báo có người sẽ đến chế tác vũ khí, nói còn rất cấp bách, thế là ta ở chỗ này đợi, chính là ta không nghĩ tới sẽ là ngươi.
Sớm biết đem Tiểu Vũ gọi tới, ngươi làm đao làm gì?
Cao Viễn vừa muốn trả lời, Thạch Lỗi lại là một mặt nghiêm túc nói, cơ mật quân sự, không thể trả lời.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 161, phá giáp chuyên dụng này làm sao hoàn thành cơ mật quân sự đây?
Suy nghĩ một chút, giống như cũng đúng là cơ mật quân sự, nhưng là cái này nếu là cơ mật quân sự không thể nói lời nói, Cao Viễn chẳng phải là cũng không thể nói cho Lạc Tinh Vũ hắn muốn làm gì đi à? Lạc Quốc Đống xoay người nói, Lao Trương, ngươi đem cái này thu lại.
Lạc Quốc Đống đem phê chuẩn vũ khí chế tác văn kiện giao cho Trương Đức Lâm, Trương Đức Lâm thu hồi văn kiện, nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế tác đi, có bản vẽ sao?
Cao Viễn lắc đầu, nói, không có bản vẽ.
Trương Đức Lâm suy nghĩ một chút nói, không có bản vẽ không quan hệ, ngươi họa cái sơ đồ phát thảo đi ra, ta tìm chuyên môn vẽ bản đồ sư họa các hình, hoặc là ngươi cần 3D bản vẽ.
Cao Viễn lắc đầu, nói, Trương Thúc Thúc, ta muốn biết nơi này cũng có cái gì chế biến thiết bị.
Nhiều, tuyến cắt chém, cắt laser, độ chính xác cao điều khiển kỹ thuật số máy điện, siêu cao độ chính xác điều khiển kỹ thuật số máy điện, xử lý nhiệt lò, cái gì cũng có.
Những thiết bị này đối với làm một cây đao tới nói tuyệt đối đủ, không, là dư xài, làm thanh đao mà thôi, đều không cần đến những thứ này.
Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, vậy ngài chỗ này có tốt xử lý nhiệt sư phụ sao?
Trương Đức Lâm cười nói, chúng ta có hưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp xử lý nhiệt kỹ sư, nói là quốc gia đứng đầu một điểm kia vấn đề không có, nói là thế giới người đứng đầu, hay là một chút vấn đề không có.
Cao Viễn gật đầu nói, rất tốt, rất tốt, vậy các ngươi chỗ này có cái gì vật liệu thép đâu?
Có thích hợp làm đao vật liệu thép sao?
Vật liệu thép sao?
Trực tiếp dùng thép tấm được không? Có 440 inox, đây là có sẵn thép tấm, chúng ta cái gì vật liệu thép cũng có, nhưng rất nhiều không thích hợp làm đao.
Không muốn 440, ta không thích, độ cứng có thể, nhưng là cọ sát lấy phát dính, không thích.
Trương Đức Lâm sửng sốt một chút, nói, ngươi còn biết những này đây, vậy ngươi muốn dùng cái gì thép?
Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật ta không muốn cái gì tốt thép, liền phổ thông cao cắt bọn thép tốt, không cần đến inox, nhưng là muốn độ tinh khiết chút cao cao cắt bọn thép, T8 là được, T8 cũng gọi thản 8, đầy thán khí số lượng 0.8 phổ thông cao cắt bọn thép, cũng thuộc về cực kỳ cơ sở vật liệu thép.
Cái này khẳng định có, nhưng là ngươi dùng cái này.
Chúng ta chỗ này có tốt nhất khuôn đúc thép, tại sao muốn dùng cắt bọn thép đâu?
Cao Viễn cười nói, bởi vì cắt bọn thép có linh hồn.
Trương Đức Lâm lần này là thật không hiểu, hắn một mặt kinh ngạc nói, cái gì?
Linh hồn?
Cao Viễn mỉm cười nói, đúng vậy, kỳ thật ta còn thích chính mình có chút sử dụng vết tích, cảm giác như thế mới thật sự là thuộc về ta, cũng là bị ta dùng đến nào.
Trương Đức Lâm nhẹ gật đầu, Sau đó hắn một mặt không hiểu nói, "Được thôi, ngươi nói dùng cắt bòn thép liền cắt bòn thép đi." Cao Viễn cười nói, "Ta còn cần tính bền dẻo tốt vật liệu thép, dùng để chế một cái roi thép hay là một cái thép giản, giờ cho cái kia giản." Trương Đức Lâm suy nghĩ một chút, nói, "Cái này dễ nói, cái này dùng khuôn đúc thép. M390, PM20B, TS204B, độ cứng rất cao, tính bền dẻo cũng không tệ, hoặc là dùng tính bền dẻo càng tốt hơn PMS6 hoặc là S7, ngươi cảm thấy thế nào?" "S7 tốt, tính bền dẻo khá hơn một chút." Hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu, sau đó Trương Đức Lâm nói, "Còn nữa không?" "Có, ta muốn làm một cái chiến truy." "Chiến truy? Cái gì là chiến truy?" "Một đầu nhọn, một đầu tròn hoặc là phương, yêu cầu này liền là độ cứng cao, đặc biệt cao." Trương Đức Lâm gật đầu nói, "Dễ nói, điều khiển kỹ thuật số máy tiện chế biến, ngươi muốn cái gì dạng hình dạng đều dễ nói." Thạch Lôi ở một bên nói, "Không có ý tứ ta đánh gãy một cái, ngươi dùng cái này chiến truy làm gì?" Cao Viễn cười cười, nói, "Phá giáp." "Phá giáp?" Thạch Lôi hay là một mặt không hiểu, Cao Viễn thấp giọng nói, "Liền là phá giáp, vốn là muốn làm cái bí đỏ truy, nhưng là xét thấy, ân, ta cảm thấy đầu nhọn truy thích hợp hơn." Thạch Lôi không biết Cao Viễn muốn nói gì, nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết Cao Viễn làm cái này hẳn là chuyên môn vì đối phó thú bọc thép, chỉ là những tin tức này Cao Viễn không biết có thể hay không ngay trước mặt người khác nói thẳng, cho nên lựa chọn giữ lại không có nói. "À, rõ ràng rõ ràng, hết thảy theo ý ngươi xử lý, cái kia Trương tiên sinh, những này nhanh nhất thời gian dài bao lâu có thể làm ra đến?" Trương Đức Lâm cực kỳ tự tin nói, "3 giờ liền tốt, nhiều nhất 3 giờ." Cao Viễn lại là lắc đầu nói, "Không được, 3 giờ làm không ra, bởi vì ta muốn đích thân mài đao của mình, ân, ta sẽ không dùng điều khiển kỹ thuật số máy công cụ, cũng không muốn dùng điều khiển kỹ thuật số máy công cụ, ta liền dùng đá mài hoặc là cắt mang máy là đủ rồi." Trương Đức Lâm sửng sốt một chút, sau đó hắn vô ý thức lắc đầu, cười khổ nói, "Đá mài máy, cái này chúng ta thật không có. A, ta đây là độ chính xác cao chế biến nhà máy a, ngươi cảm thấy đá mài cùng cắt mang máy độ chính xác có thể thỏa mãn nhu cầu à? Bất quá ngươi vì cái gì nhất định phải tự mình mài đây? Máy tiện chế biến bao nhanh bao nhiêu thuận tiện, mà lại độ chính xác cam đoan so với ngươi tưởng tượng còn cao." Cao Viễn lắc đầu nói, "Không, không, các ngươi không hiểu, cái này đao đây, nhất định là muốn chính mình chậm rãi mài đi ra, trực tiếp máy chế biến làm ra. Chính là không có linh hồn, không có cái kia cảm giác." "Tốt à, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, ân, ta cho ngươi tìm xem, cắt mang máy chúng ta nơi này không có, nhưng là trong căn cứ nhất định là có, cái này ngươi yên tâm." Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, "Đao ta tự mình tới, cái này roi thép nhà, cho ta làm ra một cái đoạn trúc roi đến, còn có một cái bốn lăng thép giản, còn có chiến truy, hình vẽ ta đều đã vẽ xong, số liệu cũng ghi rõ, ngài theo số liệu này làm là được." "Ta xem một chút, roi thép dài một gạo, tay cầm dài 15, thép giản cũng là dài một gạo, tứ phía bên trong lõm, tay cầm 15 cm, ân, chế biến độ khó đều rất thấp, chiến truy cũng không thành vấn đề, rất nhanh liền có thể làm ra đến." Cao Viễn thường xuyên cùng máy móc chế biến nhà máy liên hệ, biết họa sơ đồ phát thảo làm như thế nào cho thấy số liệu, cho nên hắn sơ đồ phát thảo Trương Đức Lâm xem xét liền có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra. Roi giản truy đều là cùn binh khí, cũng là binh khí nặng, thế nhưng là tiểu thuyết diễn nghĩa thảo luận một cái truy mấy chục cân vậy cũng là tiểu thuyết giang ngôn, trên chân chính chiến trường thật không có nặng như vậy, đừng nói mấy chục cân, vượt qua 10 cân đều cực ít. Giản là tứ phía bên trong lõm, đoạn trước nhất là một cái mũi nhọn, nhưng bình thường giản chiều dài tại 60 đến 80 cm, trong lúc đó mà lại trước mảnh về sau to, nhưng Cao Viễn giản lại là trước sau phẩm chất cơ bản nhất trí, cổ đại thường dùng giản tại 3 đến 5 cân trái phải, mà Cao Viễn cái này giản làm được tối thiểu 10 cân. Bây giờ Cao Viễn sức lực lớn, hắn phải dùng vũ khí tự nhiên cũng muốn nặng một chút, nhưng là cũng không thể chết chìm chết chìm, bất kỳ vũ khí nào đều muốn lấy được một cái cân bằng mới tốt. Một vị cầu nhẹ cầu linh liền mất đi cùn binh khí tinh túy, nhưng một vị cầu lại cầu uy lực lớn, đang dùng không khỏi gặp qua tại trọng trạng. Mà lại chiều dài Cao Viễn cũng là trải qua thí nghiệm, dài 1 m là hắn có thể tiện cho mang theo, cũng dễ dàng cho ra khỏi vỏ tốt nhất chiều dài. Cái này cùng chiều cao của hắn chiều dài cánh tay có quan hệ, lại dài chút đao hoặc là thép giản tự nhiên uy lực càng lớn. Thế nhưng là trừ phi Cao Viễn nghĩ một mực thanh đao xách trên tay, bằng không mà nói, hắn mặc kệ là thanh đao đặt ở phía sau hay là treo ở bên hông, đều không có cách nào dùng một cái tay trôi chạy rút đao. Những cái kia trong phim ảnh thanh trường kiếm vác tại sau lưng, thoạt nhìn là khá hay, ngươi để hắn rút kiếm ra khỏi vỏ thử một chút liền sẽ phát hiện, tràn diện kia sẽ rất chọc cười. Bây giờ Cao Viễn muốn làm được 4 loại vũ khí, chỉ có đao là dùng tới chém zombie, đến nỗi còn lại mấy loại cùng binh khí, đó là hắn vì thú bọc thép chuẩn bị, phá giáp chuyên dụng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 162, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cao Viễn cầm đao phôi tại cắt mang trên máy chính mài đây, lúc này Lạc Tinh Vũ lặng yên không tiếng động đứng ở hắn một bên. Dừng tay lại bên trên việc, Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ là có chút hai hoán, Cao Viễn chỉ coi nhìn không ra, hắn cười cười, nói, tay ta bẩn, vốn là nói chờ một lúc lại đi tìm ngươi đây, kết quả ngươi trước tới, cha ngươi nói cho ngươi. Lạc Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nàng hay là nhìn thẳng Cao Viễn. Làm một nam nhân, tại thời khắc mấu chốt nhất định phải sẽ giả ngu, nhất định phải học được giả ngu. Như thế nào nhìn ta như vậy, ta cảm giác giống như phạm sai lầm giống như. Cao Viễn nửa đùa nửa thật nói một câu, Lạc Tinh Vũ lại là một mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng biết chính mình sai rồi hả? Ta sai rồi. Thật phạm sai lầm sao? Không có đi, ngươi nói một chút ta chỗ nào sai. Lạc Tinh Vũ vẫn là nhìn chăm chú lên Cao Viễn, thật lâu không nói, Cao Viễn cười cười, đem mặt đưa tới, nói, hôn hôn liền tốt. Lạc Tinh Vũ lui về sau một bước, sau đó nàng lớn tiếng nói, ta không cao hứng, ta rất tức giận. Ngươi khí cái gì nha? Lạc Tinh Vũ hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi đem Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long làm tiến vào Đại Hồng Tam Liên rồi hả?"
"Ừm, đúng vậy a, cũng chỉ có thể tìm bọn hắn hai cái, thế nào?"
Lạc Tinh Vũ nghiêng đầu một chút, chỉ hướng chính mình, nói: "Ta đây, ngươi
muốn làm gì?
Ngươi cũng nghĩ tiến vào Đại Hồng Tam Liên?" Lạc Tinh Vũ cả giận nói nhảm: "Cao Viễn, ngươi có ý gì? Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đều tiến vào Đại Hồng Tam Liên, ta chỗ nào so ra kém bọn hắn, tướng thúc đều nói ta là hạt giống tốt."
Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ cũng là một mặt nghiêm túc nói: "Đừng làm rộn.
Ta như thế nào náo loạn?"
Cao Viễn rất là nghiêm túc nói: "Ta mới không có khả năng để ngươi tham gia quân ngũ đây, ngươi cũng đừng nói giỡn, nguyên lai huấn luyện ngươi đó là không có cách, muốn để ngươi có năng lực bảo vệ bản thân, bây giờ ngươi cũng đến nơi này, còn luyện cái gì? Ngươi là một cầu sinh người chủ nghĩa, thật cho rằng huấn luyện không dùng."
Cao Viễn vì đó nghẹn lời, bởi vì hắn bây giờ nói cùng mình tắt phong trước sau như một không hợp.
"Ách, vậy ngươi cũng không có khả năng gia nhập Đại Hồng Tam Liên, đừng suy nghĩ, ta mãi mãi cũng không có khả năng đáp ứng."
Lạc Tinh Vũ thật rất tức giận, nàng lớn tiếng nói: "Tốt, ngươi có phải hay không nghĩ bỏ qua một bên ta, thuận tiện ngươi theo Ngân Hà liếc mắt đưa tình?"
Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn cau mày nói: "Loại lời này không nên nói lung tung, đây là có thể nói lung tung chuyện sao?"
Cao Viễn hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn cũng có chút tức giận, thế là khí thế hung hăng Lạc Tinh Vũ bị dọa, nàng mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục vẫn là thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."
"Ừ, về sau đừng nói nữa."
Lạc Tinh Vũ gấp nước mắt đều nhanh rớt xuống, nàng một mặt ủy khuất nói: "Nhưng người ta mỗi ngày đều nhớ gặp ngươi, nhưng là thấy không đến, ngươi luôn đợi tại Ngân Hà chán chỗ nào, ta muốn gặp ngươi còn phải hẹn trước, ngươi còn phải xin phép nghỉ, đây coi là cái gì nha, ta liền nhớ ngươi nếu là đem ta cũng mang vào Đại Hồng Tam Liên, chúng ta chẳng phải có thể mỗi ngày gặp mặt à?"
Cao Viễn thấp giọng nói: "Ngươi chuyện gì đều biết, Tiểu Vũ, tình huống như thế nào ngươi cũng hiểu rõ, Ngân Hà là thế nào đến ngươi cũng biết, chúng ta không thể quá ích kỷ, bây giờ căn bản không phải anh em thời điểm a."
Lạc Tinh Vũ hay là rất tức giận, Cao Viễn cảm thấy giơ tay liền bật đi, thế là hắn ôm Lạc Tinh Vũ, thấp giọng nói: "Chúng chi cha ngươi cũng sẽ không đồng ý ngươi tham gia quân đội, ngươi bây giờ nên làm là học tập, ngươi vốn là học tập liền rất tốt sao? Ta nghe ngươi cha nói, ngươi có thể ở trong căn cứ tiếp tục đi học, còn có thể đi theo ưu tú nhất nhà khoa học cùng một chỗ học tập, ngươi phải biết bây giờ nhưng là chân chính khoa học công nghệ bá quốc, khoa học công nghệ cứu vớt nhân loại."
Lạc Tinh Vũ hay là một mặt đau thương, nàng thấp giọng nói: "Ngươi có phải hay không sắp đi ra ngoài không biết ta?"
"Đừng ta, ngươi khẳng định là muốn rời khỏi căn cứ, hơn nữa còn muốn đi đánh trận, nếu không thì ngươi căn bản cũng không cần làm nào."
Cao Viễn cười cười, nói: "Tương lai khẳng định là muốn đi ra ngoài, ngươi cũng biết, bây giờ bạn trai ngươi thế nhưng là siêu nhân, luôn có thể dùng đến ta địa phương, ta nói ngươi lo lắng cái gì à, lúc nào cũng thích đoán mò hồ nghĩ, liền là nghĩ không ra đúng giờ bên trên, liền bây giờ, cái gì dọn bị có thể gây tổn thương cho ta."
Lạc Tinh Vũ thở thật dài, thấp giọng nói: "Tốt ta, ta không ở Mỹ ngươi, ngươi trước làm nào.
Ngươi đi bên ngoài mà chờ đi, tạp tâm quái ở Mỹ."
"Không, ta thích nhìn ngươi hết sức chuyên chú bộ dáng, rất đẹp trai."
Cao Viễn cười cười, sau đó hắn quay người mở ra cắt mang máy tiếp tục mài đao.
Cũng không thể bởi vì nhi nữ tư tình làm trễ nải chính sự, càng mấu chốt là Thạch Lỗi bọn hắn nhưng lại tại chỗ này chờ lấy đâu.
Cao Viễn tại làm là một thanh thần châu truyền thống nhạn linh đao, đây mới thực là đi lên chiến trường đao hình, chiều dài phù hợp, trọng lượng phù hợp, đường cong cũng phù hợp, càng mấu chốt là Cao Viễn trước kia liền chơi qua làm qua, bây giờ lại làm trong lòng có bản nhạc. Thân đao dùng 8mm cắt bòn thép thép tấm cắt ra đến, mà không phải Cao Viễn quen thuộc hơn rèn luyện, bất quá lấy hiện đại vật liệu thép công nghệ, còn có xử lý nhiệt phương thức, loại này hiện đại đao làm được tuyệt đối so cổ đại cái gì bách luyện đao thép mới tốt, mà lại là tốt hơn nhiều. Cũng tuyệt không phải Cao Viễn tại Thạch Môn nhị sở lúc làm ẩu đi ra đảo có thể so. Chỉ ít bây giờ làm đến tinh tế, đến duyên dáng, mà lại muốn vô cùng thích hợp Cao Viễn dùng mới được. Một thể xương rồng thức thân đao, nhưng chôi đao sẽ không trực tiếp tiếp phiến, như thế đủ rắn chắc nhưng là trơn tay, cho nên Cao Viễn sẽ dùng trong căn cứ có thể thỏa mãn điều kiện chế tác chôi đao, đó chính là dùng nhựa tợ lạc tiệp tới làm chôi đao. Đang thủ công đao bên trong nhựa tợ lạc tiệp xem như cấp thấp nhất tài liệu, nhưng luận tính năng, nhựa tợ lạc tiệp nhưng thật ra là tính năng tốt nhất tài liệu, so cái gì đầu gỗ hoặc là động vật răng sừng đều tốt hơn. Đao trên lưỡi không thể có ứng lực điểm, lớn như vậy lực chém khả năng dẫn đến thân đao tại ứng lực điểm chỗ đứt gãy. Tóm lại, cây đao này Cao Viễn là chân chính tiến hành chế tạo. Sắc thực nói nên là tỉ mỉ mài đi ra mới đúng. Một bên mài đao, một bên vung mấy lần thử nghiệm cảm giác, thẳng đến Cao Viễn cảm thấy đao phôi đã có thể xử lý nhiệt. Tại Cao Viễn mài đao thời điểm, roi thép cùng thép giản đều làm được, còn có chiến truy cũng làm đi ra, sẽ chờ tiến vào lò xử lý nhiệt. Thanh đao phôi đặt ở một bên, Cao Viễn cầm lên một cái vừa mới tinh chế biến đi ra đoạn trúc roi. Trọng lượng phù hợp, tay cầm cũng thật thoải mái, nhưng là Cao Viễn có chút nhíu mày, hắn đem roi thép vùng hai cái về sau, lại là lắc đầu, nói: "Được rồi, roi thép không cần." Trương Đức Lâm có chút kỳ quái, nói: "Vì cái gì? Là làm chỗ nào không đúng sao?"
"Không phải làm không đúng, mà là roi thép tiện cho mang theo, cũng không tiện tại nhanh chóng ra khỏi vỏ. Cái gọi là đoạn trúc roi cũng không phải loại kia cựu tiết tiên là mềm binh khí, đoạn trúc roi là roi thép một loại, nói trắng ra liền là một cái gậy sắt, nhưng là cái này gậy sắt có tạo hình có tay cầm, mà lại côn sắt bên trên thường cách một đoạn liền có cái nô lên. Tại cổ đại, cái này roi, giản truy là chuyên môn đối phó trọng giáp, địch nhân ăn mặc trọng giáp, đao chặt tổn thương đi chẳng có chuyện gì, nhưng là cái này truy hoặc là roi đập lên, khôi giáp khả năng còn hoàn hảo, nhưng khôi giáp người ở bên trong nhưng chịu không được. Cao Viễn trước kia không có chơi qua loại này binh khí nặng, nhưng hướng vệ quốc dạy hắn là 13 thành, cầm roi thép hoặc là giản đến vận dụng cũng là hoàn toàn không có vấn đề, lại thêm Cao Viễn một tay đao một tay côn sắt chặt zombie lúc, phát hiện côn sắt so đao còn tốt làm đây, cho nên hắn mới có cho mình làm một cái roi thép hoặc là thép giản. Nhưng là thực tế vận dụng thời điểm, Cao Viễn phát hiện cái này đoạn trúc roi vì tăng cường uy lực mà cố ý làm ra khớp nối đối với hắn không thích hợp, cổ nhân dùng roi thép đều là tướng quân, đánh trận thời điểm lập tức có cái chuyên môn treo binh khí nặng địa phương, bình thường thời điểm cũng sẽ không đem roi thép giống đao kiếm treo ở trên eo. Trực quan nhất biện pháp, nhìn xem hai cái cửa thần liền biết roi thép cùng giản bộ dáng, cũng biết loại này binh khí nặng như thế nào cầm. Dựa theo Cao Viễn tưởng tượng mang theo đi phương thức, cái này trọng lượng càng lớn roi thép thích hợp hắn hơn dùng, thế nhưng là không tốt mang. Lớn như vậy mảnh cơ bản nhất trí giản liền là Cao Viễn lựa chọn tốt nhất. Đơn giản chút lời nói, Cao Viễn nắm căn côn sắt cũng có thể dùng, có thể giản có tay cầm, có bao tay, dùng có thể so sánh côn sắt phục tùng quá nhiều, mấu chốt nhất là giản có bốn đầu lăng, cái này bốn đầu lăng tựa như bốn đầu tăng cường gân, dùng cũng sẽ không giống côn sắt như thế một đập liên quang. Cao Viễn cầm lên thép giản ném mấy lần, đầu này giản trọng lượng là 9 cân chỉnh, người khác cầm lên cũng không lao lực, nhưng là muốn vung lên đến liền phải cẩn thận chớ tổn thương cổ tay, hoặc là đập chân của mình mới được, có thể tại Cao Viễn trên tay, nặng 9 cân giản nhẹ tựa như cành liễu. Được rồi, hai cái đều xử lý nhiệt đi. Xử lý nhiệt sư phụ chừng 50 tuổi, hắn trầm giọng nói, ngươi xác định chỉ dùng giản lời nói, ta đơn độc xử lý nhiệt đầu này giản, đơn độc xử lý hiệu quả càng tốt hơn. Đi qua xử lý nhiệt đều dùng lò than, bây giờ xử lý nhiệt trên cơ bản là lò điện. Lò điện chỗ tốt liền là nhiệt độ khống chế hết sức tinh chuẩn, đi qua nhất định phải là kinh nghiệm phong phú người mới có thể khống chế tốt nhiệt độ, bây giờ chỉ cần thiết lập con số là được. Nhưng dù cho như thế, xử lý nhiệt như cũng không phải mỗi người cũng có thể làm tốt. Một cái lợi hại xử lý nhiệt sư phụ, tại bất luận cái gì một cái máy chế biến nhà máy đều là ông. Đao có thể, roi cùng giản cũng đi ra, liền là chiến truy còn chưa tốt, nhưng liền cái này lúc này một cái công nhân cầm một cái sáng loáng búa đi tới. Nói là chiến truy kỳ thật có chút hữu danh vô thực, bởi vì Cao Viễn chiến truy hoàn toàn không giống trong trò chơi búa lớn như vậy, khuyết đại như vậy. Cao Viễn ngược lại là muốn làm cái bí đỏ truy, nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn đặc biệt nát tục hình dạng, một đầu nhọn, một đầu phương, nói trắng ra liền là đem địa chất truy mà thôi. Chỉ có điều Cao Viễn không có trực tiếp dùng một cái địa chất truy, là bởi vì địa chất truy tay cầm ngắn, trọng lượng nhẹ, mà hắn đặc biệt chế tác địa chất truy toàn bộ dài đến 50 cm, đầu đúa càng lớn một điểm, nhưng trừ cái đó ra thật đúng là không có khác nhau. Hoặc là khác biệt lớn nhất hay là chất lượng đi. Một cái búa, Cao Viễn muốn làm thế nhưng là tập hợp thần châu tốt nhất tài liệu, tốt nhất xử lý nhiệt, cùng với tốt nhất công nghệ chế tạo ra một cái địa chất truy. Đem búa cầm ở trong tay đức lượng, Cao Viễn hài lòng cười cười, nói, không tệ, cũng không cần sửa lại, cầm đi xử lý nhiệt đi. Thạch Lỗi từ đầu đến cuối đang chờ Cao Viễn, lúc này, hắn cuối cùng nhịn không được, thế là hắn hướng về phía Cao Viễn nhỏ giọng nói, ngươi liền chuẩn bị cầm những vật này dùng. Đúng vậy a, thế nào? Thạch Lỗi có chút do dự nói, cũng không thế nào, liền là riêng này mấy thứ cộng lại đến 20 cân a. Sau đó ngắm lại trên người ngươi trái một cái búa phải một cây đao, còn có một cái giản, ngắm lại tràng diện này cảm thấy rất tốt. Cao Viễn cười nói, còn có một cái búa đây, chỉ có điều búa không cần làm. Ta dùng lúc đầu là được, cho nên ta là đầu đúa đúa tại bên hông, trường đao nơi tay, thép giản trong ngực, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 163, quả nhiên không phải người biết trở thành một minh tinh là cảm giác gì sao? Không không không, không phải trở thành một minh tinh, mà là trở thành một cái vạn chúng chờ mong, trở thành một cái không thể thiếu người có cảm giác gì sao? Bất việc, đây chính là Cao Viễn bây giờ lớn nhất cảm nhận. Bởi vì ngân hà quá trọng yếu, quá đắt như vàng, quá độc nhất vô nhị, cho nên những người khác không thể cũng không nên để nàng vì ăn ở những chuyện nhỏ nhặt này phân tâm. Nàng liền nên đem sở hữu tinh lực, sở hữu lực chú ý đặt ở chính xác địa phương, tỉ như trả lời các nhà khoa học vấn đề. Bây giờ Cao Viễn cũng giống như vậy. Rất trọng yếu hạch tài liệu ngay tại chỗ nào, nhưng là không có người có thể cầm trở lại, mà trước mắt nhìn đến chỉ có một cái Cao Viễn là có hy vọng, như vậy Cao Viễn tự nhiên là sẽ có được tương ứng đãi ngộ. Không giống ngân hà như thế ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trên tay sợ ngã, nhưng Cao Viễn bây giờ nghĩ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần mở miệng, lập tức có người thay hắn làm được. Tỉ như Cao Viễn cần chuyên môn khí tài quân sự đến mang theo đi vũ khí của hắn. Thế là tốt nhất khí tài quân sự nhà thiết kế liền phải lập tức cho Cao Viễn đo thân mà làm, dùng tốt nhất tài liệu, tốt nhất công nghệ, còn phải là tốt nhất thiết kế đến cho Cao Viễn chế tạo ra chuyên thứ thuộc về hắn đến. Hẳn là sao, nhưng thật ra là hẳn là. Rất nhiều người chú ý vũ khí bản thân, nhưng không để ý đến khí tài quân sự tầm quan trọng, nhưng là vũ khí sử dụng thời điểm rất ít, bình thường mang theo cùng đảm bảo thời gian mới chiếm cứ tuyệt đại đa số, nếu như không có một cái thích hợp bao, hoặc là một cái thích hợp khí tài quân sự, như vậy vũ khí tại bình thường mang theo liền sẽ biến đến vô cùng thống khổ. Chỉ cần toàn bộ căn cứ có thể thỏa mãn điều kiện, Cao Viễn tuyệt đối có thể hưởng thụ được. Vũ khí tất cả đều chế tác tốt, Cao Viễn đặc chế khí tài quân sự cũng làm xong. Kỳ thật liền là một cái chiến thuật áo ba lô, phía sau là một cái ít hình treo chiếc, treo trên giá là có thể xoay tròn thay đổi phương hướng khóa, dùng để cố định Cao Viễn đao giản đũa truy. Cao Viễn không muốn đem đao treo ở bên hông, như thế sẽ dẫn đến hành động bất tiện, cho nên hắn thanh đao cùng giản đều đặt ở phía sau, giản trôi bên vai trái đầu, trôi đao bên phải vai đầu vai. Đến nỗi búa cùng búa đều đặt ở sau lưng vị trí, duỗi tay lần mò liền có thể rút ra. Cùng trong phim ảnh hiệp khách trang phục rất giống, chỉ là Cao Viễn trước ngực còn có cái khác treo chiếc, tỉ như bộ đàm, nhìn ban đêm dụng cụ, cùng với lựu đạn. Cao Viễn trên người liền không có đeo súng vị trí, chỉ cần có thể bỏ đồ vật lại không ảnh hưởng hoạt động địa phương tất cả đều là lựu đạn. Đủ loại lựu đạn. Đúng rồi, còn có Cao Viễn tuyệt đối sẽ không rời khỏi người DS cờ hầu bao, cùng với hắn sẽ không rời khỏi người đòn đao. Nhưng Cao Viễn lần thứ nhất võ trang đầy đủ, treo đầy các loại vụn vặt đến thí nghiệm chính mình, đặc biệt là chiến thuật áo ba lô lúc, nhìn thấy hắn người đều có chút tình huống xin ốc. Như thế độc đáo tạo hình, không thấy nhiều a người cái này. Còn có thể, còn thuận tiện hoạt động sao? Cha hỏi là thạch lỗi, mà tại thạch lỗi bên người, còn có chí ít 10 cái đặc chiến đội viên. Mọi người không phải đến xem náo nhiệt, mọi người là muốn tiến hành nhất định trước khi chiến đấu trao đổi, cũng không thể muốn lên chiến trường, cũng không biết chiến hữu của mình am hiểu cái gì đi. Không có trả lời thạch lỗi vấn đề, Cao Viễn giơ lên hai cánh tay, sờ lên treo ở trước ngực lựu đạn, rút xuống giản, sau đó hắn cảm thấy nổ giản thời điểm hơi có chút không tiện. Hay là quá dài sao? Giúp ta điều chỉnh một chút khóa vị trí, hướng xuống điều chỉnh một điểm, trước hướng xuống 3cm đi. Cao Viễn đưa lưng về phía thạch lỗi giúp Cao Viễn điều chỉnh một cái khóa vị trí. Cao Viễn lần nữa thử một chút, sau đó hắn vẻ mặt đưa đám nói, là ta cánh tay quá ngắn sao? Thạch lỗi lắc đầu, nói, hoặc là ngươi rút ngắn đao cùng giản chiều dài, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể thay cái mang theo phương thức. Suy nghĩ một chút, thử một chút, vừa đi vừa về điều chỉnh một cái về sau, Cao Viễn hay là từ bỏ thanh đao giản đặt ở phía sau ý nghĩ. Ân, hoặc là rút ngắn chiều dài, hoặc là chỉ có thể đổi mang theo phương thức, bởi vì đao không nổ ra được. Giản có thể đặt ở phía sau, nhưng không thể là bây giờ loại này cùng loại ra khỏi vỏ phương thức, mà là ra bên ngoài co lại là được, không muốn nhìn, trực tiếp treo tại cái kẹp bên trên, nhưng là còn tiện lợi hơn lại cắm trở về, còn muốn có thể nhiều lần lặp lại sử dụng, không thể dùng mấy lần liền hỏng rồi. Một bên chuyên môn nhân viên nghiên cứu lập tức nói, kỳ thật, chúng ta đã nghĩ đến cái này kết quả. Chế tác khí tài quân sự công nhân viên tựa hồ đang nín cười, hắn gật đầu nói, chúng ta có dành trước, có chuẩn bị dụng kế cát, ngươi nói vấn đề chúng ta trải qua lặp đi lặp lại luận chứng cùng thí nghiệm về sau, đối với ngươi suy nghĩ làm một cái cải biến, nếu có thể ở ngươi rút đao thời điểm, để vỏ đao phần đuôi hướng về phía trước biết lên, ngươi liền có thể rất tiện lợi rút đao, giản cũng giống như vậy, chỉ có điều giản không cần vỏ lời nói sẽ nhanh hơn, bởi vì cũng chỉ là một cái hình ống hóa, nhưng chỉ cần có thể hoạt động, vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Quả nhiên, thuật nghiệp hữu chuyên công, cái này một cái chiến thuật áo ba lô thức tổ hợp khí tài quân sự, hay là cho thấy Cao Viễn nghĩ đương nhiên thiết kế là không được. Cao Viễn ngượng ngùng đổi lại chiến thuật mới áo ba lô, sau đó hắn theo thói quen muốn đem đao đặt ở vai phải bên kia lúc, công nhân viên nói, đặt ở bên trái, rút đao thời điểm, dùng ngươi tư thế thoải mái nhất trực tiếp rút ra là được. Cao Viễn tay phải cầm theo vai trái hơi nô ra đến một chút chui đao, rất tự nhiên ra bên ngoài rút đao, lúc này hắn sẽ có một cái tay hướng phía trước sẽ vung động tác, nếu như là cố định lại vào đao, như vậy đao liền không rút ra được, nhưng là bây giờ cố định vỏ đao địa phương là có thể hoạt động, liền là mũi đao vị trí kia có thể thật cao nhất lên đến. Cao Viễn rất tự nhiên hết sức thuận lợi rút ra đao, sau đó hắn thuận thế vung xuống, trên không trung trừ ra một đạo quang ảnh. Ai ôi, cái này tốt, cái này thật tốt. Cao Viễn khen không dứt miệng, lúc này công nhân viên tiếp tục nói, ngươi là thuận tay trái sao? Không phải. Như vậy ngươi hay là sẽ dùng tay phải nổ giản, mặc dù giản tại vai phải của ngươi, ngươi có thể thử một chút, tay phải nổ thuận lợi hơn, nhưng là tay trái như cũ có thể nổ, nếu như ngươi nghĩ hai tay cầm vũ khí cũng vẫn không có vấn đề gì. Cao Viễn thử một chút, quả nhiên là như thế, tay phải nổ vai trái trôi đao hết sức dễ chịu, nổ vai phải giản cũng hết sức dễ chịu, sau đó tay trái đem giản rút ra cũng tương tự hết sức thuận lợi, nhưng là tay trái muốn đem bên vai trái lộ ra ngoài đao sẽ rất khó chịu. Lặp đi lặp lại rút đao mấy lần về sau, Cao Viễn thở ra một hơi, nói, phục, thật phục, hay là cái này tốt, sẽ không dễ dàng xấu đi, hoạt động bộ vị làm bằng vật liệu gì? Lò xo, rất tiện lợi thay đổi, đối với lực lượng của ngươi tới nói, lò xo lực cản hẳn là cũng không phát hiện ra được đi. Cao Viễn phi thường hài lòng, cực kỳ hài lòng. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, hoàn toàn không phát hiện ra được có cái gì trở ngại, cái này khí tài quân sự hoàn mỹ. Sau khi nói xong, Cao Viễn nhìn về phía thạch lỗi, nói, ta chuẩn bị xong, liền như bây giờ, các ngươi nói cái gì thời điểm xuất phát đều được. Để một cái thói quen dùng thương người, tiếp nhận bức bỏ thương không cần lại là dùng đao giản búa truy cách làm vẫn có chút khó khăn. Thạch lỗi do dự một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi bây giờ trên người toàn bộ trang bị cộng lại đến có 40 cân A. Ta liền muốn biết, ngươi còn có thể thuận tiện hoạt động sao? Dù sao ngươi dùng vũ khí lạnh lời nói, linh hoạt rất trọng yếu đi. Nói 10,000 câu cũng không cách nào bỏ đi thạch lỗi lo nghĩ, Cao Viễn cười cười, hắn hướng về phía Lý Kim Cương cùng Phan Tân gật đầu một cái, sau đó hắn đột nhiên hướng lên nhảy lên. Thằng đứng nhảy lấy đà cũng liền cao 2m đi. Thằng tóc nhảy dựng lên, lại trùng điệp rơi xuống đất, sợ choáng váng một đám tinh giảm anh tinh anh. Cao Viễn cũng là nghĩ thử một chút chiến đấu áo ba lô là không ảnh hưởng động tác của hắn, đương nhiên đây là thuận tiện, chủ yếu đây vẫn là để thạch lỗi xem hắn thực lực. Thạch lỗi há to miệng, sau đó hắn đột nhiên ngậm miệng lại, liên tục gật đầu về sau, hắn trầm giọng nói, "Ừm, ân, có thể, cái này thật có thể." Lý Kim Cương đi chép miệng một cái miệng, sau đó hắn thấp giọng nói, sớm nói với các ngươi, hắn bây giờ thì không phải là người, các ngươi còn không tin. Thạch lỗi ngượng ngùng nói, cũng không phải không tin, liền là chỉ xem tư liệu cuối cùng cảm giác cảm thấy không yên lòng nha. Cao Viễn khí thế phân chân nói, các ngươi còn muốn nhìn cái gì, đến nói cho ta cho các ngươi phơi bày một ít. Một cái đặc chiến đội viên nói, vì cái gì ngươi mang nhiều như vậy lựu đạn, thương không tốt sao? Phan Tân mặt không hề cảm xúc nói, ngươi không thấy tư liệu sao, hắn ném lựu đạn hết sức chuẩn. Cao Viễn lần nữa đắc ý cười cười, nói, không sai, hình người súng lựu đạn còn mang ống nhắm, lợi hại không? Quân nhân có quân nhân ở chung hình thức, ở những thứ này đặc chiến đội viên trước mặt, đầu tiên đừng giả bộ bức, nhưng là cũng đừng che giấu, giả heo ăn thịt hổ cách làm rất ngu ngốc, để chiến hữu biết thực lực của ngươi cùng năng khiếu mới là trọng yếu. Lưu đạn ta liền không ném đi, chạy hai vòng cho các ngươi xem một chút đi, như thế các ngươi liền có cái trực quan hiểu rõ. Nói chạy liền chạy, Cao Viễn bỗng nhiên khởi động, lấy hắn tốc độ nhanh nhất chạy, sau đó hắn lại chạy trở lại. Chờ Cao Viễn lần nữa tại xuất phát vị trí đứng lại về sau, một cái đặc chiến đội viên thấp giọng nói, xác nhận, hắn quả nhiên không phải người chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 164, rời núi ngươi muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Đúng thế.
Là nhiệm vụ gì?
Ừm.
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Cao Viễn quyết định hay là ăn ngay nói thật. Ta muốn đi trong thành thị cầm hạch tài liệu, vì thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngân Hà nhíu mày, sau đó nàng nhẹ gật đầu, nói, đi trong thành thị sao?
Đúng thế.
Cái kia rất nguy hiểm a, nhất định phải là ngươi đi không?
Đúng vậy, nhất định phải là ta đi, người khác không được.
Ngân Hà thở nhẹ một cái, sau đó nàng đột nhiên nói, sẽ rất nguy hiểm không?
Vừa rồi đã nói qua rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ còn nói, Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật không thế nào nguy hiểm, nếu có nguy hiểm ta đây có thể chạy.
Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi lúc nào thì đi?
Hôm nay.
Hôm nay.
Trên thực tế là lập tức liền xuất phát.
Hướng về phía Ngân Hà bất đắc dĩ cười cười, Cao Viễn nhỏ giọng nói, kỳ thật ta chính là tới nói cho ngươi một cái, đã chuẩn bị vài ngày, bây giờ sở hữu công tác chuẩn bị đều hoàn thành, ta nên xuất phát.
Cao Viễn sợ Ngân Hà sẽ ngăn cản hắn đi, nếu như Ngân Hà mãnh liệt yêu cầu hắn không được đi lời nói, không chừng hắn vẫn thật là đi không được.
Bất quá, Ngân Hà lại là không có muốn ngăn cản Cao Viễn ý tứ.
Ừm, ngươi sớm đi trở lại.
Giống như không được đến trong dự liệu giữ lại, Ngân Hà người này đi, ngươi cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng là thế nào nghĩ.
Được rồi, ra đây xuất phát ta.
Cao Viễn vẫn còn có chút không quá lý giải, bất quá, thẳng đến hắn rời đi mới thôi, Ngân Hà đều không có lại nói cái gì.
Sau khi đi ra, Thạch Lôi đã chờ ở bên ngoài, nhìn ra được hắn là có chút khẩn trương.
Thế nào?
Không có việc gì a, nói đúng là muốn xuất phát nha, chúng ta có thể lập tức xuất phát.
Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn gật đầu nói, ngươi có thể đi vậy là được,
ân, ta báo cáo một cái, sau đó chúng ta cái này lên đường đi.
Lo lắng Ngân Hà không thả người cũng không chỉ Cao Viễn chính mình, trên thực tế bất luận cái gì biết Cao Viễn muốn đi làm cái gì người, trong lòng đều phải có chút lo sợ bất an, phàm là có tư cách tiếp xúc đến bí mật này, nhiệm vụ người liền phải đạt tới cấp bậc nhất định, mà đạt tới cấp bậc nhất định người, cũng đều biết Ngân Hà nói với Cao Viễn không rõ không nói rõ thái độ. Nhưng là bây giờ, rất nhiều người đều có thể buông lòng một hơi. Đoàn tàu bên trên đã có một đội đặc chiến đội viên đang đợi. Không có người tiến đưa, cũng không có bất kỳ cái gì nghi thức, toàn bộ hành động khiêm tốn thật giống như hoàn toàn không có vấn đề gì đến nhân loại sau này giống như.
Không sai, có thể hay không đem hoạch tài liệu cầm tới quan hệ có thể hay không thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, mà có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, nghe thấy tên cũng biết chuyện này là quan hệ đến nhân loại tương lai đi.
Đoàn tàu cao tốc tại hắc ám trong đường hầm cao tốc thông qua, Cao Viễn cũng không biết vì cái gì một đoạn này đường hầm không có ánh đèn, nhưng là đoàn tàu đang chạy sau 45 phút, cuối cùng bắt đầu giảm tốc. Trong đường hầm bắt đầu xuất hiện ánh đèn, sau đó xuất hiện một cái thoạt nhìn nghe đơn sơ sân ga.
Làm Cao Viễn đi theo Thạch Lỗi xuống đoàn tàu về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai Lý Văn đã ở chỗ này chờ. Không phải là không có cường tráng đi nghi thức, mà là an bài tại nơi này.
Thạch Lỗi chào một cái, sau đó hắn rất lớn tiếng nói, báo cáo cao nhất thủ trưởng, đặc biệt hành động tiểu tổ đã chuẩn bị sẵn sàng, xin chỉ thị.
Vất vả, các đồng chí, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi.
Sau khi nói xong, Lý Văn nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn lần nữa nói, nếu như cho rằng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, không nên miễn cưỡng, nhất định phải cam đoan an toàn.
Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Chờ Thạch Lỗi lần nữa sau khi chào, Lý Văn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn lần nữa nói, tiểu Cao à, nhất định phải chú ý an toàn, nếu như thất bại lần này chúng ta còn có thể lần nữa nếm thử những biện pháp khác, nhưng là nhất định không thể xảy ra chuyện gì.
Vâng, cảm ơn thủ trưởng quan tâm, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Văn nhẹ gật đầu, sau đó hắn lui sang một bên, lúc này Cao Viễn nhận biết La tướng quân tiến lên phía trước nói, nhiều không nói, chờ các ngươi tin tức tốt, xuất phát.
Thạch Lỗi cúi chào, sau đó hắn tại một người dưới sự dẫn dắt, thua tay nói, lên xe.
Ngồi đoàn tàu theo số 10 căn cứ đến một cái không biết tên căn cứ, nhưng là từ nơi này muốn tới bên ngoài đi, còn cần có một đoạn đường mới được, cho nên Cao Viễn bọn hắn còn phải chuyển xe điện. Tại trụ sở mới chuyên dụng trong thông đạo tiến lên, Cao Viễn có thể rõ ràng cảm nhận ra nơi này khác nhau.
Khác nhau lớn nhất là cái trụ sở này thông đạo thoạt nhìn có tuổi rồi, tuyệt không phải vừa mới xây thành.
Cao Viễn đã tiếp nhận 2 ngày chuyên môn huấn luyện, đầu tiên điều quan trọng nhất liền là học được nhìn quân dụng bản đồ.
Muốn chấp hành nhiệm vụ, dù sao cũng phải nói trước chính mình ở đâu, cùng với muốn tới địa phương nào đi mới được. Cao Viễn biết bọn hắn sẽ tại kế thành phía tây trên núi đi ra, cho nên coi như không có người nói cho hắn biết bây giờ tại địa phương nào, cũng có thể đoán được hắn liền là cao nhất sở chỉ huy, ngay tại số 1 căn cứ. Theo một con đường đi thật lâu, Cao Viễn bọn hắn cuối cùng đi tới một cái rõ ràng là lối ra địa phương, bởi vì nơi này làm nhiệm vụ binh sĩ cũng rất nhiều. Toàn thể thành viên xuống xe, xếp thành 2 nhóm tiểu đoàn, đi hướng cái kia phiến thoạt nhìn liền rất dày nặng cửa sắt lớn. Tại cửa sắt hai bên làm nhiệm vụ binh sĩ từng cái yên lặng giơ lên tay phải, hướng về phía Cao Viễn bọn hắn cái này đội sắp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ cúi chào.
Thạch Lôi đi ở trước nhất, hắn trầm mặc cho mỗi chào một cái binh sĩ đáp lễ.
Cửa sắt chậm rãi mở ra, Cao Viễn bọn hắn đi tới 2 phiến cửa sắt trong lúc đó, lúc này đạo thứ nhất cửa sắt đóng lại, sau đó thứ 2 phiến cửa sắt lần nữa mở ra.
Cửa sắt khoảng cách cửa hang còn có chừng 30 mét khoảng cách, nhưng là tầng ngoài cùng cửa sắt mở ra về sau, đã có thể nhìn thấy sáng tỏ cửa hang.
Cao Viễn cảm thấy cửa hang chỉ có chút chướng mắt, nhịn không được có chút híp mắt lại.
1315 người, giữ im lặng đi ra sơn động.
Cao Viễn đều nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa thấy qua mặt trời.
Ngẩng đầu nhìn liếc mắt thái dương, sau đó nhanh cúi đầu, lúc này, Cao Viễn phát hiện trên mặt đất đã mọc ra màu xanh lá chồi non. Nguyên lai bên ngoài đã là mùa xuân. Cao Viễn hướng bốn phía liếc mắt nhìn, hắn là tại vùng núi, bốn phía đều là dày đặc rừng cây, mặc dù lá cây còn không có mọc ra, thế nhưng là đã có thể nhìn ra có chút trên cây màu xanh lá manh nha. Cao Viễn hít một hơi thật sâu. Ở dưới đất căn cứ đợi lâu về sau, mới phát hiện nguyên lai thế giới bên ngoài đẹp như vậy. Nhưng đây không phải tại du xuân, đây là tại chấp hành nhiệm vụ. Thạch Lôi cũng là trước nhìn chung quanh, sau đó hắn thấp giọng nói, tiểu tổ thứ nhất phía trước đề phòng, phát hiện tình hình quân địch về sau kịp thời báo cáo, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào cũng không cho phép nổ súng, hành động. Tám người rời đội mà ra, bọn hắn ngăn cách mở khoảng cách nhất định, hai người đi tại một đầu nhỏ đường nhựa bên trên, còn lại sáu người lại là đi tại đường nhỏ hai bên trong rừng cây. Cao Viễn đi theo đội ngũ nhanh chóng mà yên tĩnh tiến lên, bước thứ nhất, trước rời núi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 166. Vậy vì cái gì phía trước ba chi điều tra bộ đội sẽ toàn quân bị diệt, không phải bởi vì bọn hắn không tốt, mà là bởi vì sức người có hạn. Trừ phi là đi máy bay, nếu không thì không có người có thể tránh thoát ở khắp mọi nơi zombie. Bất kể ngươi áp dụng cái gì sách lược, sử dụng phương pháp gì, tránh không khỏi liền là tránh không khỏi, như vậy sau cùng cũng chỉ có thể có một cái kết quả, bị zombie vây quanh. Mà lại một khi bị vây quanh, liền là càng ngày càng nhiều zombie, càng ngày càng nhiều. Cao Viễn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, liền phát hiện phía sau hắn zombie đã không thể tính toán. Cao Viễn sách lược là nhanh chóng chạy nhanh, không ngừng lại. Nếu như phía trước có zombie chặn đường liền một đao chém tới, tuyệt không dây dưa. Đã tiến vào kiến trúc so sánh dày đặc nội thành, nhưng cũng chỉ là vừa qua khỏi vui vùng ngoại thành mà thôi, luận đường thẳng khoảng cách, Cao Viễn chạy bất quá 4-5 km. Cách ngũ hoàn cũng còn xa đâu. Nhưng là tình huống trước mắt còn có thể khống chế, zombie tuy nhiều, nhưng Cao Viễn có thể lợi dụng hắn cao tốc tại zombie vây kín trước đó đi ra ngoài, cho nên hắn từ đầu đến cuối không có rơi vào bị zombie vây quanh hoàn cảnh. Có thể tưởng tượng loại tràng cảnh đó sao? Một người chỉ là chạy, trước mắt hắn zombie nhao nhao chạm mặt tới, lại không thể ngừng, chỉ là tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng zombie càng ngày càng nhiều, còn có càng nhiều zombie tại bị tạm âm hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng như chen chúc mà đến. Lúc bắt đầu, Cao Viễn đúng là có chút khẩn trương, không phải sợ hãi, chỉ là khẩn trương. Không sợ là đối lòng tin của mình, khẩn trương là bởi vì đang tiến hành một hạng biết rõ nguy hiểm công tác lúc tất nhiên phản ứng. Nhưng Cao Viễn rất nhanh liền không khẩn trương, không phải là bởi vì buông lòng xuống, mà là bởi vì triệt để chết lặng. Tuyệt không làm bất luận cái gì lãng phí thể lực động tác, Cao Viễn trong thực chiến học tập đến như thế nào dùng ít sức nhất biện pháp đến giải quyết chặn đường zombie. Tiến vào nội thành về sau, một cái rất bất lợi tình huống liền là công trình kiến trúc quá nhiều, Cao Viễn ngoại trừ thuận đường chạy bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Không giống tại trống trải dã ngoại, Cao Viễn có vô số cái con đường có thể lựa chọn, chỉ có không có zombie, hắn chạy đi đâu đều được, mà như thế cũng càng dễ dàng lợi dụng ưu thế tốc độ hất ra zombie. Nhưng là tại thành phố không được, mặc kệ Cao Viễn chạy thế nào, hắn đều chỉ có thể dọc theo đường đi, bởi vì tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng không có vượt nóc băng tường năng lực, mà trên đường thì nhất định sẽ có zombie. Vẫn không cảm giác được đến phí sức, có thể zombie nhưng không thể tránh khỏi càng ngày càng nhiều. Mà lại đây không phải chỉ theo ở sau lưng Cao Viễn zombie, mà là chỉ sẽ xuất hiện tại Cao Viễn trước mặt ngăn cản hắn zombie càng ngày càng nhiều. Cao tốc chạy cũng liền mang ý nghĩa dễ dàng bị thương, mà bây giờ bất kỳ một cái nào nội thành bên trong con đường cũng không thể là thông suốt, bị vứt bỏ ô tô tại bất luận cái gì một con đường bên trên cũng có, trở thành từng cái chướng ngại vật trên đường. Cao Viễn nhất định phải chú ý mình không muốn ngã sắp xuống, không nên đụng đến chướng ngại vật, cùng lúc đó còn muốn ứng đối zombie uy hiếp. Một đường chém tới, cần hao phí thể lực, thế nhưng là so với đi vòng chạy tới lời nói, Cao Viễn cảm thấy còn không bằng một đao đập tới đến dùng ít sức. Nhưng là chỉ cần hoạt động liền nhất định sẽ hao phí thể lực, mà kéo dài kịch liệt hoạt động liền nhất định vô cùng hao phí thể lực. Cao Viễn tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là động cơ vĩnh cửu, có thể một mực như thế chạy xuống. Mặc dù biết cho đến trước mắt, Cao Viễn đều chỉ là kiềm chế nhiệt tình đang chạy, nhiều nhất phát huy 6-7 phân thực lực. Nhưng là Cao Viễn tại chém ngã một cái zombie, nhảy lên một chiếc xe hơi, tại theo một chiếc xe hơi nhảy hướng một cái khác chiếc xe hơi thời điểm, phát hiện trước mặt hắn ngã tư đường tụ tập chí ít có cái mấy trăm zombie. Zombie mật độ thoáng cái liền tăng lên. Cao Viễn từ đầu đến cuối chỉ dùng một cây đao, bởi vì hắn một mực có thể tại đánh tới zombie bên trong tìm tới khe hở, mà lợi dụng không lớn khe hở hắn liền có thể né qua zombie công kích. Nhưng là bây giờ không được. Trước đó zombie là chen chúc mà tới, nhưng bây giờ zombie như biển rộng như thủy triều đối diện liền đánh tới. Đủ để đem toàn bộ con đường phủ kín, chiều dài chí ít có mấy chục mét. Làm bầy zombie lẫn nhau chịu chen chúc, đụng chạm, giang hai cánh tay hướng phía Cao Viễn nhào tới trước mặt thời điểm, Cao Viễn cuối cùng rút ra hắn thép giản. Cơ hồ liền là rút ra thép giản đồng thời, Cao Viễn một đầu đâm vào zombie thủy triều bên trong. Tựa như một cái người lướt sóng mang theo hắn ván trượt chạy vào trong nước biển, sau đó nên hướng sóng lớn. Không có âm thanh, nhưng Cao Viễn tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Một đao nghiêng vung xuống dưới, một giản quét ngang ra, Cao Viễn tại trước người hắn mở ra một cái nho nhỏ khe hở, nhưng là cái này khe hở liền trong nháy mắt đều duy trì không được, bởi vì càng nhiều zombie đã đè xuống hướng Cao Viễn đưa tay ra. Tuyệt không thể bị ngăn cản, bị cuốn lấy, bị giữ chặt bị cắn. Đã chết lặng, Cao Viễn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nước ấm nấu hết xanh, làm Cao Viễn vẫn cho rằng chính mình có thể ứng phó sở hữu tình cảnh lúc, tụ tập zombie liền nói cho hắn biết cái gì gọi là lượng biến gây nên chất biến, mà Cao Viễn ý thức được điểm này lúc, đã chậm. Tốc độ nhanh, nhưng căn bản không có chạy nhanh không gian. Lực lượng lớn, bốn phía tất cả đều là zombie, coi như Cao Viễn có thể giống quạt điện bùng lấy vũ khí đánh lên cả ngày, nhưng điện quạt điện có thể xếp ánh sáng không khí sao? do bị tựa như không khí phủ kín sở hữu không gian, Cao Viễn cuối cùng lần thứ nhất không thể không quay đầu xoay người, hắn tại chỗ ném một vòng, nhưng hắn lập tức liền đến lại ném một vòng. Trong nháy mắt liền rơi vào khủng hoảng, đây là Cao Viễn trực tiếp nhất bản năng phản ứng. Rơi vào trùng điệp vây quanh về sau cùng thành thạo điêu luyện lúc chiến đấu là cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Không thể lại kéo, tuyệt không thể lại kéo. Trong nháy mắt, Cao Viễn đem hắn lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Mở vô song, Cao Viễn mở vô song. Nhưng là cái này cuối cùng không phải trò chơi, bởi vì Cao Viễn không có kỹ năng, hắn không thể giống trong trò chơi như thế đem zombie tất cả đều lấy ra, tại trước người hắn chế tạo ra một khu vực không người. Cao Viễn có khả năng làm liền là hai tay lấy cực nhanh tốc độ liên tục tung tích, đem che ở trước người hắn zombie tất cả đều nổ đầu. Zombie tại từng cái ngã xuống, Cao Viễn hai tay liên tục vung đẩy, giẫm lên ngã xuống zombie, chậm rãi từng bước hướng về phía trước liền là vận mạnh. Cao Viễn cảm thấy hai tay bắt đầu bủn rủn không có sức, hắn bắt đầu cảm thấy hô hấp dồn dập, trong phổi liền muốn nổ tung, hắn cảm thấy máu đang một mực hướng trên tràn tuôn, hắn cảm thấy trước mắt zombie vô cùng vô tận, hắn cảm thấy chỉ cần dừng lại, lập tức liền sẽ bị zombie xé thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn không có cái gì chiêu thức, liền là đem trước mắt chống chất, vô cùng vô tận zombie kiệt lực bổ ra, đập ngã, liền là hướng về phía trước vào chỗ chết sông. Ngay tại Cao Viễn cảm thấy hai tay của hắn bắt đầu vô lực thời điểm, trước mắt lại là không còn, sau đó hắn đột nhiên đạp một cái liền vọt lên đến giữa không trung, chờ hai bàn chân lần nữa sau khi rơi xuống đất, hắn không còn có giữ lại chút nào, lấy chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất liều mạng hướng phía trước. Theo đụng vào bầy zombie, đến mạnh mẽ giết ra ngoài, Cao Viễn dùng cũng chính là như vậy 15-16 giây. Thế nhưng là cái này mười mấy giây, Cao Viễn nhưng giống đi qua cả đời lâu như vậy. Quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Cao Viễn đã đem sau lưng giòm bị kéo ra có xa 30m. Cuối cùng thật dài hít vào một hơi, Cao Viễn biết hắn đánh giá thấp giòm bị uy lực, cho nên hắn phiền phức lớn hơn rồi. Bây giờ, ngồi phía trước còn không có quy mô lớn bầy zombie, mà sau lưng giòm bị còn có thể kéo dài khoảng cách, hắn đến nghĩ một chút biện pháp. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 167, bộc phát một cái giá lớn mặc kệ ở nơi nào, người đều có thể tùy tiện nghiền chết một con kiến, nhưng là một người bị mấy bà con, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu con kiến vây quanh. Sau đó những cái kia con kiến mục đích cũng chỉ là cho người này cắn một cái là được thời điểm, ai có thể sống sót. Cao Viễn bây giờ là siêu nhân, nhưng zombie cũng không phải con kiến. Mà lại Cao Viễn cái này siêu nhân đi, siêu còn không phải lợi hại như vậy. Trái phải liếc mắt nhìn, hướng phía trước liếc mắt nhìn, Cao Viễn hay là bất đắc dĩ quyết định vào nhà, phòng hào hạng. Cùng phim kinh dị bên trong không giống, phim kinh dị bên trong người thích hướng mái nhà chạy, thích hướng đen chỗ chạy, thích hướng không có người địa phương chạy đó là kịch bản cần, bởi vì mỗi người đều hết sức lý trí, làm ra rất bình thường lựa chọn. Vậy cái này cuộn phim trên cơ bản không có cách nào hướng xuống đập. Nhưng Cao Viễn hướng trong phòng chạy, còn muốn nghĩ đến hướng trên lầu chót chạy, đó là muốn theo đuổi một cái từ vô hạn đến có hạn biến hóa. Cái gì là vô hạn đây? Bây giờ zombie trên cơ bản là vô hạn, nhưng chỉ cần Cao Viễn có thể đi vào một cái đóng kín nơi trốn, bên ngoài zombie vào không được, như vậy trong kiến trúc zombie lại nhiều cũng là có hạn. Tại đồng ruộng bên trong, Cao Viễn có thể giải quyết mấy trăm hơn ngàn cái zombie, đó là bởi vì hắn có không gian. Bây giờ, tại thành phố trên đường, hơn ngàn cái zombie xuất hiện liền sẽ đem Cao Viễn vây quanh. Đây chính là địa hình bất đồng đưa đến bất đồng kết quả, cho nên nhập ra tùy tục vẫn rất có cần thiết. Nhưng là nơi này nhất định phải cho tốt, nếu như chạy vào trong một tòa nhà, kết quả bị zombie cho bao bọc vây quanh, đây mới thực sự là tự tìm đường chết. Đầu tiên có thể nhìn thấy là ven đường từng dãy cửa hàng nhỏ, cái này không thể vào, đi vào liền không ra được. Cửa hàng nhỏ, không thể vào, phụ cận không có cái khác kiến trúc, cái này nếu để cho zombie bao bọc vây quanh hay là trốn không thoát. Khách sạn lớn, vẫn là không thể tiến vào. Nhà cư dân, Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện tầng cùng tầng trong lúc đó khoảng cách không phải rất lớn, mà lại đây là một cái cư xá cũ, tầng lầu chỉ có 6 tầng, sau đó hai tòa nhà trong lúc đó chỉ cách một đầu đường nhỏ, nhiều nhất không đến xa 10m. Mà lại dưới lầu là từng dãy phòng nhỏ, ở giữa còn trồng lớn cây dương. Cái này có thể, cái này thật có thể. Cao Viễn rẽ ngoặt liền tiến vào cư xá, sau đó hắn đập ngã một cái zombie, tung người nhảy lên liền nhảy tới lầu 2 ban công độ cao này. Sau đó Cao Viễn lại rơi xuống. Có chút xấu hổ, bởi vì tay trái là giản, tay phải là đao, Cao Viễn trong lúc cấp thiết tung người nhảy lên, đi thẳng đến lầu 2 ban công độ cao, nhưng hắn nhưng không có tay có thể bắt lấy phong bế ban công hàng rào. Rơi xuống đất, Cao Viễn tiếp tục chạy về phía trước, sau đó hắn muốn đem giản cắm trở về phía sau, nhưng thử đi thử lại vài lần đều không thành công. Hay là đến luyện a, chỉ là một cái thu đao vào vỏ, hay là thu giản động tác làm không tốt liền có thể muốn chết. Cao Viễn chỉ có thể chạy về phía trước, bởi vì đằng sau zombie lại đuổi theo tới, mà đang chạy trốn muốn thu đao còn rất khó khăn. Cao Viễn chỉ có thể tung người nhảy lên phòng chứa đồ phòng nhỏ đỉnh, sau đó hắn ở phía trên dừng lại, đầu tiên là thở dốc một hơi. Sau đó mau đem đao cắm trở về vỏ đao, đem giản bỏ vào bao da. Trở ngại như thế một cái công phu, zombie đã lao qua. Hàng ngàn hàng vạn. Đó là khách khí thuyết pháp, dù sao là lít nha lít nhít, liếc mắt không nhìn thấy bờ zombie ngay tại Cao Viễn trước mắt xuất hiện, cấp tốc phủ kín cái này cư xá cũ mỗi một chỗ không gian. Cao Viễn lui về sau mấy bước, sau đó tại phía trước nhất zombie tới gần trước, chạy lấy đà mấy bước sau đó đột nhiên nhảy hướng về phía phòng nhỏ đối diện nhà lầu. 4-5m khoảng cách nhảy lên mà qua, tại Cao Viễn thân thể bắt đầu hạ xuống lúc, hắn bắt lấy lầu 2 một người nhà phòng bếp cửa sổ trên hàng rào xuôi theo. Bang một tiếng vang thật lớn, Cao Viễn trọng lượng để hàng rào không có sức chịu đựng, chỉ dựa vào mấy cái bành trướng ốc vít cố định lưới bảo vệ theo đầu trên bắt đầu chóc ra. Muốn rơi xuống, Cao Viễn giờ phút này cũng không lo được chửi mẹ, hắn tay chân cùng sử dụng, tại lưới bảo vệ triệt để chọc ra trước đó, cũng không biết dùng như thế nào lực, hắn lần nữa đi lên nhảy lên, bắt lấy lầu 3 phòng bếp lưới bảo vệ. Cư xá cũ, căn phòng, phòng bếp cửa sổ trên cơ bản đều hướng phía ngoài kéo dài, cho nên Cao Viễn hết sức xấu hổ, hắn chỉ có thể chộp vào không trung, dưới chân nhưng không có điểm chịu lực. Zombie đã đến Cao Viễn dưới chân, tại điên cuồng lại bật lại nhảy, sau đó nơi xa zombie còn tại hướng phía trước chen. Nếu như đây là người bình thường, như vậy đây chính là một lần nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Nhưng đây là zombie, cho nên có zombie bắt đầu ở cái khác zombie đỉnh đầu bò, đi lên chồng người tháp lúc, Cao Viễn liền biết một sự kiện. Vĩnh Viễn không muốn cầm người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc zombie. Zombie cũng sẽ không cân nhắc bị dưới chân chính mình zombie có thể hay không bị dẫm chết, càng sẽ không cân nhắc chính mình có thể hay không bị cái khác zombie dẫm chết. Cho nên chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, zombie chất lên người tháp cũng nhanh muốn đủ đến Cao Viễn chân. Cao Viễn hai tay luân phiên trèo lên trên, lầu 3 lưới bảo vệ chất lượng tốt nhiều, không có bởi vì Cao Viễn trọng lượng mà biến hình thậm chí chóc ra. Cao Viễn cấp tốc bỏ tới lầu 4, sau đó là lầu 5, sau cùng hắn nhảy lên hai tay bắt lấy lầu 6 cửa sổ xuôi theo, lại dựa vào lực lượng của hai cánh tay đem chính mình nâng lên, tìm tới một cái điểm chịu lực về sau, hai cước chống đỡ, hai tay dùng sức kéo một phát, liền đem lưới bảo vệ giật ra một cái lỗ hổng lớn. Nhấc cánh tay một khuỷu tay đánh nát cửa sổ kiếng, Cao Viễn lần nữa đem lưới bảo vệ lan can sắt xé mở một điểm, cuối cùng chui vào tầng cao nhất một gia đình bên trong. Cao Viễn tiến vào là phòng bếp, hắn theo trong cửa sổ chui vào, đứng đến tủ bắt bên trên trước liếc mắt nhìn trong phòng hoàn cảnh. Còn rất chỉnh tề, Cao Viễn nhảy xuống, đi trước phòng khách nhìn một chút cửa đang đóng, sau đó hắn rút ra bữa, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cửa đều mở ra, trong phòng ngủ treo một bộ cực lớn ảnh chụp cô dâu, sau đó rất nhiều nơi dán song hỷ, trên giường đệm chăn đều là mới, tốt à, đây là một gian phòng cưới. Cũng không biết hôn lễ có hay không tới được đến tổ chức, nhưng nhìn, cái phòng này hẳn là còn không có bắt đầu dùng. Cao Viễn trực tiếp liền ngồi tại trên giường. Nhất định phải ngẫm lại con đường sau đó đi như thế nào. Zombie hẳn là cuối cùng có thể lên đến, nhưng là không thể nhanh như vậy, mặc kệ là theo trong hành lang đi lên, hay là ở bên ngoài một tầng chồng chất một tầng thẳng đến lầu 6 độ cao, hẳn là đều không có nhanh như vậy. Cao Viễn túi đầu nhìn một chút, trên tay của hắn đều là máu, đều là zombie máu, nhìn lại một chút trên người, lấm ta lấm tấm vết máu che kín toàn thân. Sau đó cũng ngay tại lúc này, Cao Viễn vậy mà cảm thấy có chút đói. Không phải rất đói, nhưng cũng không phải vừa ăn no lúc loại kia thân thể năng lượng tràn đầy cảm giác. Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, bởi vì hắn theo hành động đến bây giờ còn không đến bao lâu đây, mà lại hắn là ăn no rồi, ăn vô cùng no bụng. Nói cách khác, tại vừa rồi bộc phát bên trong, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là nhanh chóng tiêu hao năng lượng của hắn. Loại kia đem hết toàn lực bộc phát quả nhiên là không thể kéo dài. Cao Viễn đến bây giờ cũng không rõ ràng thân thể của mình cực hạn ở đâu, bởi vì tại bình thường trong huấn luyện, hắn rất khó giống như bây giờ chân chính đem tiềm lực đều bộc phát ra. Chạy cự ly dài 10 giờ, bộc phát 10 giây đồng hồ, nếu như là như thế tỷ lệ, cái kia Cao Viễn thể lực phân chia như thế nào liền sẽ biến thành một môn đại học vấn. Bất quá vậy cũng là về sau chậm rãi tìm kiếm chuyện, về phần hiện tại, bây giờ Cao Viễn trước tiên cần phải cam đoan chính mình có thể sống sót, bởi vì hắn cho dù liền là siêu nhân, zombie cũng có đầy đủ số lượng đem hắn mài đến chết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 168, rút lui Cao Viễn muốn tìm chút nước rửa tay một cái, có thể hắn mở ra vòi nước, không có chút nào ngoài ý muốn không có nước đi ra. Thời bộ lập tức thùng nước nắp hỏng, còn tốt, bên trong chả ít nhất thừa một điểm nước, bởi vì mùa đông trong phòng đều kết băng, cái này buồn cầu trong bể nước có thể bảo tồn lại, bằng không mà nói hẳn là điểm ấy nước cũng sẽ bốc hơi mất đi. Đem bàn tay tiến vào bể nước, dùng bên trong không nhiều lắm nước rửa rửa tay, sau đó Cao Viễn đi tới phòng khách, theo mắt mèo mà bên trong ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Trong hành lang vậy mà không có zombie, đây chính là cái hiện tượng tốt. Trở lại phòng bếp hướng xuống liếc mắt nhìn, zombie đã chồng đến hai tầng lầu cao, nhưng nhìn không đến Cao Viễn cái này kích thích zombie đầu mượn, những cái kia zombie đã không lại tiếp tục trèo lên trên. Ân, lại là cái hiện tượng tốt, nhìn đến zombie sẽ tại bị kích thích về sau điên cuồng hành động, nhưng không kích thích bọn hắn, thiếu quyết an khớp tư duy năng lực, càng chưa nói tới có cái gì lo dịp zombie công kích muốn liền sẽ nhanh chóng đánh mất. Cao Viễn vốn nghĩ đến trên lầu chót đi, có thể hắn hiện tại thay đổi chủ ý trở lại phòng ngủ, theo trong cửa sổ hướng xuống liếc mắt nhìn, Cao Viễn duỗi ra hai tay cởi xuống khẩu trang. Đem dính đầy vết điểm khẩu trang ném tới một bên, Cao Viễn cầm xuống ba lô, từ bên trong lấy ra năng lượng vậy. Năng lượng vậy là nửa cố thể, hoặc là gọi chất lỏng năng lượng vậy, một lời giải thích nhựa tợ lật tiệp mềm gói hàng đỉnh là một cái cứng rắn nhựa tợ lật tiệp mở miệng, nắm năng lượng gợi mở miệng phía kia đem mở miệng kéo một phát, liền có thể đem năng lượng gợi bên trong nửa cố thể thức ăn cho nuốt mất. Hương vị mà cũng không tệ lắm, cảm giác đây có chút giống thạch, không có ăn bánh bích quy hoặc là đồ hộp lúc cái chủng loại kia cảm giác thỏa mãn, nhưng là có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, mấu chốt nhất là nhanh chóng, hơn nữa còn có thể bổ sung nước. Người bình thường ăn một bữa một cái, có thể thỏa mãn thân thể cần thiết toàn bộ chất dinh dưỡng, chí ít có thể quản mấy giờ. Trong dạ dày không có đồ vật sẽ còn cảm thấy đói, đó là cảm giác đói bụng, thế nhưng là thân thể chắc chắn sẽ không bởi vì thiếu hụt năng lượng mà bãi công. Người bình thường ăn một bữa một cái, Cao Viễn ăn một bữa 30 cái. 30 cái năng lượng vậy ăn hết, ba lô trên cơ bản cũng liền mau hết sạch. Người khác chiến đấu trong ba lô trang là viên đạn, Cao Viễn tự mang năng lượng vậy, cái khác hắn cũng không cần. Nhìn một chút thứ ở trên thân, Cao Viễn bắt đầu cảm thấy lựu đạn là cái bướng hữu. Đúng vậy, Cao Viễn lựu đạn ném hết sức chuẩn, có thể hắn bây giờ hoàn toàn không có sử dụng lựu đạn tất yếu, mà 16 quả lựu đạn treo ở trên người, hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ ảnh hưởng Cao Viễn hoạt động. Không có nhiều hơn do dự, Cao Viễn đem trên người lựu đạn từng cái cầm xuống tới, đặt ở tấm kia trên giường cưới, nhưng hắn cũng không phải tất cả đều hái xuống, hay là lưu lại 4 quả lựu đạn ở trên người. Làm xong đây hết thảy về sau, Cao Viễn lấy ra bản đồ, hắn theo trên bản đồ tìm tới chính mình vị trí. Không có GPS, nhưng là biết mình tại đầu kia đường phố, cái kia cư xá, muốn xác nhận vị trí hay là rất dễ dàng. Nhìn lại một chút dùng vòng đỏ vạch ra đến quốc gia phòng thí nghiệm, Cao Viễn phát hiện hắn chạy khoảng chừng có 1/3 lộ trình. Phương hướng có chênh lệch chút ít, nhưng đại khái phương hướng không sai, mà lại chạy có 1/3 lộ trình, đó là cái làm người vừa lòng tiến triển. Như vậy, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng phía trước, đi quốc gia phòng thí nghiệm. Hơi do dự một lát sau, Cao Viễn từ bỏ ý nghĩ này. Dục tốc bất đạt, tại năng lượng gậy chỉ còn lại 10 cái xem như khẩn cấp điều kiện tiên quyết, cưỡng ép hướng quốc gia phòng thí nghiệm tiến lên có chút mạo hiểm, mà Cao Viễn hoàn toàn có càng thêm hợp lý phương thức để hoàn thành mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ. Cũng không cần thu thập cho người ta lộn xộn gian phòng, bởi vì nơi này cực kỳ lâu cũng sẽ không có người có thể đi vào. Cao Viễn đứng lên, hắn mở ra cửa sổ phòng ngủ, sau đó một cước liền đem lưới bảo vệ cho đạp biến hình, thứ hai chân liền đem lưới bảo vệ cho đạp xuống dưới. Có động tĩnh phát ra, dưới lầu zombie lập tức phát sinh bạo động. Nhìn xuống liếc mắt, có dày đặc chứng hoảng sợ người đoán chừng sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì đen nghịt đầu người chật ních mỗi một cái không gian. Hít một hơi thật sâu, không để ý đến dưới lầu bắt đầu chen chúc đi lên chồng zombie, Cao Viễn đứng ở trên bệ cửa sổ, tung người nhảy lên, hai tay bắt lấy mái nhà bên dưới. Động tác này có chút mạo hiểm, nhưng Cao Viễn cường đại tố chất thân thể khiến cho động tác này bản thân biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Dùng sức khẽ chống, dễ dàng lên lầu đỉnh, sau đó Cao Viễn nhìn thấy mấy cái năng lượng mặt trời máy nước nóng. Năng lượng mặt trời máy nước nóng bên trong hẳn là có nước, Cao Viễn rút ra bữa, hắn nghĩ lại tẩy rửa tay, chủ yếu là trên tâm lý chướng ngại để hắn nguyện ý nắm tay cùng mặt đều tốt tắm một cái, thế nhưng là tại đem bữa dơ lên về sau, Cao Viễn lại là chần chờ. Nộ nhỡ phía dưới còn có người đâu? Tuy nhiên cái này khả năng không lớn, có thể nộ nhỡ thật còn có người cần dựa vào năng lượng mặt trời máy nước nóng bên trong dự trữ nước duy sinh đâu. Chỉ là cái này một cái ý niệm trong đầu, để Cao Viễn từ bỏ động tác của hắn. Đem búa cắm trở về sau lưng, Cao Viễn đi đến mái nhà một đầu, hướng phía trước nhìn một chút, một cái khác tòa nhà cách hắn không đủ xa 10m, mà khoảng cách này hắn có thể nhẹ nhõm nhảy qua. Nhìn lại một chút phía dưới zombie, Cao Viễn rất có xúc động hướng xuống ném quả lựu đạn. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, bởi vì lựu đạn thật lớn tiếng nổ mạnh sẽ đem phụ cận sở hữu zombie đều hấp dẫn tới, đến lúc đó zombie chỗ tụ tập phạm vi sẽ vượt xa cái cư xá này phạm vi. Cho nên làm gì tìm phiền toái cho mình đâu. Cao Viễn lui về sau rất xa, sau đó hắn chạy, tại đến mái nhà biên giới thời điểm tung người nhảy một cái, nhảy tới lân cận lầu một trên đỉnh. Không có ngừng nghỉ, Cao Viễn tiếp tục chạy về phía trước, lần nữa nhảy tới một cái khác tòa nhà trên đỉnh. Liên tục nhảy qua ba tòa nhà về sau, Cao Viễn phía trước đã không có thể lợi dụng nhà cư dân, chỉ là có cái lớn cây dương. Trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy đi xuống có chút nguy hiểm, Cao Viễn không biết mình hai chân có thể hay không chịu đựng được theo cao 20m độ cao trực tiếp rơi xuống đất lực trùng kích. Cao Viễn bổ nhào về phía trước, vung với hai cánh tay, trực tiếp rơi xuống một gốc đại bạch dương ngọn cây, sau đó hắn làm gãy một cái nhánh cây. Không dám dừng lại lâu, Cao Viễn nhanh chóng trượt, tại cách xa mặt đất còn có 4-5m độ cao lúc hắn trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Phía dưới vốn là có zombie, cho nên tại Cao Viễn theo cây bạch dương trượt thời điểm, zombie cũng đang nhanh chóng chạy tới, nhưng Cao Viễn sau khi rơi xuống đất, trực tiếp rút đao vung lên, sau đó nhanh chân liền chạy. Cao Viễn là dọc theo đường cũ trở về, bởi vì hắn vừa rồi đem đường tắt địa điểm phụ cận sở hữu zombie đều hấp dẫn đến đây, đường cũ trở về lời nói sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần zombie đuổi không kịp, như vậy hắn liền là an toàn mà lại nhẹ nhõm. Tốc độ cực nhanh, nhanh liền zombie cũng đuổi không kịp, mà lại Cao Viễn cố ý muốn thoát khỏi zombie truy kích, cho nên hắn đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, đương nhiên là không cần chơi bạc mạng chạy cái chủng loại kia, chưa nói tới chạy nước rút, liền là tại chẳng qua ở lãng phí thể lực điều kiện tiên quyết mau chóng chạy. Rút lui lúc tình huống không vượt ra ngoài Cao Viễn dự tính, chính xác so với hắn lúc vào thành nhẹ nhõm nhiều lắm. Mà lại càng về sau Cao Viễn đều không nhìn thấy sau lưng zombie. Dù vậy, Cao Viễn hay là rời đi nội thành phạm vi về sau mở ra vô tuyến điện, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, ta là Cao Viễn, sắp trở về điểm xuất phát, các ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 169, tổng kết Cao Viễn ở tại chỗ lượn mấy cái vòng tròn, xác nhận không có zombie đi theo hắn về sau, cuối cùng quay trở về xuất phát lúc địa điểm. Nhìn thấy người, Cao Viễn giảm bớt tốc độ, sau đó hắn hoàn toàn ngừng lại. Trừ độc, trên người ta tất cả đều là zombie máu. Lý Kim Cương cùng Phan Tân mang tới mặt nạ phong độc, hai cánh tay đều cầm một cái trừ độc khí vụ thuốc xịt tới gần Cao Viễn, sau đó bọn hắn đem một bốn bình khí vụ thuốc xịt đều cho dùng hết về sau, Cao Viễn lúc này mới tính bước đầu trừ độc hoàn thành. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mùi rượu, Cao Viễn cùng Thạch Lỗi bọn hắn gặp mặt. Hay là rất mệt mỏi, Cao Viễn đặt mông ngồi trên mặt đất, mà Thạch Lỗi lại là ở một bên rất là ân cần nói, gặp được cái gì tình huống. Hành động khẳng định là không thành công, Cao Viễn bị ép trở về dấu hiệu quá rõ ràng. Cao Viễn thở ra một hơi thật dài, nói, hơi kém liền rơi đi vào, giọt bị quá nhiều. Ta chọn lựa sách lược có chút không đúng lắm. Thạch Lỗi thất vọng là rõ ràng, hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, không sao, điều quan trọng nhất chính là ngươi không có xảy ra việc gì. Cao Viễn từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó hắn một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà, ta cảm thấy vẫn là có thể thành công, nhưng là lần này đến tìm đúng phương pháp. Thạch Lỗi hơi do dự một chút, nói, ngươi còn muốn lại tiến vào? Đương nhiên, khẳng định muốn lại đi vào một chuyến a, có giấy sao? Lau lau mắt, bị uốn trích mắt đau. Dùng nước rửa một cái đi, ngươi gặp được cái gì tình huống, nói một câu. Cao Viễn thò tay tiếp lấy trong bình nước đổ ra nước uống. Hơi đem ánh mắt giặt về sau, nói, zombie rất nhiều, ta bắt đầu sách lược là trực tiếp đi vào trong chạy, nhưng là như thế không được, sớm muộn sẽ bị zombie chặn lại, mà một khi ngăn chặn liền xong rồi, một lúc sau ta cũng không kiên trì nổi, sau đó hai tay vũ khí sách lược cũng không đúng, zombie quá nhiều lời nói, căn bản ném không đến. Thạch Lôi suy tư một lát, nói, ngươi chiến trường đầu ghi mở ra đâu a? Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, giúp ngươi phân tích một chút, cũng nghĩ đối sách. Mở ra đây, toàn bộ hành trình mở ra, ta bây giờ nghĩ trở về căn cứ, chế tác một bộ tấm chắn đi ra, sau đó còn phải là ban đêm vào thành, bởi vì zombie nếu là nhìn không thấy người lời nói, sẽ không nhận quá lớn kích thích. Vốn định thừa thế xông lên, nhưng là tất nhiên không thực tế, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị xong quay người tái chiến, nhất định phải đầu sắt đi hướng tử lộ đụng lên đến chuyện, Cao Viễn cùng Thạch Lôi những này đặc chiến đội viên làm không ra. Liên hệ tổng bộ, chúng ta lui về, mời bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Liên một giây đồng hồ đều không do dự, Thạch Lôi lập tức làm ra quyết đoán, sau đó chờ chuyên môn lính thông tin cùng tổng bộ liên hệ lúc, hắn hiếu kỳ nói, lựu đạn của ngươi đâu? Ném đi, phát hiện vô dụng, ném đi còn thuận tiện chút, lần sau lại đi ra tăng thức ăn mang theo số lượng, lựu đạn mang mấy cái dự phòng là được, mặt khác, ta muốn cầm bên trên một chút có thể kéo dài chế tạo tạm tâm đồ vật, có thể hấp dẫn zombie lực chú ý cho ta lôi kéo chỗ an toàn không gian. Tốt, còn có cái gì ý nghĩ sao? Tạm thời không có, từ từ suy nghĩ. Kinh nghiệm đều là theo trong thực tiễn tổng kết ra, mặc dù hành động lần này bỏ dở nửa chừng, có thể Cao Viễn một là còn sống trở về, hai là tích lũy kinh nghiệm quý báu. Kinh nghiệm từ trước đến nay đều là quý giá, vẫn luôn là. Tổng bộ đã liên hệ với, bây giờ cũng không có cái gì dễ nói, một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ trở về trụ sở dưới đất lối vào, tiếp nhận trừ độc, sau đó ngồi xe điện hỏa tốc trở về bộ chỉ huy. Cao Viễn theo vào thành đến rời đi, toàn bộ hành trình 1 giờ 12 phút, mà lại toàn bộ quá trình đều dùng chiến trường đầu ghi quay chụp xuống tới, xem như quý giá hình ảnh tư liệu cung cấp chỉ huy viên quan sát dự thi. Trạng thái chiến tranh, hết thể hành động đều lấy nhanh chóng làm tiêu chuẩn, tại Cao Viễn đổi quần áo thời điểm, hắn đầu ghi đã tại trong một căn phòng hội nghị chuẩn bị phát hình. Sở dĩ không có phát ra, là bởi vì còn cần Cao Viễn hiện thân gián tiếp. Đây là quý giá trực tiếp tư liệu, hay là nhân loại đầu tiên biến dị người cùng zombie lúc chiến đấu hình ảnh tư liệu, cùng với kế thành trong thành phố hiện trạng, cho nên nhưng từng cái góc độ tới nói cái này thu hình lại đều cực kỳ chân quý. Làm Cao Viễn tiến vào phòng họp thời điểm, vẫn là bị giật nảy mình, bởi vì Lý Văn đều tới. Tất nhiên Lý Văn đều tới, như vậy cái này sau cuộc chiến tổng kết cùng phân tích hội nghị cũng đã biết quy cách Cao biết bao nhiêu đi. Tiểu Cao đồng chí, tất cả mọi người đang chờ ngươi, mời ngươi bắt đầu kết hợp ghi chép nội dung giảng giải một cái đi. Vâng. Cao Viễn cầm lên một cái tiểu côn, đứng ở hình chiếu dụng cụ màn hình bên cạnh. Bắt đầu không có gì đáng nói, nhưng thu hình lại hay là đang kéo dài phát ra, một lát sau, Lý Văn lại là cúi đầu, dùng tay đè theo cái trán, còn nhấp một ngụm trà. Thủ trưởng, ngài không thoải mái sao? À, không có, liền là hình ảnh một mực lắc, nhìn có chút buồn nôn, không có chuyện gì, kiên trì một hồi liền tốt. Cao Viễn đầu ghi ống kính ở trước ngực, hắn quay chụp hình ảnh không có khả năng rất ổn định, một mực lúc gần lúc hiện đem Lý Văn đều cho nhìn choáng. Cuối cùng xuất hiện zombie, Cao Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, zombie ở nơi này bắt đầu xuất hiện, ta ngay từ đầu không có phát hiện, đến gần bên mới nhìn đến, ân. Giống như không có gì có thể giải thích a. Nương theo lấy hình ảnh tiếp tục hướng phía trước thả, Cao Viễn có chút cả lầm nói, bắt đầu từ nơi này zombie trở nên nhiều hơn, trên đường phố, địa hình so sánh hẹp hòi, không có cách nào lợi dụng ưu thế tốc độ hất ra zombie. Có cái tướng quân quay đầu cùng bên cạnh tướng quân nhỏ giọng nói cái gì, còn có người dùng bản bút ký tại ghi chép. Cao Viễn vẫn cảm thấy không có gì có thể nói, thẳng đến hắn quay chụp trong tấm hình xuất hiện lượng lớn zombie. Cái này cùng phim không giống, làm nhìn xem ống kính lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên liền vọt vào bầy zombie bên trong thời điểm, một cái tướng quân nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kinh hô. Căn bản không có Cao Viễn động tác, chỉ có ống kính trước zombie rối rít ngã xuống, còn có giọt máu phủ lên ống kính, sau đó lại trượt xuống, một lần nữa đập tới lần lượt từng cái một zombie gần trong gang tấc lại giữ tận mặt. Tốc độ quá nhanh, làm Cao Viễn ống kính bỗng nhiên xông ra bầy zombie thời điểm, Lý Văn đi theo nhịn không được thở dài ra một hơi. Ừm, zombie nhiều lắm, ta không có chỗ tránh, chỉ có thể ngạnh xông đi ra ngoài, dùng thời gian không dài, nhưng là rất nguy hiểm, mà lại liền là cái này trong thời gian thật ngắn, ta tiêu hao phần lớn thể lực, mà lại lúc này ta đã cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác, nhưng cảm giác này chỉ là tạm thời. Chỉ là hơi thở dài một hơi rất nhanh liền chậm lại. Cao Viễn nhàn nhạt giải thích một chút về sau, Lý Văn lại là cao mày nói, nhưng nếu như ngươi không có hỏa hoạn đến đây, hoặc là ngươi không có cơ hội hỏa hoạn đến đâu. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn rất nhẹ nhàng nói, vậy liền xong. Lý Văn không nói thêm gì nữa, nhưng là hắn thoạt nhìn hết sức nghiêm trọng, biết Cao Viễn đem toàn bộ video kể xong, giải thích hắn gặp phải tình huống về sau, Lý Văn cuối cùng trầm giọng nói, đó là cái rất quý giá tư liệu, phân tích chuyện do các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, ta đây, ta chỉ nhắc tới một sự kiện, tiểu Cao, ngươi hay là không muốn lại chấp hành nhiệm vụ này đi. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, vậy cũng không được, ta đem bước kế tiếp kế hoạch đều nghĩ kỹ, thủ trưởng, ta không có vấn đề. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 170, quyết thắng cơ hội dám cùng Lý Văn nói như vậy, đoán chừng ngoại trừ Ngân Hà cũng liền Cao Viễn đi. Thủ trưởng, ta không phải từ bỏ, ta chỉ là trở lại chuẩn bị một chút, lấy trước mắt tình trạng đến xem, ta rất có hy vọng thành công à. Lý Văn nhíu mày không nói, hắn không để ý đến Cao Viễn, đang suy tư rất lâu sau đó, hắn lại là nhìn về phía Thạch Lỗi, nói, ngươi là chỉ huy biên, ngươi nói có nên hay không để Cao Viễn tiếp tục nhiệm vụ? Ta muốn trước nhắc nhở ngươi một câu, đừng có lo lắng, tình hình thực tế nói. Thạch Lôi không chút do dự nói, báo cáo thủ trưởng, ta cho rằng nhiệm vụ có thể tiếp tục, bởi vì Cao Viễn tất nhiên có thể vào lại an toàn trở lại, vậy liền đã nói rõ vấn đề. Cao Viễn cũng là gấp giọng nói, đúng vậy a thủ trưởng, ta tất nhiên đi vào gặp được số lớn giòm bị còn có thể an toàn đi ra, điều này nói rõ ta là có thể à, tại sao muốn bỏ dở nửa chừng đâu. Cũng không trách Lý Văn cẩn thận, vấn đề đến theo hai cái phương diện nhìn. Một cái cùng người ngoài hành tinh trao đổi bên trong cực kỳ mấu chốt cầu nối, hoặc nói là tình cảm sợi dây gắn bó, hay là nhân loại di động vaccine kho, gen bảo tàng. Một bên là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mấu chốt tài liệu. Người nói bên kia trọng yếu. Kỳ thật thật muốn nói trọng yếu lời nói, Cao Viễn có thể so sánh hạch tài liệu trọng yếu nhiều, bởi vì hạch tài liệu lấy không được còn có thể lại nghĩ biện pháp, thực sự không được chiến thuật vũ khí hạt nhân mở đường dọa bãi, cũng có thể đem hạch tài liệu cho cầm về. Nhưng Cao Viễn cũng chỉ có một, nếu là hắn chết rồi, cái này đến tiếp sau phản ứng dây chuyển sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được. A bất quá, tại bảo đảm Cao Viễn an toàn điều kiện tiên quyết, có thể mau chóng cầm lại hạch tài liệu, cái này lực hấp dẫn quá lớn. Lý Văn rốt cục vẫn là gật đầu, hắn trầm giọng nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi phán đoán, như vậy còn cần cái gì ngươi cứ đưa ra. Vâng. Cao Viễn thật cao hứng, sau đó hắn lập tức nói, ta cần chế tác một mặt tấm chắn, mang theo càng nhiều năng lượng vậy, còn cần một chút có thể phát ra âm thanh đem giỏm bí hấp dẫn mở thiết bị, trừ cái đó ra cái gì đều không cần. Cao Viễn muốn đồ vật kỳ thật rất đơn giản, cho nên bộ chỉ huy tối cao đều không cần như thế nào chuẩn bị, lập tức liền có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cái này tấm chắn hơi cần hao chút suy nghĩ, là sử dụng có sẵn khiên chống bạo loại bài, hay là đơn độc đặc chế đâu. Trải qua thảo luận, tăng thêm đối với Cao Viễn dự đoán sử dụng cảnh tượng ngồi một cái nghiên phán về sau, những cái kia công nghiệp quân sự các chuyên gia quyết định cho Cao Viễn đặc chế một mặt tấm chắn. Tại tận lực bảo trì nhẹ nhàng điều kiện tiên quyết muốn đầy đủ kiên cố, sau đó hình dạng và cấu tạo rất nhanh liền xác định ra. Không cần hình tròn, mà là dùng hình chữ nhật, nhưng là chiều dài tương đối ngắn, làm Cao Viễn giơ lên chân sau lấy che chắn nửa người trên của hắn, chân không cần cân nhắc phòng hộ. Sau đó tấm chắn còn muốn tận lực làm thành một cái loại hình tam giác, liền là tấm chắn ở giữa là hướng về phía trước lồi ra, mà lại góc độ còn rất lớn, bởi vì Cao Viễn tấm chắn chủ yếu công dụng cũng không phải là phải dùng đến bảo vệ mình, mà là có thể xem như đẩy ra chướng ngại vật trên đường, máy tính bảng tấm chắn có thể đem zombie đụng bay, nhưng như vậy không bằng đem zombie đẩy lên hai bên đến dùng ít sức. Tấm chắn rất nhanh liền làm được, là thép dàn khung bên ngoài che công trình nửa tợ lại, bộ dáng tựa như đem một trang giấy giảm 50 sau đó lại triển khai nhất định góc độ. Kỳ thật vẫn là hết sức đơn sơ, thế nhưng là dùng tốt là được. Lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, xác nhận tấm chắn phù hợp yêu cầu của mình, Cao Viễn trở lại mục đích lớn nhất cũng coi như hoàn thành. Sau đó phải làm được chuyện càng đơn giản, đó chính là nghỉ ngơi, trừ ăn ra cơm no, thật tốt ngủ một giấc cũng là nhất định. Ăn no ngủ đủ, Cao Viễn căn bản không có khả năng lại đợi thêm 2 ngày mới lần nữa hành động. Ngay tại ban đêm hôm ấy, đám người bọn họ lần nữa đi tới ban ngày xuất phát lúc vị trí. Bốn phía không có zombie hoạt động, có chút ánh trăng, nhưng là rất tối tăm, mùa xuân cũng chính là gió nhiều nhất mùa. Mây đen gió lớn giết người đêm. Mở ra nhìn ban đêm dụng cụ. Cao Viễn mở ra nhìn ban đêm dụng cụ, hắn hướng bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc nói, "Oa, tốt rõ ràng, hơn nữa còn là màu sắc." Ngoại trừ có chút sắc sai bên ngoài, Cao Viễn sử dụng nhìn ban đêm dụng cụ thoạt nhìn liền cùng ban ngày không sai biệt lắm, vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Kiểm tra hình ảnh nhiệt hình thức. Cao Viễn đem đầu nón trụ thức nhìn ban đêm dụng cụ đổi thành hình ảnh nhiệt hình thức, sau đó con mắt của hắn trong kính không có sắc thái, nhưng là ngồi xổm tại hắn đối diện thạch lỗi lộ ra một mảnh đỏ bừng. Hồng nhiệt hình thức, hình ảnh nhiệt bình thường. Cao Viễn đem hai hình thức mũ giáp thức nhìn ban đêm dụng cụ kính quang lọc theo trước mắt nhấc lên, thạch lỗi thấp giọng nói, "Thế nào, mang theo hoạt động không quen sao? Quả thật có chút không quá quen thuộc. Ngươi nhất định phải nhanh thích ứng, nếu như không có tình huống đặc biệt, không muốn lại lấy xuống nhìn ban đêm dụng cụ." Cao Viễn đem kính quang lọc thả lại trước mắt, thấp giọng nói, "Tốt ta, ta đây xuất phát." Thạch lỗi thấp giọng nói, "Không được, ngươi liền ở tại chỗ hoạt động, lúc nào thích ứng mang theo nhìn ban đêm dụng cụ hoạt động lại xuất phát, đây là mệnh lệnh. Đừng tìm người trong nghề đối nghịch, mặc kệ Cao Viễn phải chăng cảm giác cần thiết, tất nhiên Thạch Lôi nói như vậy, vậy hắn liền nhất định sẽ làm theo." Đề phòng. Những người khác tản ra đề phòng, Cao Viễn một người mang theo nhìn ban đêm dụng cụ tại người khác làm thành trong vòng đi qua đi lại, sau đó hắn còn thỉnh thoảng chạy một chuyến, ngày này một cái. Lúc bắt đầu có thể rõ ràng cảm giác được mũ giáp tồn tại, cũng có thể cảm giác được nhìn ban đêm dụng cụ trọng lượng, nhưng là Cao Viễn ở tại chỗ đi tới lui một hồi về sau, hắn tựa hồ đã cảm giác không thấy nhìn ban đêm dụng cụ tồn tại. Nhìn xem Cao Viễn hoạt động càng ngày càng tự nhiên, Thạch Lôi thấp giọng nói, "Thế nào? Có choáng đầu cảm giác buồn nôn sao?" "Không có, hoàn toàn không có." "Rất tốt, có thể xuất phát, cẩn thận một chút, vẫn là câu nói kia, thà rằng từ bỏ nhiệm vụ, cũng muốn an toàn trở lại." Rõ ràng. Lần này Cao Viễn trực tiếp rút ra đao, sau đó hắn đem tấm chắn nghiêng nâng tại trước người, cũng liền đến cái cảm độ cao, hướng về phía trước chạy ra ngoài. Buổi tối một cái chỗ tốt liền là không cần lo lắng sẽ cách thật xa liền bị zombie phát hiện. Cao Viễn đổi một cái cùng ban ngày con đường khác nhau hướng trong thành chạy tới, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cơ hồ không có âm thanh phát ra, cái này muốn được nhờ vào giày của hắn cùng quần. Giày hết sức rắn chắc, trực tiếp dùng kệ ả sợi cho hắn đặc chế giày, đế giày là một loại nào đó kiểu mới tụ hợp vật, vốn là làm máy bay lốp xe, hết sức mềm, có giãn rất tốt, nhưng đế giày trọng yếu nhất yêu cầu là sẽ không tại Cao Viễn ra sức đạp đạp phía dưới phá mất. Trên người phụ trọng lại có mấy chục cân, nhưng điểm ấy phụ trọng đối với Cao Viễn tới nói cơ hồ phát giác không nhiều. Tiến lên hết sức thuận lợi, Cao Viễn tại phát hiện zombie hậu chủ động tới gần, vô cùng cẩn thận khảo nghiệm một cái. Nhưng là khoảng cách dùng hết 30m lúc, zombie mới rốt cục phát hiện hắn tồn tại. Ngồi zombie còn không có lượng lớn tụ tập thời điểm có thể thỏa thích kiểm tra, Cao Viễn chém ngã cái thứ nhất zombie, sau đó lại tìm zombie kiểm tra, bị phát hiện về sau lần nữa đem zombie vô thanh vô tức chém chết, như thế phản phục 6 lần về sau, Cao Viễn cho ra một thứ đại khái số liệu.
xa nhất là 41m lúc bị phát hiện, gần nhất lúc 17m bị phát hiện, cùng ban ngày so với, khoảng cách này cực lớn rút ngắn. Làm xong kiểm tra, Cao Viễn lòng tin tăng nhiều, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay liền là quyết thắng cơ hội. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 171, bây giờ không được so ban ngày thuận lợi quá nhiều, mặc dù cũng có đổi con đường nhân tố, có thể Cao Viễn chạy đến so ban ngày xâm nhập rất nhiều khu vực lúc, cũng còn không có gặp được quy mô lớn zombie truy kích. Đường phía trước bên trên zombie bắt đầu nhiều lên đến, vụ mặt lẻ tẻ đến có 10 cái, nhưng là không nên xem thường cái này 10 cái zombie, một khi bị những này zombie phát hiện hơn nữa truy kích lời nói, rất nhanh liền có thể dẫn tới số lớn zombie. Cao Viễn một mực hoài nghi zombie có đặc biệt thủ đoạn đến thông báo đồng loại có con mồi xuất hiện, hắn lúc bắt đầu hoài nghi là sóng siêu âm, nhưng là trong căn cứ nhà khoa học thí nghiệm qua, bọn hắn không có phát hiện zombie có thể phát ra sóng siêu âm hoặc là hạ âm sóng hiện tượng. Có phải hay không nên trực tiếp chạy tới đây, dù cho bị zombie phát hiện, zombie cũng không cách nào đuổi kịp hắn, nhưng là như vậy, giống như liền cùng ban ngày hiệu quả không sai biệt lắm. Chiến đấu trên đường phố lúc nào cũng nhất làm cho người đau đầu, mặc kệ địch nhân là nhân loại hay là zombie, không gian thu hẹp lúc nào cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Cao Viễn không có quá nhiều do dự, hắn trái phải quan sát một cái, sau đó cảm thấy cách đó không xa một cái hai tầng tòa nhà nhỏ là cái không sai địa điểm. Cao Viễn quan sát đến zombie động tĩnh, chậm rãi tiếp cận hắn chọn lựa địa phương, đó là một cái khách sạn, cửa lớn rộng mở, bên trong một mảnh hỗn độn. Cao Viễn đi vào, hắn lấy ra một cái viên cầu, đem viên cầu bên trên chốt mở mở ra, thiết trí một ít thời gian, sau đó hắn đem theo quả cam không chênh lệch nhiều viên cầu đặt ở quán cơm nhỏ một cái góc. Cao Viễn đi ra khách sạn, sau đó hắn đi đến đường phố một bên khác về sau thuận đường hướng phía trước lại đi mấy chục mét, sau đó bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Qua 2 phút đồng hồ về sau, trong khách sạn đột nhiên chuyển ra Lý Kim Cương rắc uống họng hô to thanh âm. Cứu mạng a, cứu mạng a, không muốn cắn ta a, ta dựa vào, như thế nào hô hào như thế khó chịu a, nói một cách khác được hay không? Có thể hay không đừng hô cứu mạng? Nếu không ta ca hát đi, hát cái gì đâu? Lý Kim Cương thanh âm rất lớn, mà lại thu đoạn này thanh âm thời điểm, cũng căn bản không cần quan tâm hắn nói cái gì, chỉ cần thanh âm đủ lớn là được. Zombie nghe được động tĩnh, sau đó zombie không có chút nào dừng lại, đứng ở trên đường không nhúc nhích tựa như là chết giống như zombie trong nháy mắt khởi động, tất cả đều hướng phía phát ra âm thanh khách sạn liều mạng chạy như điên. Cao Viễn không nhúc nhích, chỉ là đem chính mình nút ở trong bóng tối, sau đó zombie cũng quả nhiên không có phát hiện hắn tồn tại, tất cả đều hướng phía khách sạn chạy tới. Chờ zombie chạy qua về sau, Cao Viễn rời đi chỗ ẩn thân, hắn cũng bắt đầu chạy về phía trước, mà hắn đang chạy đồng thời đè xuống điều khiển từ xa, vừa mới còn tại phát ra âm thanh viên cầu lập tức không có thanh âm. Cao Viễn dễ dàng chạy qua ngã tư đường. Zombie không có chủ động ẩn nút ẩn nấp năng lực, nhưng zombie có đôi khi vị trí chính xác đưa đến ẩn nấp hiệu quả, nhưng đã đến ban đêm, Cao Viễn mở ra hình ảnh nhiệt về sau, quan sát hiệu quả so với hắn ban ngày lúc còn tốt hơn chút ít. Kế thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Có lẽ loài chim đến ban đêm sẽ không ra âm thanh, thế nhưng là mùa xuân chính là mèo hoang nên chu lên tìm kiếm bạn lữ thời điểm, nhưng là hiện tại không có bất kỳ thanh âm gì. Không riêng gì không có âm thanh, Cao Viễn còn không có nhìn thấy xạ tang thi bên ngoài bất luận cái gì nguồn nhiệt. Là bất luận cái gì nguồn nhiệt, không khó tưởng tượng, trong thành thị hết thảy có thể ăn động vật khẳng định đều bị zombie cho ăn sạch đi. Cao Viễn còn có nhàn tâm cân nhắc những này, là bởi vì hắn trên đường đi gặp phải zombie cũng không nhiều, nhưng là rất nhanh Cao Viễn liền bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Vì cái gì zombie ít như vậy? Trừ phi đám zombie đều lượng lớn tụ tập chung một chỗ, có thể đám zombie vì sao lại tụ tập lại một chỗ? Cái kia tất nhiên là zombie phát hiện con mồi. Có rất nhiều tình huống đều sẽ làm zombie lượng lớn tụ tập, tỉ như phát hiện người sống, thế nhưng là tại một cái đã thành thị bị bỏ đi bên trong còn có rất nhiều nhân tố sẽ phát ra âm thanh lớn, cái này cũng sẽ đem zombie hấp dẫn tới. Tỉ như khí ga nổ tung, tỉ như không có đóng TV hoặc là âm hưởng, phải biết tai nạn là bỗng nhiên giáng lâm, mà tai nạn giáng lâm thời điểm, toàn bộ thành phố còn tại vận chuyển bên trong. Có người trốn ra thành, càng nhiều người không may lâm nạn, nhưng là cái này vận chuyển thành phố chuẩn bị mất đi sở hữu thanh âm không phải là cái rất ngắn quá trình. Cao Viễn rõ ràng nhớ kỹ hắn trốn cách tòa này thành phố lúc tình cảnh. Nơi này, Cao Viễn từng tới. Hắn quay đầu nhìn một chút một tòa cực lớn thương thành, cái kia thương thành hắn từng đi vào qua, nhưng là bây giờ, thương thành chỉ còn lại có một cái khổng lồ thể xác, dù cho bên trong còn có rất nhiều thứ phẩm, thế nhưng là không có người trung tâm mua sắm tự nhiên là mất đi linh hồn. Cao Viễn nhịn không được nhớ tới tai nạn tiến đến trước đó thời gian, ngay tại cái này hắn tới qua nhưng không phải rất quen thuộc trên đường. Đã từng quen thuộc thậm chí là có chút phiền chán cảnh tượng, giờ phút này nhớ lại, lại có vẻ chân quý như vậy. Không thể kìm nén, nước mắt không hiểu thấu liền chảy xuống, Cao Viễn cảm thấy mình không có thương tâm, có thể cái này nước mắt là chuyện gì xảy ra đâu. Cao Viễn rất nhanh phát hiện hắn đúng là có chút thương tâm, không, là phi thường vô cùng thương tâm, cho dù hắn bây giờ nhận lấy trước kia không có khả năng đạt được đãi ngộ, cho dù hắn biến dị thành tố chất thân thể siêu của người, có thể hắn như cũ nhớ nhung trong trí nhớ thế giới kia, cái kia vì sinh tồn mà bươn ba, có khi rất mệt mỏi, có khi hết sức phiền, có khi còn cảm thấy rất chán ghét thế giới. Nhưng cái kia quen thuộc thế giới không tồn tại, một đi không trở lại. Không mất đi cũng không biết chân quý, bây giờ Cao Viễn hiểu chân quý, nhưng đã chậm, mặc dù chàng thai nạn này không có quan hệ gì với hắn. Cao Viễn nhấc lên kính quang lọc, hắn đem nước mắt lau một cái, bởi vì ảnh hưởng đến tầm mắt. Sau đó chờ Cao Viễn lần nữa đem kính quang lọc bung ra thời điểm, hắn lần nữa hướng thương thành bên kia liếc mắt nhìn về sau, rõ ràng vì cái gì tới trên đường zombie rất ít đi. Bởi vì trung tâm mua sắm chung quanh bị zombie vây đầy. Cao Viễn dừng lại chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương thành, sau đó hắn nhìn thấy thương thành mái nhà biên giới có rất nhiều bài, còn có theo gió phất phới màu đỏ dài bước.
đem hình ảnh nhiệt hình thức đổi thành nhìn ban đêm hình thức, cẩn thận nhìn kỹ, Cao Viễn phát hiện cái nào bài phía trên là viết chữ SOS, cứu mạng, bài bên trên rất lớn, dùng màu đen bút lặp đi lặp lại miêu tả chữ lớn, biểu đạt cùng một cái ý tứ. Phía trên có người. Cao Viễn nghiêm túc suy tư một lát, hắn bây giờ quả thật có chút kích động, là phi thường kích động, có thể hắn hay là rất chân thành rất nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó, Cao Viễn đổi phương hướng bắt đầu chạy nhanh. Tất nhiên zombie đều bị hấp dẫn đến thương thành phía dưới, như vậy, phụ cận liền tương đối dễ dàng thông qua được. Đến nỗi thương thành người ở phía trên chết chưa, Cao Viễn như cũng phi thường tò mò, hắn cũng vô cùng muốn đi lên nhìn xem, hoặc là gọi một cú họng, tốt biết trong thương thành phải chăng còn có người sống sót. Nhưng là bây giờ không được, bây giờ tuyệt đối không được. Kế thành quá lớn, quá nhiều người, đến bây giờ cũng có người sống sót cũng không đáng giá kỳ quái, nhưng là Cao Viễn nhiệm vụ cùng mục tiêu không phải cứu bọn họ, nhiệm vụ là cầm tới hạch tài liệu, mà không phải cứu vớt người sống sót. Cao Viễn đang hướng phía chạy ngược phương hướng thời điểm nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, hắn hy vọng có thể nhìn thấy trên lầu chót có người hoạt động dấu hiệu, nhưng hắn không thấy gì cả. Bây giờ không phải là thời điểm, bây giờ không được, liền làm rõ ràng đến cùng có hay không người sống sót đều không được. Nhưng là chờ lấy được hạch tài liệu về sau là được rồi, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành là được rồi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 172, dễ như trở bàn tay muốn tìm tới quốc gia phòng thí nghiệm cũng không khó, khó khăn là thế nào né qua zombie. Tuyệt đối không muốn cho zombie quy mô lớn tụ tập cơ hội, tuyệt đối không thể, trừ cái đó ra, Cao Viễn có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền trực tiếp giết đi qua. Đã tới gần quốc gia phòng thí nghiệm, mà dọc theo con đường này thuận lợi cũng không có để Cao Viễn có chỗ vung lòng cảnh giác. Cao Viễn dừng bước, bởi vì trước mặt hắn trên đường vụn vặt lẻ tẻ có chút zombie. Nếu như muốn bọn thẳng đi qua lời nói cũng không có vấn đề, nhưng là Cao Viễn cũng không muốn bị zombie đuổi theo tiến vào phòng thí nghiệm, nói như vậy, coi như hắn có thể cầm tới hạch tài liệu, có thể sao có thể cam đoan mang theo hạch tài liệu rời đi đâu. Cho nên Cao Viễn quyết định đường vòng, coi như không thể hoàn toàn tránh đi zombie, cũng phải tìm một cái zombie ít nhất con đường, như thế hắn coi như cần giết sạch trên đường sở hữu zombie lại đi vào, cũng có thể cam đoan đi ra thời điểm có đầu an toàn mà bất việc con đường. Trước kia, Cao Viễn là dựa vào đầu góc để sinh tồn, bởi vì hắn không có gì đặc biệt kỹ năng có thể cam đoan chính mình so người khác càng tốt hơn sinh tồn được, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào so người khác chuẩn bị đầy đủ, dựa vào người khác nghĩ đến nhiều đến thu hoạch một chút ưu thế. Bây giờ Cao Viễn có hơn người lực lượng, cái này khiến hắn tại làm việc thời điểm có thể không cần dựa vào động não, dùng đơn giản nhất trực tiếp thô bạo thủ đoạn liền có thể làm được người khác làm không được chuyện, nào như vậy nhất định còn muốn phí đầu óc đâu. Nhưng là bây giờ, Cao Viễn quyết định yêu cầu ổn lời nói, vậy hắn thật đúng là có thể làm được cẩn thận chặt chẽ, canh chừng hiểm bóp chết tại này sinh bên trong. Lặng lẽ vòng tới một cái zombie đằng sau, lợi dụng cực nhanh tới gần, ở sau lưng một đao đem zombie đầu chặt đi xuống, sau đó cấp tốc trốn đến một bên, Cao Viễn cảm thấy mình đã nắm giữ zombie thích khách tinh túy. Chuyên chọn lạc đàn ra tay, tránh ánh mắt, đối kích, chỉ như vậy một cái thanh lý. Kỳ thật Cao Viễn hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua, nhưng là tất nhiên muốn thanh lý ra một đầu rút lui con đường đi ra, vậy liền tự nhiên muốn đem có thể thanh lý zombie đều giải quyết mất nhà, cái này gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đối thủi. Cuối cùng, quốc gia phòng thí nghiệm tường vây xuất hiện tại Cao Viễn nhìn bàn đêm dụng cụ bên trong. Phòng thí nghiệm này tại trên địa đồ căn bản cũng không biểu hiện, tường vây cũng không cao, cửa lớn đối ngoại bảng tên cũng rất địa thấp, nhưng là chiếm diện tích nhưng phi thường lớn, mà lại tường vây bên trong đại thụ thành rừng, coi như tai nạn trước đó, nơi này cũng không gặp được bao nhiêu người. Nếu như không phải là bởi vì muốn tới lấy hạch tài liệu, Cao Viễn khẳng định cả một đời cũng sẽ không tới loại địa phương này, càng không khả năng tiến vào loại địa phương này. Cao Viễn đều không có mượn nhờ hai tay, trực tiếp liền nhảy qua tường vây, sau đó hắn thận trọng đi lên phía trước mà không phải chạy nhanh. Vẫn là không thể chủ quan, bởi vì phòng thí nghiệm chiếm diện tích quá lớn, hoàn cảnh rất tốt, cho nên nơi này có trong thành thị hiếm thấy rừng cây, mà cái này cũng liền dẫn đến một vấn đề, đó chính là nơi này chim biết rất nhiều, động vật nhỏ tương đối địa phương khác cũng nhiều. Zombie bị tiếng chim hót hấp dẫn đi vào khả năng rất lớn, nếu như bên trong zombie không có mấy cái còn dễ nói, nếu như rất nhiều lời nói, vậy liền phiền toái một chút. Đương nhiên, quốc gia phòng thí nghiệm vụ cận tụ tập một đống lớn zombie khả năng không lớn, bất quá cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai. Quốc gia phòng thí nghiệm đại chủ nếu là thể hiện tại chiếm diện tích bên trên, đến nỗi công trình kiến trúc vậy liền hoàn toàn không giống quốc gia cấp đơn vị, Cao Viễn trước hết nhất tìm tới là một cái 3 tầng tòa nhà nhỏ, mà cái này nhà nhỏ 3 tầng liền là quốc gia phòng thí nghiệm chủ sự công lâu. Tìm tới chủ sự công lâu vì tọa độ. Tiếp xuống, liền là tìm tới phòng thí nghiệm lối vào. Chạy hướng tây chừng 200 gạo, Cao Viễn đi tới một cái 2 tầng tòa nhà nhỏ phía trước, nơi này nhìn qua cũng không có bất luận cái gì dễ làm người khác chú ý chỗ, chỉ ở cổng biết phòng thí nghiệm mà thôi. Theo từng cái góc độ nhìn qua, nơi này đều vô cùng phổ thông, cực kỳ phổ thông. Tòa nhà nhỏ cửa lớn là khóa lại, liền là một cái cửa gỗ, ngoài cửa đầu treo một cái u hình khóa, liền là khóa xe đạp cái chủng loại kia khóa, hơn nữa còn là cái không chính quy. Một cái búa là có thể đem khóa đập nát, nhưng là Cao Viễn không có nện, mà là theo trong túi móc ra một cái chìa khóa, chuyên môn mở cái chìa khóa của cái ổ khóa này. Khóa mở ra, Cao Viễn chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, sau đó hắn đi vào phòng thí nghiệm. Cho tới bây giờ cái gì đều rất dễ dàng, lại tiến vào trong đi cũng rất dễ dàng, xuyên qua một đầu không hề dài hành lang, Cao Viễn đi tới một cái thang máy phía trước. Toàn bộ thành phố đều cúp điện, cái này thang máy làm như thế nào vận hành đâu? Cao Viễn ấn thang máy chuyến về phím, sau đó cửa thang máy mở ra, trong thang máy ánh đèn chiếu sáng hắc ám hành lang. Cao Viễn thở nhẹ một cái, hắn đi vào thang máy. Theo trên người móc ra một tấm thẻ, tại thang máy quét thẻ chỗ thả một cái, sau đó cửa thang máy tự động đóng, đồng thời lập tức bắt đầu hạ xuống. Cao Viễn đóng lại nhìn ban đêm dụng cụ, đem kính quang lọc dơ lên. Thang máy dừng lại, Cao Viễn cũng không biết xuống mấy tầng, dù sao thời gian cũng không dài. Cửa thang máy ở sau lưng Cao Viễn mở ra, Cao Viễn quay người, đi vào một cái cũng không lớn không gian. Ánh đèn rất sáng, không gian cũng không lớn, có thể thấy được nơi này vốn là hẳn là có người, nhưng là bây giờ nha, nơi này đương nhiên sẽ không có người. Cầm trong tay thẻ, hồi tưởng một cái quá trình, Cao Viễn đi hướng phía trước một cái khác thang máy. Thang máy bên ngoài liền có một cái quét thẻ địa phương, Cao Viễn trực tiếp đem trong tay thẻ thả đi lên, đích một tiếng vang nhỏ về sau, quét thẻ chỗ con số ấn phím sáng lên. Cao Viễn bắt đầu điền mật mã vào, mật mã ngay tại mặt thẻ bên trên viết đây, đây là hắn viết lên đi, bởi vì sợ quên rồi mật mã. Bởi vì mật mã khoảng chừng 12 vị. Thua qua mật mã, Cao Viễn lần nữa lấy ra một tấm thẻ, lại soát một lần, bất quá lần này không cần thâu mật mã, sau đó cửa thang máy cuối cùng mở ra. Cho đến bây giờ đều rất đơn giản, bởi vì nơi này không có vốn nên trông coi phòng thí nghiệm người, cũng không có an toàn trưởng phòng từng lần một xác minh thân phận của Cao Viễn, mà lại Cao Viễn đã có trên thế giới này an toàn đẳng cấp cao nhất thẻ căn cước, còn có dài đến 12 vị mật mã. Cao Viễn cuối cùng tiến vào thang máy. Thang máy lần nữa chuyển về, mà lần này thời gian hơi dài một chút. Cửa thang máy lần nữa mở ra thời điểm, Cao Viễn đi ra ngoài, trải qua một đầu không dài bịt kín thông đạo, hắn đẩy ra một cánh cửa, đập vào mi mắt là một cái lớn đến dọa người không gian. Đây chính là dưới mặt đất, nhưng nơi này cũng là Cao Viễn gặp qua lớn nhất đại sảnh. Ở trước mặt hắn không có lấp lóe máy móc ánh đèn, chỉ có màu xanh lá mặt đất, cực lớn ống tròn hình thiết bị, mà lại thiết bị một cái tiếp một cái, hình dạng khác nhau. Chắc không được không có cách nào đem sở hữu thiết bị chuyển tới bộ chỉ huy tối cao đi, Cao Viễn phản ứng đầu tiên liền là cái này. Nhưng nơi này cũng không phải là chỗ làm việc, nơi này chỉ là cất giữ thiết bị địa phương, cùng với cất giữ hạch tài liệu địa phương. Còn không tại một cái không gian, Cao Viễn quay người, đi hướng cùng những thiết bị kia phương hướng ngược nhau, sau đó hắn đi tới một cái cửa sắt trước mặt. Lần này không cần thẻ, Cao Viễn lấy ra một cái cũng không lớn chìa khóa, cắm vào trên cửa sắt lỗ khóa nhẹ nhàng chuyển hai vòng, sau đó hắn đẩy ra cực lớn mà nặng nề cửa sắt. Trải qua một đầu thật dài đường tắt cuối cùng là một cái hình tròn cửa sắt, cái này thoạt nhìn liền cùng trong phim ảnh ngân hàng kết sắt rất giống. Cao Viễn lần nữa lấy ra hai thanh chìa khóa, một cái chìa khóa cắm tại cửa sắt bên trái, một cái cắm bên phải bên cạnh, sau đó hắn theo trong bọc móc ra một cái côn sắt. Bắt được côn sắt hướng hai bên kéo một phát, côn sắt giống ra đi ô dây ẹn bèn bị rút ra, sau đó Cao Viễn cẩn thận đem rút lớn đến 4m côn sắt hai đầu phân biệt kẹt lại chìa khóa. Cánh cửa này nhất định phải là hai người đồng thời mở ra, chuyển động chìa khóa về sau mới có thể chuyển động mật mã khóa mở cửa sắt ra, mà tay của một người là vô luận như thế nào cũng không cách nào đưa đến dài 4m. Phương pháp phá giải cũng là đơn giản, một cái côn sắt liền giải quyết vấn đề, bất quá phải biết một sự kiện, đó chính là tuyệt không có người có thể mang theo bất luận cái gì công cụ tiến vào nơi này. Trừ phi bây giờ nơi này đã không có người thủ vệ. Cẩn thận chuyển động côn sắt, xác nhận chính mình nghe được rõ ràng cái tiếng tịch tạc về sau, Cao Viễn chuyển động trên cửa sắt đĩa mật mã, đưa vào 12 vị mật mã, sau đó hắn chuyển động nắm tay, lần nữa một tiếng do nét cái tiếng tịch tạc về sau, hắn chậm rãi đẩy ra nặng nề cửa sắt. Quá trình này Cao Viễn đã diễn luyện rất nhiều lần, chưa nói tới vô số lần, nhưng là tại Hạch Vật Lý Quốc gia phòng thí nghiệm các nhà khoa học tự mình giám sát xuống, hắn diễn luyện chí ít mấy trăm lần, cho nên bây giờ hết thảy đều xe nhẹ đường quen, tuyệt sẽ không liên tục 3 lần thua sai mật mã. Thua sai mật mã cũng sẽ không tự bạo cái gì, liền là hết thảy hệ thống sẽ khóa kín, sau đó sẽ có người rất nhiều người xông lại thôi, đương nhiên, bây giờ cũng sẽ không có người xông lại. Cửa lớn mở ra, Cao Viễn đi vào nhà kho. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 173. Cũng không thể thuận buồm xuôi gió mới sẽ không ngoại ý muốn nổi lên, đối với chuyện như thế này ngoại ý muốn nổi lên, cái kia tổ chức được bao nhiêu hỗn loạn, năng lực đến cỡ nào dưới mặt đất. Theo người quyết định đến người thi hành đều là người thông minh, đều là cực kỳ trọng thị hành động lần này, tại cái này điều kiện tiên quyết, Cao Viễn nghĩ ra hiện điểm máu chó sai lầm cũng khó khăn, bởi vì tại hắn bất luận cái gì khả năng phạm sai lầm địa phương, đều trải qua rất nhiều lần cường hóa huấn luyện. Lần nữa mở ra một cái đơn độc két sắt, bên trong xuất hiện một cái vòng tròn hình trụ bị kín bình. Liền là nó. Cao Viễn thật dài thở phào một cái. Khi thật tiến vào nơi này đều nên mặc phòng hộ phục, bất quá có trùng điệp bảo hộ, nơi này phóng xạ cũng không mạnh mẽ, cho nên thời gian ngắn dừng lại cùng tiếp xúc hoạch tài liệu cũng sẽ không phải chịu cái gì nguy hại. Huống chi bây giờ Cao Viễn cũng không có khả năng mặc phòng hộ phục. Không cần phải lo lắng phóng xạ, Cao Viễn cũng không phải loại kia bị phản trí người chủ nghĩa lừa dối choáng váng, cho nên không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, Cao Viễn thò tay ôm lấy bịt kín mình, dễ dàng cầm lên. Đem bịt kín mình bỏ vào trước thời hạn để dưới đất đặt chế dàn khung thức trong ba lô, dùng ra cố mang từng cái bó tốt, cái này bịt kín mình đã có thể mang đi. Ba lô cũng là đặc chế, chắc chắn sẽ không bởi vì hơn 100kg trọng lượng mà có chỗ hư hao cùng lắc lư, kỳ thật liền là một cái dàn khung gánh vác hệ thống, đem nguyên là ba lô cởi bỏ lấy xuống, liền là chuyên môn phụ tải hạch tài liệu bịt kín bình. Đến nỗi trong ba lô lúc đầu vật phẩm, hiện tại cũng tính cả ba lô đặt ở trên mặt đất, nếu như đồ vật bên trong còn hữu dụng, Cao Viễn cũng chỉ có thể dẫn theo hoặc là treo ở trước ngực, nếu như vô dụng, liền có thể trực tiếp vứt bỏ. Cao Viễn trên lưng bịt kín bình không hề dài, so với hắn ba lô cũng không dài, cho nên hắn xuất đao thu đao là không bị ảnh hưởng. Nhưng phía sau dù sao nhiều hơn 100kg trọng lượng, dù cho đọc được động, nhưng là cái này trọng tâm khẳng định chịu ảnh hưởng. Trọng tâm chịu ảnh hưởng, tự nhiên ảnh hưởng chiến đấu. Trong tay mang theo bao, Cao Viễn thối lui ra khỏi hạch nhà kho. Đóng cửa, cái chìa khóa, thu hồi co rối côn sắt, đem mật mã lần nữa xáo trộn, đâu vào đấy xử lý tốt hết thể về sau, Cao Viễn một lần nữa trở lại dưới mặt đất một tầng. Không có tiếp tục đi lên, Cao Viễn bây giờ không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khát, nhưng hắn hay là ngồi tại một cái ghế bên trên, mở ra năng lượng gậy cũng một hơi hút 10 đầu. Coi như ăn linh thực, bởi vì năng lượng gậy hương vị còn rất tốt, theo thạch không sai biệt lắm, Cao Viễn còn thật thích. Tại quốc gia hạch vật lý phòng thí nghiệm hạch trong kho hàng ăn cái gì, sẽ không phải nơi này bắt đầu dùng đến nay người thứ nhất. Cao Viễn cảm thấy còn rất kiêu ngạo. Cho nên Cao Viễn là cố ý làm như thế, mà không phải nhất định phải làm như thế, khác nhau liền là hắn về sau có thể theo người khác khoác lác thời điểm, nói lao tử tại hạch nhà kho ăn cơm xong, các ngươi ai làm qua chuyện này. Đã ăn xong đồ vật, Cao Viễn mới trở lại trên mặt đất. Làm cửa thang máy lần nữa đóng lại thời điểm, Cao Viễn biết về sau trừ phi còn có người nhất định phải tới đây, nếu không thì cái này thang máy là không mở được. Đương nhiên cũng có chuẩn bị dùng nguồn điện, nhưng là dự phòng nguồn điện trèo trống không được thời gian lâu như vậy, mà nơi này nguồn điện cung ứng cùng bộ chỉ huy tối cao là cùng một cái nhà máy điện hạt nhân, hoặc là nói là bộ chỉ huy tối cao mượn một cái thí nghiệm hình lò phản ứng hạt nhân điện lực, bởi vì chuyên cung cấp bộ chỉ huy tối cao nhà máy điện hạt nhân điện lực không đủ cung ứng toàn bộ chỉ huy tối cao. Cho nên tại Cao Viễn thành công tiến vào phòng thí nghiệm, lấy đi nên cầm đồ vật về sau, nơi này nguồn điện liền sẽ bị chủ động chặt đứt. Nếu không phải là đại xà nhân đến quá đột ngột, bộ chỉ huy tối cao công trình đương nhiên còn có thể càng hoàn thiện, bất quá, có thể làm được bây giờ cấp độ, cũng coi là cực kỳ khó được. Những sự tình này không có cái mấy chục năm chuẩn bị cũng không thể hoàn thành, như vậy bộ chỉ huy tối cao vì cái gì có thể như vậy hoàn mỹ? Bởi vì bộ chỉ huy tối cao nguyên lai phòng bị là chiến tranh hạt nhân, địch giả tưởng là cùng là nhân loại địch nhân. Một cái lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh tinh cầu, ứng đối người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm, dù sao cũng so những cái kia hoàn toàn ở vào hòa bình tinh cầu muốn thuận tiện một chút, khả năng đây chính là quên chiến nhất định nguy trùng cực thuyết minh đi. Cao Viễn trở lại mặt đất, hắn đi tới tòa nhà nhỏ bên ngoài, sau đó, hắn bắt đầu chậm chạp mà cẩn thận di động. Trên lưng hoạch tài liệu, tựa như trên lưng nhân loại sau này, tinh thần trách nhiệm bạo giảm đã rời đi quốc gia phòng thí nghiệm phạm vi, dựa theo lúc đến cẩn thận thanh lý qua con đường lui về, hết sức thuận lợi, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Lúc đến không có gây nên quy mô lớn zombie tụ tập, như vậy trở về lúc đương nhiên lựa chọn đường quen thuộc tiến đi, đây là bình thường nhất cũng là lựa chọn chính xác nhất. Không thể xảy ra ngoài ý muốn, cũng không nên xảy ra ngoài ý muốn. Có thể cái gì là ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn liền là ngoài dự kiến, nếu như mọi chuyện đều có thể nằm trong dự liệu tiến hành, cái kia ngoài ý muốn cái từ này liền sẽ không xuất hiện. Cao Viễn đi thật tốt, hắn không làm kinh động zombie, coi như gặp được không vòng qua được zombie cũng sẽ bị hắn một đao chặt, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có một cái zombie cũng không có gì động tác lớn, liền là nhẹ nhàng đụng một cái bên người xe điện, sau đó chiếc kia xe điện liền băng lên. Vì phòng trộm vì thiết lập tiếng cảnh báo đương nhiên sẽ rất lớn, xe điện tiếng cảnh báo tích tích đô đô băng lên. Tại tĩnh mịch trong đêm, xe điện tiếng cảnh báo nhưng nói là vang lên kinh thiên động địa. Mà Cao Viễn đây, hắn cách chiếc kia xe điện còn có mấy chục mét đâu. Cho nên đây chính là ngoài ý muốn, hoàn toàn không bị khống chế ở, không hiểu thấu ngoài ý muốn. Ngươi nói cái này xe điện làm sao vượt qua hơn nửa năm, như thế nào còn có điện đây, mà lại cái này cảnh báo cũng quá tùy ý đi, như thế nào nhẹ nhàng đụng một cái liền băng đâu. Cao Viễn không để ý tới oán trách cái gì, bởi vì cái này xe điện một bang, đem phụ cận sở hữu giòm bị tất cả đều hấp dẫn đến đây. Không có đầu góc giòm bị thuộc về điển hình tha giết lầm chớ không tha lầm, liền lần này, phụ cận giòm bị lập tức điên cuồng chạy tới. Cao Viễn cũng là nhanh chân liền chạy. Phụ cận zombie cũng không phải là rất nhiều, hắn nhất định phải tại quy mô lớn zombie chiều tới trước đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Trực tiếp toàn lực chạy, Cao Viễn một tay cầm tấm chắn, một tay cầm đao, mà ba lô ngay tại hắn cầm thuẫn bài khuỷu tay bên trên treo, chậm rãi tiến lên qua tốt, cái này một toàn lực chạy, ba lô lắc bên trong lắc lư cực kỳ vững vận, nhưng trên lưng bị kín bình lại là cố định vô cùng tốt, chỉ có cầu vai trên vai hơi có chút lắc lư. Không kịp đem tấm chắn cầm xuống lại vứt bỏ ba lô, Cao Viễn trực tiếp đem cầm trường đao tay nắm lấy ba lô mang, sau đó dùng ba ngón tay ôm lấy toàn lực kéo một cái. Ba lô trực tiếp liền bị xé đứt, cầu vai rơi trên mặt đất. Tấm chắn không thể ném, coi như thanh đao ném đi trở về lại làm, tấm chắn cũng không thể ném. Cao Viễn cũng không kịp cầu nguyện bận may, trước mặt hắn liền xuất hiện hơn 100 cái zombie. Nhưng may mắn thay, Cao Viễn sợ kỳ thật không phải rất nhiều zombie, mà là lít nha lít nhít không rảnh khe hở zombie chiều. Cao Viễn nâng tấm chắn, đón zombie liền xung tới. Cao tốc va chạm, Cao Viễn cánh tay chịu được áp lực thực lớn, mặc dù sức lực lớn, cũng không đại biểu Cao Viễn là cái người sát, đầu vai một cái kịch chấn động đến trên đầu nhìn ban đêm dụng cụ đều sai lệch. Không còn trực tiếp đối diện đụng vào, không có thứ cũng hơi dịch ra tấm chắn, để tấm chắn lấy mặt bên đem zombie đẩy ra coi như, Cao Viễn trực tiếp xông vào bầy zombie, sau đó tại zombie có thể đối với hắn tiến hành hợp vây trước đó liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 174, chạy nước rút zombie đang nhanh chóng tụ tập tới. Mặc dù zombie cũng không có thành đoàn tụ tập cùng một chỗ, nhưng là Cao Viễn vị trí khu vực zombie nhiều lắm, nên có động tĩnh về sau, zombie sẽ tại trong thời gian rất ngắn chạy tới. Sau đó lại vừa nhìn thấy Cao Viễn, những cái kia zombie đương nhiên sẽ nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Cao Viễn thanh đao cắm vào vỏ đao, tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại từ bỏ vũ khí. Sau đó Cao Viễn theo trong túi móc ra một cái sẽ phát ra âm thanh viên cầu, nhưng là hắn không có lập tức ném ra. Tay trái nâng tấm chắn, tay phải chụp lấy âm hưởng bóng, sau đó Cao Viễn hơi thấp một cái thân thể, theo hai cái zombie ở giữa trên bảo. Làm thế nào? Không muốn do dự, trực tiếp đem hết toàn lực chạy chối chết đi. Zombie đã càng ngày càng dày đặc, mà Cao Viễn mục tiêu là tuyệt không thể xuất hiện zombie sát bên zombie, hoàn toàn không rảnh khe hở tình huống xuất hiện. Có ưu thế tốc độ điều kiện tiên quyết là có không gian, không có không gian tốc độ làm mất đi ý nghĩa, cho nên trong nháy mắt, Cao Viễn dùng hết toàn lực. Tựa như tại bình thường lúc huấn luyện chạy thế nào cũng chạy không tiến vào 10 giây đồng hồ cửa ải lớn, nhưng đã đến thời điểm tranh tài, rất dễ dàng liền có thể chạy vào 10 giây, bởi vì huấn luyện thường có giữ lại, mà tranh tài lúc là liều mạng chạy. Tốc độ quá nhanh và chạm đến zombie có thể sẽ dẫn đến chính mình bị thương, nhưng là Cao Viễn bây giờ thật không cố được nhiều như vậy. Không kịp né tránh, Cao Viễn tấm chắn trực tiếp đụng phải một cái zombie, sau đó Cao Viễn thân thể lảo đảo một cái, nhưng cái kia zombie lại là hướng một bên bay ra ngoài, liền giống bị ô tô đụng vào. Bây giờ Cao Viễn tốc độ ước chừng là 100m/5 giây trái phải, đây không phải cực hạn của hắn chạy nước rút tốc độ, nhưng đây là hắn tại phụ trọng dưới điều kiện, mà lại là tại địa hình phức tạp, ở phía trước còn có zombie chặn đường điều kiện tiên quyết chạy ra, mà zombie cũng là lấy thật nhanh tốc độ hướng về phía Cao Viễn vọt tới. Song phương tốc độ tăng theo cấp số cộng, Cao Viễn cùng zombie chạm vào nhau lúc tốc độ khẳng định tại 120 trở lên. Cao Viễn cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, bờ vai của hắn là chịu lấy tấm chắn, cho nên hắn cánh tay đau nhức đồng thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung. Nhưng chỉ là một cái lảo đảo về sau, Cao Viễn tốc độ không giảm, tiếp tục bay về phía trước chạy mà ra. Cao Viễn bật lên, hắn trùng điệp rơi vào một chiếc xe con trên mũi xe. Nóc xe lõm xuống, cửa kính xe toàn bộ vỡ vụn, nhưng Cao Viễn nhưng nhảy lên, mà lại hắn trực tiếp liền nhảy tới một chiếc xe buýt trên mũi xe. Theo xe buýt chạy một đoạn, Cao Viễn lần nữa nhảy lên, sau đó hắn sau khi rơi xuống đất, trực tiếp liền lại đụng phải một cái zombie. Lần nữa trùng điệp chấn động, nhưng Cao Viễn cơ hồ không có giảm tốc, mà lại ngược lại chính là hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nổ mạnh để zombie hướng nơi này đến càng ngày càng nhiều. Đây không phải Cao Viễn lực lượng cực hạn, cũng không phải tốc độ cực hạn, có thể Cao Viễn cần đối kháng đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất tiến mạnh, đây cũng không phải là đơn thuần chạy bộ có khả năng so sánh. Thế là Cao Viễn năng lượng tiêu hao thật nhanh. Một người bình thường chạy cái 100m liền sẽ thở hổn hển, nhưng cũng có thể chạy lên 1000m cũng chỉ là có chút ra điểm mồ hôi mà thôi, bởi vì quan hệ này đến một cái lực bộc phát cùng sức chịu đựng vấn đề. Bây giờ Cao Viễn liền là dùng mạnh nhất lực bộc phát chạy nước rút tốc độ đến phi ngựa kéo cây thông, liền là cái này khái niệm, cho nên hắn thể lực đương nhiên tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Zombie từ đầu đến cuối không thể đối với Cao Viễn hình thành người chen người vây kín tư thế, nhưng Cao Viễn cũng từ đầu đến cuối chỉ kém như vậy mười mấy thước khoảng cách, nhưng là không cách nào chạy đến zombie càng thêm thưa thớt một chút phía trước. Zombie tại tập hợp tới, đây là một cái theo thưa thất biến đến dày đặc quá trình, Cao Viễn sau lưng zombie liền là loại kia một cái chen chúc một cái, nhưng hắn trước người, nhưng thủy chung là có như vậy mấy chục hơn 100 cái zombie, tựa như cái gì đây, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ có con thuyền đang nhanh chóng tiến lên, thế là đầu thuyền kích thích một điểm sóng nước, mà phía sau lại là một đầu thật dài sóng nước. Cao Viễn từ đầu đến cuối không có ném ra cái kia khả năng hấp dẫn zombie lực chú ý âm hưởng bóng, bởi vì hắn đang chờ một cái cơ hội. Cơ hội gì đây, liền là có thể tạm thời thoát ly zombie tầm mắt cơ hội. Cuối cùng, Cao Viễn phía trước xuất hiện một loạt tương đối thấp lùn kiến trúc. Tại kế thành hoàng kim khu vực tìm nhà trệt hoặc là hai tầng tòa nhà nhỏ thật sự là rất khó khăn, mặc dù không có cao ốc chọc trời, nhưng cũng sẽ không xuất hiện thấp bé kiến trúc. Nhưng là bây giờ Cao Viễn cuối cùng nhìn thấy hắn có thể nhảy tới phòng ở, thế là Cao Viễn lần nữa nhảy lên một chiếc xe hơi, sau đó hắn tại nóc xe hướng lên nhảy một cái, muốn trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà đi. Cao Viễn vô cùng miễn cưỡng nhảy lên nóc nhà, sau đó chân của hắn mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ở trên nóc nhà, nhưng hắn chân uốn cong về sau, hướng phía trước lảo đảo hai bước, cuối cùng vẫn ổn định chạy tới. Đè xuống chốt mở, Cao Viễn nhẹ nhàng đem âm hưởng bóng ném tới đằng sau. Âm hưởng bóng lập tức vang lên thanh âm cứu mạng a, lặp 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 rồi. Dư Thuận Chu thanh âm lập tức vang lên, mà lại là rắc cuống họ gọi cái chủng loại kia. Cao Viễn hoàn toàn không có làm dừng lại, hắn ngay tại trên nóc nhà chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, sau đó hắn chạy tới nóc nhà cuối cùng về sau, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống. Nhất định phải tại zombie bên ngoài tầm mắt chế tạo tạc đầm, như thế zombie lực chú ý mới có thể bị dẫn đi, bằng không mà nói, Cao Viễn rất khó theo zombie trong tầm mắt thoát thân. Thấy hiệu quả, zombie hướng phía phát ra âm thanh địa phương nào tới, hàng ngàn hàng vạn zombie lập tức chen thành một đoàn. Cao Viễn lại là cuối cùng thoát khỏi số lớn zombie truy kích, cái này khiến áp lực của hắn lập tức giảm nhiều. Cuối cùng có thể theo chạy nước rút dưới trạng thái giải thoát đi ra. Bây giờ Cao Viễn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, chân hết sức chua, hô hấp cũng biến thành cực kỳ gấp rút. Cái này dài đến 4-5 phút chạy nhanh để hắn đã tới gần thể lực cực hạn. Tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại, nhưng là Cao Viễn tốc độ chậm lại về sau vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, trước người hắn lại xuất hiện 10 cái zombie. Hoặc là trốn đi, hoặc là cũng chỉ có thể lặp lại vừa rồi quá trình, xông về phía trước. Cao Viễn chỉ có thể lựa chọn tiếp lấy xông. Tại đá đầy toàn trường 90 phút một trận bóng đá sau trận đấu, lập tức trả đến chạy cái 10 km tranh tài, mà lại là sau lưng có lao hổ đi theo, chạy chậm liền phải bị cắn chết loại kia, bây giờ Cao Viễn liền là loại tình huống này. A, mặc dù biết rõ không nên phát ra cái gì tạc âm, nhưng bây giờ Cao Viễn không giống to một tiếng là bộc phát không động. Xông qua 7 zombie, nhưng phía trước lại tới, Cao Viễn theo trong túi lấy ra một cái âm hưởng bóng, ấn xuống về sau trực tiếp liền ném về một bên. Khả năng hấp dẫn bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Sau đó Cao Viễn hãm lại tốc độ, không phải cố ý, mà là không thể không hãm lại tốc độ. Nhưng là giống như nguy hiểm nhất thời điểm cũng đi qua, đến có thể động não thời điểm. Lại đến một cái ngã tư đường, mà lại có thấp bé kiến trúc, Cao Viễn lập tức lao đến, vung tấm chắn đẩy ngã một cái zombie, Cao Viễn trực tiếp liền hướng về phía nóc phòng nhảy tới. Sau đó, nhìn xem mái hiên tại trước mắt mình nhanh chóng khuyết trường, Cao Viễn chỉ có thể vội vàng đem tấm chắn nâng tại trước mắt, sau đó phịch một tiếng, tấm chắn cùng mái hiên va chạm, Cao Viễn mặt hướng về sau liền té xuống. Thể lực không đủ, nhảy không đi lên. Cao Viễn trên không trung không cách nào làm ra bất luận cái gì hiệu quả động tác, thế là hắn trùng điệp té xuống. Bịt kín mình cùng mặt đất trước tiếp xúc đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng trầm muộn nổ mạnh về sau, Cao Viễn quay lưng xuống té xuống đất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 175, vào thành tai nạn bộc phát thời điểm, Cao Viễn liền là theo kế thành chạy đi, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn trở về. Cao Viễn đã thật lâu chưa từng vào thành, hắn đều nhanh quên rồi thành phố sinh hoạt là cái dạng gì, cái kia mặc kệ giàu có hay là nghèo khó, nhưng vật tư tuyệt đối phong phú thời đại, hẳn là một đi không trở lại đi. Thạch Lỗi giơ lên cánh tay phải, toàn bộ đội ngũ ngừng lại, vừa mới còn tập hợp một chỗ đặc chiến đội viên lần nữa phân tán. 12 giờ phương hướng phát hiện zombie, 1 giờ đồng hồ phương hướng phát hiện zombie, 10 giờ phương hướng phát hiện 7 zombie. Có thể nói trước trái phải cũng có zombie, Thạch Lỗi hơi suy tư một lát, thấp giọng nói, lui về, thay cái phương hướng tiếp tục lục soát tiến lên. Nơi này hay là kế thành ngoại thành, nhưng kế thành có hơn 20 triệu nhân khẩu, khái niệm gì, mặc dù có một nửa nhân khẩu thoát đi ra ngoài, còn lại một nửa nhân khẩu chết rồi, toàn bộ chỉ có 1/4 nhân khẩu biến thành zombie, như vậy trong thành phố này cũng có 5 triệu zombie. Mà đây là lạc quan nhất đoán chừng, nếu như bi quan một chút đâu. Như vậy thành phố này chỉ ít có 10 triệu zombie. Tại thiếu khuyết thức ăn điều kiện tiên quyết, zombie cũng sẽ chậm rãi hướng thành phố bên ngoài quyết tán, cho nên tại ngoại thành liền gặp được số lớn zombie, cái này hoàn toàn không đáng kỳ quái. Cao Viễn do dự thật lâu, sau đó hắn cuối cùng quyết định hay là làm một mình. Đội trưởng, thỉnh cầu tập kết, đem phân tán người đều gọi trở về đi. Cao Viễn đi đến Thạch Lỗi một bên, nhẹ nói một câu, sau đó Thạch Lỗi nhìn xem hắn, rất kỳ quái thấp giọng nói, có ý gì? Cao Viễn thấp giọng nói, phía trước có 3 đội người đi vào đều không thể trở lại, cái này đã có thể nói rõ vấn đề, coi như chúng ta đổi lại cái khác phương hướng cũng giống như vậy kết quả, không có khả năng tìm tới an toàn thông đạo. Thạch Lỗi thở nhẹ một cái, hắn đương nhiên biết hiện thực như thế, thế nhưng là nhiệm vụ dù sao cũng phải hoàn thành đi. Ta tốc độ nhanh, không phải phổ thông nhanh mà là cực nhanh, đội trưởng, bây giờ biện pháp duy nhất là chính ta đi vào. Thạch Lỗi lắc đầu nói, vậy không được. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ chúng ta muốn vì một cái rõ ràng sự thật mà tranh luận lại lãng phí thời gian sao? Chúng ta thực tế một chút, đừng giống trong phim ảnh vì một cái biết rõ kết quả lại dày vò khốn khổ được không? Cao Viễn biết Thạch Lỗi ý nghĩ, có thể sự thật liền là chỉ có chính hắn có cơ hội đi vào, mà những người khác, cho dù đều là đặc chiến đội viên, lại như cũng không cách nào vào thành. Không phải những này đặc chiến đội viên không lợi hại, chỉ bất quá đám bọn hắn không có ở thích hợp trên chiến trường. Cao Viễn không muốn nói những này đặc chiến đội viên sẽ là hắn liên lụy, nhưng sự thật như thế nào mọi người đều biết. Thạch Lỗi cũng chỉ là cảm giác bên trên không thể nào tiếp thu được thôi. Chỉ là Cao Viễn nói có đạo lý, mà lại là rất rõ ràng đạo lý, Thạch Lỗi tại do dự một lát sau, rốt cục vẫn là gật đầu nói, "Được. Sở hữu đội viên lui về, bằng vào ta vì trung tâm tập kết." Thạch Lỗi quỳ một chân trên đất, những người khác lấy hắn vì trung tâm vòng tròn tản ra. "Kế hoạch." Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, "Nhưng ta biết quốc gia phòng thí nghiệm ở nơi nào, chính ta đi vào, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền chạy, ta cảm thấy ta có thể chạy đến quốc gia phòng thí nghiệm, tìm một chỗ đem zombie thoát khỏi, sau đó ta cầm đồ vật liền chạy." Không có gì kỹ càng kế hoạch, liền là đặc chiến đội viên tại chỗ này đợi, Cao Viễn một người vào thành, có thể làm liền làm một phiếu, không làm thành liền chạy. Cảm giác bên trên không thể nào tiếp thu được, có thể sự thật trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu, Thạch Lỗi cũng không phải do dự người, mặc dù trong lòng thống khổ, có thể hắn hay là chỉ có thể cắn răng nói, "Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi thử xem, không được liền trở về rút lui, tuyệt đối đừng miễn cưỡng." Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn muốn đứng lên thời điểm, Thạch Lỗi lần nữa đè xuống bờ vai của hắn, thấp giọng nói, "Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Nhiệm vụ có thể thất bại ngươi cũng không thể chết, đây là mệnh lệnh." Cao Viễn có chút kinh ngạc, bởi vì đối với mấy cái này thà chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ người, có thể nói ra thà rằng nhiệm vụ thất bại cũng không thể chết câu nói này hay là khó khăn. "Vâng." Thạch Lỗi thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Kiểm tra trang bị. Thức ăn, công năng đồ uống, đao, giản, búa, truy, lựu đạn, giày, trang bị hoàn hảo. Truyền tin kiểm tra đo lường, kêu gọi Cao Viễn, hoàn tất. Thu đến, truyền tin bình thường, hoàn tất." Thạch Lỗi lần nữa thở ra một hơi, sau đó hắn vô vô Cao Viễn phía sau lưng, thấp giọng nói, "Xuất phát." Cao Viễn đứng lên, sau đó hắn hóp lưng lại như mèo, đi từ từ hướng về phía một bên. Mượn nhờ số lượng cùng đuổi cây yểm hộ, rời đi đại đội có nhất định khoảng cách về sau, Cao Viễn đi về phía trước rời khỏi mở yểm hộ. Ngay phía trước khoảng chừng 2000m khoảng cách liền có hai cái zombie ở nơi nào du đãng, mà hướng hai bên nhìn lại, xa nhất mấy trăm mét một cái, nhưng zombie liên tục không dứt, mà đây vẫn chỉ là đứng thẳng cùng hoạt động zombie. Kế thành ngoại thành không có cái gì cao lớn kiến trúc, trên đường cũng chắn đầy xe. Cao Viễn suy nghĩ một chút, quyết định hay là tiềm hành. "Ân, nếu như đem cái này xem như một cái trò chơi, như vậy Cao Viễn nhân vật liền là thích khách hoặc là đạo tặc. Lặng lẽ vào thành, không thể phát ra động tĩnh." Cao Viễn đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, hắn không người, như cái báo săn đột nhiên chạy ra hơn 100m khoảng cách, sau đó trốn đến một gốc dưới cây liễu lớn mặt. Zombie không có động tĩnh, nói rõ không có bị zombie phát hiện. Cao Viễn quyết tâm đem thích khách con đường tiến hành tới cùng, hắn nhìn đúng kế tiếp che đậy vật, thế là hắn lại lần nữa vọt lên, hướng phía ven đường bạn niên thanh túi đầu chạy tới. Cao Viễn chạy ra mấy chục mét, lại phát hiện một chiếc rừng ở ven đường phía sau xe bỗng nhiên đứng lên một cái zombie, sau đó thẳng tắp hướng phía hắn chạy tới. Khó lòng phòng bị, tại không có nhìn thấy địa phương xuất hiện zombie, hơn nữa còn bị zombie phát hiện. Cao Viễn trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là không có tức giận, bởi vì xuất hiện loại này vốn sớm ở trong dự liệu. Cao Viễn thò tay rút ra đao. Sau đó hắn lấy đường thẳng chạy về phía trước đi qua. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, Cao Viễn lấy hắn cảm giác rất nhẹ nhàng tốc độ tại chạy nhanh, mà cái tốc độ này lời nói, zombie là có thể đối với hắn hoàn thành chặn đường. Sắp gặp nhau, Cao Viễn bỗng nhiên tăng tốc độ cũng hướng một bên mà tới, sau đó đao trong tay của hắn cũng không có vùng, chỉ là đằng ngang, theo zombie trên cổ xẻ qua. Tốc độ không giảm, bước chân không làm loạn,
zombie đầu vô thanh vô tức hướng về sau rớt xuống, Cao Viễn tiếp tục thẳng tắp hướng về phía trước. Không có phát ra âm thanh, hẳn không có bị zombie phát hiện đi. Cao Viễn vừa sinh ra ý nghĩ này, lại nghe được bên trái đằng trước phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái zombie bay qua ô tô, đụng phải một chiếc xe hơi, sau đó tiếp tục hướng Cao Viễn chạy tới. Điểm ấy thanh âm phát ra, Cao Viễn thậm chí có thể tưởng tượng đến những cái kia zombie đồng loạt quay đầu tình cảnh. Đúng vậy, zombie đồng loạt quay đầu, sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, sở hữu zombie đều hướng phía Cao Viễn chạy tới. Nhìn ra cũng liền mười mấy cái đi. Cao Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, thích khách số là phế đi, hay là đổi thành chiến sĩ số đi. Kỳ thật một mực hóc lưng lại như mèo chạy đã mệt, tất nhiên tiềm hành không có hiệu quả, vậy liền ra tốc chạy tốt. Lần nữa bước nhanh hơn, Cao Viễn đột nhiên xông về phía trước, hắn muốn là muốn chạy vòng qua zombie, nhưng là phát hiện bị zombie vây quanh hiện thực về sau, hắn quyết định hay là đường thẳng giết ra ngoài so sánh thực sự. Một đao, hai đao, chém ngã hai cái cản đường zombie về sau, Cao Viễn trực tiếp xông về phía trước, mà zombie tại sau lưng của hắn khép lại thành một hàng dài. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.